Chương 327, Dương Hoa đám người chết hết. Không sai, thành như Dương Hoa nói, Tây Thi hiện tại quá muốn hắn mệnh. Lưu phủ bên trong, Đông Sương phòng, màu đỏ cái bàn đã bị rời ra, phía dưới vào trong miệng đang thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Bệ hạ, đã đốt đi rất lâu, chúng ta muốn hay không đình chỉ? Đặng Anh hỏi. Tiếp tục đốt thêm một hồi, phải bảo đảm Dương Hoa triệt để chết đi mới được. Tây Thi không chút do dự nói. Bệ hạ, như thế nói, chúng ta nhưng liền không có biện pháp bắt sống Dương Hoa, chỉ có thể là chết. Chết liền chết đi, nếu là có thể bắt sống, đương nhiên càng tốt hơn, nhưng là chấm có chút bận tâm. Dương Hoa người này quá mức cường đại, nếu là hôn gần chết chúng ta liền đi vào bắt người, vậy hắn vạn nhất chạy, chẳng phải là được không bù mất? Chúng ta có 20 vạn đại quân đâu, vậy hạ tại sao phải sợ hắn chạy sao? Sợ? Chấm sợ muốn mạng. Đặng Anh đột nhiên không nói. Lúc này, bệ hạ đều nói sợ, mà ngươi lại nói mình không sợ nói, đây không phải là cho bệ hạ làm trái lại? Có thể rõ ràng ngươi sẽ bị bệ hạ ghi hận. Đặng Anh. Tây Thi liếc qua Đặng Anh, thật dài thở dài nói, thực không dám giấu giếm, chấm bị Dương Hoa làm sợ. Dương Hoa người này quá mức yếu dị, hắn không chết đấu, chấm thật không yên lòng. Huống hồ bây giờ Quách gia đại quân áp cảnh, chấm áp lực rất lớn. Chỉ có Dương Hoa chết rồi, có lẽ Trường An đại quân mới có thể không có tâm phúc, không có sĩ khí, bởi vì Dương Hoa mà chết, bọn hắn lại tiếp tục tiến công ta Ư Việt hoàng triều, vì phải là a đây. Vì Dương Hoa báo thủ. Đã chết, báo thủ liền có thể phục sinh. Bọn hắn sẽ muốn Trường An về sau người đó định đoạt. Bọn hắn thế tất sẽ lên khác nhau, sẽ tự sụp đổ, phát sinh nội loạn. Đặng Anh nói, bệ hạ anh minh. Tây Thi lắc đầu, không phải chấm anh minh, chấm cũng là bất đắc dĩ, nếu là có thể bắt sống Dương Hoa, đương nhiên càng tốt hơn. Nhưng là bắt sống, chấm sợ ngoại ý muốn nổi lên, tăng cường hỏa lực. Tây Thi quát, tiếp tục đốt. Một mực đốt. Ngụy Trấn an ủi, bệ hạ không cần lo lắng, lần này Dương Hoa hẳn phải chết, bị hừng hực liệt hỏa toát ra vô tận khói đặc như vậy hun, đó là thần tiên đều chịu không được, chúng chỉ là hắn Dương Hoa. Càng huống hồ bọn hắn còn trong lòng đất trong không gian, tại kín gió hoàn cảnh dưới, lại càng dễ bị hun chết. Tây Thi nhẹ gật đầu, Ngụy Trấn, ngươi ở chỗ này nhìn, không nên ngừng nhóm lửa, tuổi muốn một mực hướng bên trong lốc, chúng ta chuẩn bị tuổi đủ nhiều, không cần sợ không đủ dùng, chấm đi Lô Thịnh Trấn giữ lối đi ra nhìn một chút. Bệ hạ đi thôi, nơi này liền giao cho ta. Ân. Tây Thi gật đầu, mang theo Đặng Anh hướng Lưu phủ ngoài cửa lớn đi đến. Bây giờ Lưu phủ bốn phía khắp nơi đều là đại quân, những đại quân này tại nhìn thấy Tây Thi sau đó nhao nhao hành lễ, bó đuốc giơ cao, đen kịt bầu trời sáng như ban ngày. Tây Thi bụng càng lúc càng lớn, hiện tại đã rất rõ ràng có thể nhìn ra nàng đang có mang, nàng gánh bụng lớn hành tẩu tại đại quân bên trong. Đám binh sĩ giơ cao bó đuốc bị gió nhẹ lắc lư khoảng lung lay, đem Tây Thi khuôn mặt cũng chiếu rọi hối minh không chừng. Ra Lưu phủ Tây Thi đi một dặm mới đi đến dưới đất không gian lối đi ra. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ải. Lỗ Thịnh cùng xung quanh đám binh sĩ nhìn thấy Tây Thi sau đó nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Tây Thị vớt cằm nói, đều đứng lên đi. Nàng hướng không gian dưới đất lối đi ra, nhìn thoáng qua, phát hiện cửa ra này chỗ bên trong thế lửa tràn đầy, nương theo lấy quần quần khói đặc. Rất tốt, tiếp tục đốt, đừng có ngừng. Tây Thi hỏi, không gian dưới đất bên trong có cái gì dị thường? Ví dụ như Dương Hoa người có hay không ý đổ lao ra? Không có, bệ hạ. Lỗ Thịnh cau mày nói, đây rất kỳ quái à? Theo lý thuyết bọn hắn đều muốn bị hung chết, Dương Hoa hẳn là liều chết đánh cược một lần mới đúng à? Làm gì cũng muốn công ra lối ra xem một chút đi. Nhưng là Dương Hoa một điểm động tĩnh đều không có. Tây Thi cũng cau mày nói, đây cũng là chấm nghỉ hoặc địa phương, Dương Hoa không nên an tĩnh như vậy mới đúng. Đặng Anh trầm tư, bệ hạ, chúng ta châm lửa rất đột nhiên, Dương Hoa hắn là dưới đất không gian vị trí trung ương, cho nên chúng ta đại hỏa nhóm lửa về sau, Dương Hoa muốn chạy đến lối ra hoặc là cửa vào phụ cận đã rất khó, bởi vì mặc kệ là lối ra vẫn là cửa vào đều đã bị hừng hực liệt hỏa chiếm lấy rồi. Dương Hoa cũng không phải thần tiên, đối mặt vô tận đại hỏa cũng không dám ngạnh xông đi ra. Huống hồ hắn cũng có thể ngờ tới chúng ta nhất định có đại quân ở cửa ra cùng lối vào, hắn liền tính may mắn tránh thoát liệt hỏa lao ra ngoài cũng là đường chết một đầu. Tây Thi gật đầu, liền tính Dương Hoa có thể lao ra, hắn người có thể không có hắn thân thủ thế tất sẽ bị hung chết. Dương Hoa không nỡ bọn hắn, đoán chừng cũng bởi vậy không có lựa chọn lao ra, nhưng là không lao ra nhất định phải bị hung chết ở bên trong. Hừ, Dương Hoa, chấm muốn đem ngươi hung thành người khô. Cho chấm tiếp tục thêm hỏa, lại đốt một canh giờ. Lỗ Thịnh mặc dù cảm thấy hiện tại Dương Hoa không sai biệt lắm đã bị hung chết, nhưng là Tây Thi mệnh lệnh, hắn không dám không nghe, cho nên tiếp tục thêm hỏa. Một canh giờ rất nhanh liền đi qua, lối đi ra bùn đất đều bị hun thành màu đen. Vậy hạ, một canh giờ đến, đã lâu như vậy, Dương Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt tướng cái này xuống dưới bắt hắn lại. Lỗ Thịnh nói ra, hiện tại xuống dưới, các ngươi cũng phải bị hun chết ở bên trong. Không gian dưới đất không thế nào thông gió, đợi chút đi, chờ khói đặc tản mất một chút, chúng ta lại đi vào đuổi bắt Dương Hoa. Tây Thi ra lệnh, hiện tại đình chỉ tiếp tục chấm tuổi. Thời gian tại trong yên lặng vượt qua, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có đám binh sĩ giơ cao bó đuốc bên trên chuyển ra lốt bốt âm thanh. Lại là một canh giờ trôi qua, từ lối đi ra hướng phía dưới nhìn lại, trước đó khói đặc đã trở nên mỏng manh đứng lên. Đi theo chấm xuống dưới, xuất ra Dương Hoa thi thể. Chấm muốn trước tiên nhìn thấy hắn thi thể, chấm muốn trước tiên nhìn thấy hắn thê thảm bộ dáng. Tây Thị vừa đi hai bước liền ngừng thân thể, chấm không thể tự mình xuống dưới, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đặng Anh, ngươi đi thông chi Ngụy Trấn, để hắn không cần xuống dưới liền chân thủ tại lối vào, miễn cho vạn nhất Dương Hoa bất tử từ lối vào trốn tới. Lỗ Thịnh, ngươi mang 1.000 binh sĩ từ cửa ra này chỗ xuống dưới, đem hun chết Dương Hoa đám người toàn bộ cho chấm măng ra. Không gian dưới đất bên trong, vị trí trung ương, Dương Hoa quan sát một phen, khói đặc sắp tan hết, lúc này, Tây Thi đại quân không sai biệt lắm phải vào đến. Đi, chúng ta đến lối đi ra, chờ lấy bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn vừa đưa ra, ta liền một kiếm chém tới. Hắn đã thu hồi Tị Yên Châu. Không gian dưới đất bên trong khói, mặc dù còn có chút sợ người, nhưng còn có thể chịu đựng. Đi. Đặng Kiếm cùng kỳ binh nhóm liền muốn đi theo Dương Hoa, hướng lối đi ra đi đến. Vừa đi hai bước, Dương Hoa đột nhiên đứng vững thân thể. Tây Thi chưa hẳn ở cửa ra chỗ, liền tính tại cũng khẳng định trốn xa xa. Bởi vì nàng sợ ta vạn nhất bất tử, một kiếm giết chết nàng. Thẳng đến xác định chúng ta tử vong, nàng mới có thể tới gần. Cho nên, chúng ta liền tính đến lối đi ra, liền tính liền xông ra ngoài, cũng chưa chắc có thể làm nắm Tây Thi. Chúng ta không bằng giả chết. Tiến đến người, thấy chúng ta chết về sau, nhất định sẽ do lên chúng ta, giao cho Tây Thi. Tây Thi hận ta tận xương, nhất định sẽ tự mình đến đây, nhìn xem ta tử tướng. Khi đó, ta đột nhiên bạo khởi, chế phục Tây Thi. Như thế nói, chúng ta nguy cơ giải quyết dễ dàng. Tây Thi cũng sẽ ở chúng ta trong tay. Đây, càng có lợi hơn tại chúng ta Trường An đại quân tiến công Ưu Việt. Bệ hạ đều bị bắt cóc, Ưu Việt đám tướng sĩ, sĩ khí nhất định càng thêm đê mê. Cứ làm như thế, toàn thể nhân viên, toàn bộ giả chết. Dương Hoa trước đó rút thưởng thời điểm, rút chúng qua nín hơi đan 10 bình. Giờ phút này, vừa vặn phát huy được tác dụng. Đây nín hơi đan, phục dụng sau đó, có thể thu liễm khí tức không nói, còn có thể để cho người ta tiến vào trạng thái chết giả. Người bên cạnh xem ra, không có hô hấp, không có mạch đập, cùng chết đồng dạng. Đến, mỗi người các ngươi, ăn một hạt nín hơi đan. Không gian dưới đất bên trong, Dương Hoa, Dương Linh Lung, Trường Tôn Vô Cấu, Phù Liễu, Đặng Kiếm, Đối Khoan Tiểu Thiếp Y Lìa Y Lìa, cùng 300 kỵ binh, toàn bộ phục dụng nín hơi đan. Vách tường đã bị hun đen, các ngươi mặt cùng thân thể, ở trên vách tường cọ một cọ. Đem mình cũng làm đen một chút, trang giống một chút, muốn rất như là bị hun chết loại kia biểu tượng. Sau đó, toàn bộ cho ta nằm trên mặt đất. Giả chết ta. Chương 328, Tây Thi hướng Dương Hoa thi thể đi đến. Theo Dương Hoa ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều hành động đứng lên. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người đều biến thành bị hun đen thi thể. Bọn hắn toàn bộ nằm trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn. Với lại, không có hô hấp, không có mạch đập. Thật cùng chết giống như lúc. Dương Hoa đang nằm hảo hảo đâu, đột nhiên cảm thấy một cái mềm mại thân thể mềm mại ghé vào trên người mình. Vừa mở mắt nhìn, đập vào mi mắt là một tấm tinh xảo khuôn mặt, chính là Phù Liễu. Nàng thân thể, phản phất không có xương cốt đồng dạng, mềm mại mà thoải mái. Nguyễn Hương vào lòng a. Nhưng là Dương Hoa, hiện tại có thể không có tâm tư hưởng thụ những vật này. Hắn tức giận nói ra, "Phù Liễu, ngươi làm gì? Đến lúc nào rồi, còn muốn lấy chiếm ta tiện nghi?" "Cái gì chiếm ngươi tiện nghi, ta đây là dùng ta thân thể đang bảo vệ ngươi, ghé vào ta trên thân, đó là bảo hộ ta." Dương Hoa trực tiếp đem nàng đẩy ra, "Ngươi lên cho ta mớ, ngươi cái người chết, không hiểu phong tình." Phù Liễu lườm hắn một cái, đành phải nằm tại bên cạnh hắn giả chết. "Hừ, Phù Liễu tỷ tỷ, ngươi làm gì đâu?" Dương Linh Lung trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy màu đen dơ bẩn, nhưng vẫn cố khó nén nàng cái kia xinh đẹp dung mạo. "Không có gì, không có gì." Phù Liễu đầu tiên là chột dạ nói một câu, ngay sau đó thẹn quá thành giận nói, "Linh Lung muội muội, ngươi đem ca ca ngươi nhìn như vậy gốc, chẳng lẽ còn không cho hắn tìm vợ nhị không thành? Ca ca ta cô vợ trẻ, không phải liền là Trưởng Tôn tỷ tỷ sao? Ngươi cho rằng ca ca ngươi lời này, tìm ngươi Trưởng Tôn tỷ tỷ một cái nữ nhân a? Lấy hắn thân phận, tương lai tam thê tứ thiếp là không thể thiếu, thậm chí đến cực kỳ lệ 3000. Ngươi quản như vậy gấp, làm sao? Ngươi muốn cho ca ca ngươi làm tiểu thiếp a? Ta làm gì có?" Dương Linh Lung đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, "Phù Liễu tỷ tỷ, ngươi không nên nói vậy. Ta nhìn ngươi chính là có ý định này." Phù Liễu liếc nàng một cái, "Liền không có." "Hừ." Dương Linh Lung nghiêng đầu đi, không để ý tới nàng nữa. Bên ngoài, lối đi ra, Lỗ Thịnh đã chuẩn bị xong, mang theo 1000 binh sĩ, trực tiếp từ dưới đất không gian lối đi ra, tiến nhập không gian dưới đất bên trong. Tây Thi lúc này, chẳng những không có thăm dò đi xem, ngược lại trốn càng xa hơn. Nàng sợ vạn nhất Dương Hoa bất tử, Lỗ Thịnh đám người sau khi đi vào, Dương Hoa sẽ ngang nhiên xuất thủ lao ra. "Vậy hạ, lối ra phụ cận không có vật gì." Không gian dưới đất bên trong, truyền ra Lỗ Thịnh nặng nề âm thanh, tiếp tục hướng bên trong vào, thẳng đến tìm tới Dương Hoa đám người thi thể. Tây Thi âm thanh từ đằng xa truyền vào không gian dưới đất. "Tuân chỉ." Lỗ Thịnh mang người tiếp tục hướng không gian dưới đất chỗ càng sâu xuất phát. Lỗ Thịnh trên trán bày biện ra tỉnh mịn mồ hôi, cũng không phải hắn nóng lên, mà là hắn khẩn trương. "Người tên Tây Ảnh." Dương Hoa cho hắn tạo thành quá lớn áp lực tâm lý, cứ việc biết rõ Dương Hoa 100% chết rồi, Lỗ Thịnh vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương đứng lên. Lại đi một chút, Lỗ Thịnh như cũ không thấy Dương Hoa thi thể. Hắn nhẫn mại tính tỉnh, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Rốt cuộc, tại đi đến không gian dưới đất ở giữa nhất vị trí thời điểm, Lỗ Thịnh con mắt máy động. Hắn thấy được trên mặt đất cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể. Không gian dưới đất bên trong trên vách tường có ngọn đèn, cho nên bên dưới không gian không hề tăm tối, Lỗ Thịnh có thể thấy rõ nơi xa những người kia gương mặt. Hắn tạm thời còn chưa phát hiện Dương Hoa thi thể, bởi vì Dương Hoa người nhiều lắm, kỵ binh đều có 300 cái đâu. Bây giờ toàn bộ thành thi thể, muốn từ hơn 300 bộ thi thể bên trong tìm ra Dương Hoa cũng muốn một chút thời gian. "Ngươi, quá khứ, xem xét một cái những thi thể này, phải chăng toàn bộ tử vong?" Lỗ Thịnh phái một cái bách phu trưởng đi qua. "Đây, cái kia bách phu trưởng, cả gan đi qua." Hắn đầu tiên là đá mấy cái kỵ binh, sau đó lại thăm dò hơi thở, thử một chút mạch đập. Cuối cùng, đây bách phu trưởng mừng lớn nói, "Đại thống lĩnh, bọn hắn toàn bộ chết." Lỗ Thịnh cười ha ha một tiếng nói, "Tốt, rất tốt." Hắn tự mình đi tới, bắt đầu dò mũi hơi thở, sờ mạch đập. Quả nhiên, toàn bộ đều đã chết. Lô Thịnh bắt đầu ở trong thi thể tìm kiếm Dương Hoa. Cái này không phải, cái này cũng không phải. Đem cái này lật ra nhìn xem. Ân, cũng không phải Dương Hoa. Lô Thịnh tìm nửa ngày, như cũng không thấy Dương Hoa thi thể. Chẳng lẽ Dương Hoa không chết? Lô Thịnh lập tức khẩn trương đứng lên. Bất quá, còn tốt. Một phút sau, hắn rốt cuộc tại trong thi thể tìm được Dương Hoa thi thể. Nhìn cái kia không ai bị nổi nam nhân, Lô Thịnh thoáng như giống như nằm mơ. Nguyên lai, cường đại tới đâu người cũng sẽ chết a Dương Hoa, bị tươi sống hung chết, ngươi cỡ nào biệt khuất ta. Bất quá, còn có càng biệt khuất chờ ngươi đấy. Ta đem ngươi thi thể giao cho bệ hạ sau đó, bệ hạ khẳng định sẽ tiên thi. Bệ hạ quá hận ngươi. Ai? Ngươi một đời kiêu hùng, chết về sau còn muốn bị tiên thi, thật là khiến người ta đồng tình a. Lô Thịnh tự mình thăm dò Dương Hoa hơi thở cùng mạch đập. Xác nhận Dương Hoa tử vong sau đó, Lô Thịnh thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn thở dài nói, Dương Hoa a Dương Hoa, còn nhớ kỹ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thì, ngươi còn ngụy trang thành thừa vận thương đội hộ vệ trưởng, ta khi đó cũng chỉ coi là ngươi chỉ là một cái hộ vệ trưởng mà thôi, nào có thể đoán được, ngươi lại là đại danh đỉnh đỉnh Dương Hoa. Thôi thôi, kiêu hùng kết thúc. Ngươi truyền thuyết, dừng ở đây. Lỗ Thịnh cảm khái sơ qua, đột nhiên cất giọng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, đem Dương Hoa đám người thi thể khiêng đi ra, giao cho bệ hạ định đoạt. Rất nhanh, Lỗ Thịnh binh sĩ dơ lên Dương Hoa đám người thi thể, đi ra không gian dưới đất. Bọn hắn đem thi thể từng dãy đặt ở trên mặt đất. Lỗ Thịnh bẩm báo nói, bệ hạ, không gian dưới đất bên trong người toàn bộ tử vong, bao quát Dương Hoa. Nơi xa, Tây Thi nhìn chăm chú những thi thể này, nàng một đôi trong đôi mắt đẹp đột nhiên tách ra chói mắt hào quang. Nàng nhìn chằm chằm một hàng kia sắp xếp thi thể, lại lần nữa xác nhận nói, Lỗ Thịnh, ngươi xác định Dương Hoa cũng đã chết à? Lỗ Thịnh nuốt cằm nói, ta vạn phần xác định. Rất tốt. Tây Thi di chuyển nhẹ nhàng những bước hướng Dương Hoa thi thể đi tới. Chương 329, Tây Thi lại nếm thử ta cựu Long kiếm pháp thức thứ 3A. Đi tới, Tây Thi đột nhiên đứng vững bước chân. Chấm làm sao đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt? Chẳng lẽ Dương Hoa còn chưa có chết? Lỗ Thịnh, chấm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi xác định Dương Hoa chết à? Chấm luôn cảm thấy Dương Hoa chết quá dễ dàng một chút. Lỗ Thịnh cười nói, vậy hạ, vẫn là câu nói kia, mặt tướng vạn phần xác định, Dương Hoa nhất định đã chết. Bệ hạ sở dĩ cảm thấy Dương Hoa không chết, là bởi vì Dương Hoa cường đại, tại bệ hạ trong lòng lưu lại âm. Lỗ Thịnh lúc đầu muốn nói Dương Hoa cường đại tại bệ hạ trong lòng lưu lại bóng ma câu nói này, nhưng là nghĩ lại, đại quân ở bên, mình nói như vậy nói, chẳng phải là đối với bệ hạ không cung kính? Chẳng phải là nói bệ hạ e ngại Dương Hoa? Cho nên, Lỗ Thịnh chuyển khẩu nói ra, Dương Hoa cường đại, tại bệ hạ trong lòng lưu lại ấn tượng. Bất quá, mặt tướng thăm dò qua hắn hơi thở, sờ qua hắn mạch đập, hắn hơi thở hoàn toàn không có, mạch đập cũng là hoàn toàn không có, đã chết hẳn. Đang khi nói chuyện, Ngụy Chấn từ lưu phủ chạy tới. Tây Thi bây giờ tại lối đi ra, mà Ngụy Chấn mới vừa một mực tại lối vào trấn thủ lấy. Ngụy Chấn, ngươi đi xem một chút Dương Hoa chết chưa? Tây Thi vẫn là không yên lòng. Tuân chỉ. Ngụy Chấn đi tới, nhìn nằm trên mặt đất người kia, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Cái này nghịch thiên nhân vật, rốt cuộc chết. Hắn kiểm tra một phen, xác định Dương Hoa chết hẳn. Bệ hạ, Dương Hoa đã chết hẳn. Ngụy Chấn đi vào Tây Thi trước mặt, chắp tay nói ra. Rất tốt. Tây Thi rốt cuộc yên lòng, lại lần nữa di chuyển bước chân, hướng Dương Hoa thi thể đi đến. Tới gần hàng trước nhất cỗ thi thể kia thời điểm, Tây Thi ngồi xổm người xuống, tự mình kiểm tra một phen. Cỗ thi thể này chính là đặng kiếm. Tây Thi một phen kiểm tra, xác định đặng kiếm đã tử vong. Ngươi, quá khứ, dùng kiếm tại Dương Hoa trên thân đâm mấy lần. Như thế, chấm mới yên tâm. Tây Thi đối mặt Dương Hoa, thật là vô cùng chú ý cẩn thận. Bị Tây Thi mệnh lệnh người, là dựa vào gần Dương Hoa một cái thiên phu trưởng. Hắn bị Tây Thi điểm danh, lập tức cảm thấy vinh hạnh đã đến, kích động nói, tuân mệnh. Hắn nhấc lên trường kiếm, liền đến Dương Hoa bên người. Không nói hai lời, trong tay hắn trường kiếm, hung hăng hướng Dương Hoa phần bụng đâm tới. Tây Thi một đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn Dương Hoa thi thể. Phốc phốc. Cái kia thiên phu trưởng trường kiếm, hung hăng đâm vào Dương Hoa bụng dưới. Dương Hoa sửng sốt động cũng không có động một cái. Thậm chí, hắn ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn biết, mình có cường đại năng lực khôi phục, cho nên bị đâm một kiếm, nhịn một chút là được rồi. Cái gì cũng không có đem Tây Thi lừa gạt đến trước mặt trọng yếu, cho nên Dương Hoa không hề động. Tiếp tục. Tây Thi quát nhẹ, tuân chỉ. Cái kia thiên phú trưởng từ Dương Hoa trong bụng rút ra trường kiếm, vừa hung ác đâm về Dương Hoa ngực. Phốc phốc. Trường kiếm hung hăng đâm vào Dương Hoa ngực. Dương Hoa như cũ không hề động. Tây Thi ha ha cười nói, xem ra Dương Hoa là thật chết. Ngươi tiếp tục đâm. Hướng phía Dương Hoa mi tâm lại đâm một kiếm. Tây Thi hiện tại cũng không biết là sợ Dương Hoa không hề chết hết, vẫn là đơn thuần muốn thưởng thức Dương Hoa bị lợi kiếm đâm xuyên bộ dáng. Cái kia thiên phu trưởng nghe vậy, không nói hai lời, nhấc lên trường kiếm, nhắm ngay Dương Hoa mi tâm, liền hung hăng đâm xuống. Mắt thấy chuôi này trường kiếm, liền muốn đâm vào Dương Hoa mi tâm. Dương Hoa bất động không được. Trên thân thương thế, có thể dựa vào cường đại năng lực khôi phục đến khôi phục. Nhưng là mi tâm nếu là bị đâm xuyên, cả người hắn liền sẽ triệt để chết đi, cái kia còn khôi phục cái giam a. Cho nên, khi chuôi này trường kiếm sắp đâm vào Dương Hoa mi tâm thời điểm, Dương Hoa đột nhiên xuất thủ. Hắn chỉ là duỗi ra hai ngón tay, liền dễ như trở bàn tay kẹp lấy chuôi này trường kiếm. Huynh đệ, ngươi cái này quá mức a. Để ngươi đâm lưỡng kiếm qua đã nghiền coi như xong, ngươi mẹ nó còn muốn xuyên thủng ta mi tâm a. Đã như vậy, ta cũng xuyên thủng ngươi mi tâm a. Tiếng nói vừa ra, ken một tiếng. Dương Hoa kẹp lấy trường kiếm hai ngón tay, bỗng nhiên một sai. Trường kiếm kia trực tiếp bị bẻ gãy. Hưu. Dương Hoa đem bẻ gãy mũi kiếm, trực tiếp bắn về phía cái kia thiên phu trưởng. Thổi phu một tiếng, không có chút nào ngoài ý muốn, bị bẻ gãy mũi kiếm, toàn bộ xuyên thủng vị thiên phu trưởng kia. Thân thể của hắn cứng đờ, cả người ngã trên mặt đất. Hắn trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ khiếp sợ. Hắn tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngay cả hơi thở cùng mạch đập cũng không có Dương Hoa còn có thể sống thêm tới. Chính yếu nhất là, hắn còn bị mình đâm lưỡi kiếm, bây giờ lại cùng không có chuyện người đồng dạng. Ngoa tào, trời ạ, này sao lại thế này? Dương Hoa không phải là không có hơi thở cùng mạch đập đến sao? Tại sao lại sống lại? Điều đó không có khả năng. Ta tự mình sờ qua Dương Hoa thi thể, hoàn toàn không có sinh mệnh đặc thù, chết không thể chết lại. Hắn vì cái gì có thể sống thêm tới a? Đơn giản không thể tưởng tượng. Đám người nhìn thấy Dương Hoa sống tới, nhao nhao kinh hãi vô cùng. Tây Thi càng là khuôn mặt đại biến, không nói hai lời, bay thẳng đến đằng sau lùi gấp. Nàng mới bắt đầu lui ra phía sau, mới vừa bị nàng kiểm tra thi thể đặng kiếm, thế mà cũng sống lại. Đặng kiếm nhảy đứng lên, trong tay loại kiếm, bay thẳng đến Tây TH đâm tới. Hắn tốc độ quá nhanh, rất nhiều vạn phu trưởng cũng phải chết ở một kiếm này phía dưới. Nhưng là Tây Thi tại vội vàng giữa, vậy mà phản ứng lại. Nàng không chỉ có phản ứng lại, với lại một cái nghiêng người, tránh thoát lợi kiếm, trở tay một trường, hướng đặng kiếm đánh tới. Đặng kiếm tay phải cầm kiếm, còn duy trì trước đâm tư thế, thấy Tây Thi tay phải đã đập đi qua, đành phải dùng tay trái cùng Tây Thi chạm nhau một trường. Với anh, trường chỉ tay đụng, đặng kiếm xoạt xoạt xoạt, trực tiếp lui về sau năm bước, mà Tây Thi không hề động một chút nào. Đây số nương môn, càng như thế cường đại. Đặng kiếm giật mình nói. Tây Thi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục triệt thoái phía sau. Nàng muốn cùng Dương Hoa bảo trì đầy đủ khoảng cách. Tây Thi, đừng chạy nhanh như vậy, miễn cho động thai khí. Dương Hoa hảo tâm nhắc nhở. Hắn là thật xuất từ hảo tâm. Dù sao, Tây Thi trong bụng hải tử, thế nhưng là hắn Dương Hoa có đủ. Nhưng là câu nói này, lại đem Tây Thi tức giận đến không nhẹ, kém chút một cái lảo đảo, ngã nhào trên đất. Lỗ Thịnh, Nguy Chấn, các ngươi hai cái phế vật, đây chính là các ngươi kiểm tra thi thể a? Các ngươi không phải nói cho chấm, Dương Hoa đã chết a? Các ngươi còn vạn phần xác định đâu? Nếu không có chấm để ý, hiện tại sợ là đã thành Dương Hoa vong hồn dưới kiếm. Tây Thi tức giận không thôi. Vậy hạ, đây, cái kia, hắn mới vừa thật không có sinh mệnh dấu hiệu a? Đúng vậy a. Vậy hạ, Dương Hoa mới vừa không có hơi thở, không có mạch đập, thậm chí liền thân thể đều không phải là bình thường nhiệt độ, đều nhanh lạnh. Ai biết hắn tại sao lại sống lại? Lỗ Thịnh cùng Nguy Chấn phi thường khiếp sợ, cũng phi thường tự trách nói lấy. Bọn hắn rất muốn nói, vậy hạ ngài không phải cũng kiểm tra đặng kiếm thị thể sao? Ngài không phải cũng xác định đặng kiếm đã chết rồi sao? Nhưng là đặng kiếm cũng còn sống a, cho nên cái này không thể trách chúng ta a. Nhưng là loại lời này bọn hắn không dám nói, có một số việc sai liền muốn nhận, không phải sẽ bị bệ hạ càng thêm ghi hận. Với lại đừng đi đưa ra bệ hạ sai, nàng sai chính nàng biết, không cần bọn hắn đi nhắc nhở. Long cong, đột nhiên Dương Hoa rút ra bên hông băng ngọc nhuyễn kiếm, trực tiếp thẳng băng kiếm chỉ Tây Thi. Tây Thi, lại nếm thử ta cựu long kiếm pháp thức thứ ba a. Chương 330, phóng thích. Giết giết giết. Dương Hoa rốt cuộc rút kiếm. Kỳ thực hắn mới vừa liền có thể rút kiếm. Dương Hoa mới vừa thức tỉnh thời điểm, liền có thể trực tiếp đi giết Tây Thi. Bởi vì khi đó Tây Thi còn tại Dương Hoa đánh giết phạm vi bên trong. Dù sao, Dương Hoa có thể một kiếm giết địch 2000 người, có thể bao quát khoảng cách kia Tây Thi, mà hắn sở dĩ không có xuất thủ, là bởi vì nằm trên mặt đất giả chết những thi thể, cũng chính là hắn nữ nhân cùng hắn kỳ binh nhóm, bọn hắn cùng Tây Thi phương hướng là nhất trí, Dương Hoa nếu là xuất thủ, trên mặt đất kỳ binh nhóm cũng thế tất sẽ bị hắn chém giết. Còn có một chút nguyên nhân là, Dương Hoa còn không muốn Tây Thi chết, bởi vì Tây Thi mang thai hắn hải tử. Dương Hoa đã chậm, chấm hiện tại khoảng cách này, ngươi cựu long kiếm pháp đủ không đến chấm. Tây Thi cả giận nói, chấm rất khó hiểu. Dương Hoa, ngươi vì cái gì giả chết trang giống như vậy? Một mình ngươi giống, còn chưa tính, ngay cả đặng kiếm chết cũng cùng thật đồng giả. Những người khác cũng không chết à? Dương Hoa trừng mắt nhìn, đều đứng lên đi, không thể cưỡng ép Tây Thi, giả bộ chết cũng không có ý nghĩa. Tiếng nói vừa ra, tại ưu việt đám binh sĩ khiếp sợ ánh mắt bên trong, Dương Hoa kỳ binh cùng Dương Hoa nữ nhân, vậy mà toàn bộ đứng lên lên, một cái cũng chưa chết, toàn bộ đều là đang giả chết. Tây Thi hít sâu một hơi, không thể tin nói, điều đó không có khả năng. Nếu nói bị khói đặc hun nửa ngày ngươi còn có sống sót khả năng, cái kia chấm còn có thể tiếp nhận. Dù sao ngươi Dương Hoa võ công cao cường, nhưng là bọn hắn dựa vào cái gì toàn bộ còn sống? Loại kia khói đặc phía dưới làm sao có thể sống sót đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Chấm suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra các ngươi có thể sống sót bất kỳ khả năng. Dương Hoa, có thể nói cho chấm a, ngươi là làm sao bảo toàn bọn hắn tất cả mọi người tại loại này khói đặc bên dưới? Ngươi là làm sao làm được để bất luận kẻ nào đều không bị hung chết? Dương Hoa hí mắt nhìn chằm chằm Tây Thi hỏi, muốn biết a? Tây Thi nói, nhớ. Dương Hoa cười hắc hắc, trêu cợt nói, gọi lão công, ta sẽ nói cho người biết. Tây Thi cau mày nói, lão công là ý gì? Dương Hoa đổi cái thuyết pháp, gọi trợ phu, ta sẽ nói cho người biết. Tây Thi lại hỏi, trợ phu là ý gì? Dương Hoa lần nữa sửa lời nói, gọi tướng công. Lần này Tây Thi rốt cuộc đã hiểu, nàng vặn lông mày quát nói, Dương Hoa, ngươi nghĩ làm chấm tướng công cũng không nhìn mình có đủ hay không tư cách, ngươi làm chấm trai lơ, chấm đều sẽ không muốn ngươi. Dương Hoa trực tiếp tiêu phá, Tây Thi, ngươi trong bụng đều mang thai ta hải tử, vì sao không thể để cho ta một tiếng tướng công đâu? Với anh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, bốn bề tất cả mọi người toàn bộ hoảng sợ biến sắc. Cái gì?
bệ hạ nghi ngờ cư nhiên là Dương Hoa hài tử.
Đây đây đây. Đúng vậy a. Đây thật bất khả tư nghị a. Chẳng lẽ là Dương Hoa cưỡng ép đem chúng ta bệ hạ cái kia?
Không nên nói bậy. Dương Hoa đây rất rõ ràng là tại lời bịa đặt đầy miệng. Cố ý tại chúng ta trước mặt làm bẩn chúng ta bệ hạ thanh danh.
Vạn nhất là thật đâu?
Luôn luôn ưa thích nữ sắc bệ hạ, vì sao lại mang thai?
Người có thể giải thích sao?
Duy nhất giải thích đó là Dương Hoa đối nàng dùng sức mạnh.
Bệ hạ nói qua, nàng sở dĩ đang có mang là bởi vì tại một lần cải trang vi hành bên trong tìm được Như Ý Lang Quân.
Lời này ngươi cũng tin?
Một lần cải trang vi hành liền có thể cải biến bệ hạ hướng giới tính.
Im miệng.
Các ngươi sao dám như thế nghị luận bệ hạ?
Muốn chết phải không?
Làm ta cái thiên phu trưởng này không tồn tại a.
Hắc hắc, tướng quân bốc giận, tướng quân bốc giận, bây giờ đại quân đều đang nghị luận, âm thanh cuồn cuộn ở mỹ rất, người bên cạnh căn bản nghe không được chúng ta tiên nghị luận, bệ hạ cũng nghe không đến.
Vậy cũng không được,
đình chỉ nghị luận bệ hạ.
Còn dám nghị luận, quân pháp xử trí.
Tại các tướng lĩnh trấn áp phía dưới, những nghị luận kia âm thanh rốt cuộc dần dần đình chỉ.
Thầy thi sắc mặt đã so đáy nổi, còn muốn đen đứng lên.
Nàng thật là nghĩ không ra, Dương Hoa lại dám nói ra.
Trường Tôn Vô Cấu rõ ràng ngay tại bên cạnh, hắn làm sao dám đem loại chuyện này nói ra miệng đâu?
Dương Hoa, ngươi thả cái gì cái dám đâu?
Chấm, làm sao có thể nghi ngờ ngươi hài từ đâu?
Ngươi đừng muốn tại đại quân bên trong hỏng chấm thanh danh.
Ngươi cho rằng chấm đại quân đều là đồ đần a?
Sẽ tin tưởng ngươi hồ ngôn loạn ngữ.
Chấm đối với ngươi Dương Hoa hận thấu xương.
Làm sao lại cùng ngươi có hài tử?
Thầy thi không chịu thừa nhận,
cũng không thể thừa nhận.
Không phải nói Ư Việt nữ đế bị Dương Hoa cường muốn thân thể,
đây chuyến đi thiên hạ xôn xao,
Ư Việt quân thần cùng dân chúng cũng không biết muốn làm sao nhớ.
Ngươi đương nhiên đối với ta hận thấu xương.
Ngươi đương nhiên tại dưới tình huống bình thường không sẽ cùng ta ân ân ái ái.
Ngươi là bị ta cưỡng ép muốn thân thể, cho nên mới mang thai.
Thầy thi, chuyện này ngươi làm sao lại không dám thừa nhận đâu?
Tốt ta, ngươi nói ngươi tại lần kia cải trang vi hành thời điểm gặp ý trung nhân, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi ý trung nhân rốt cuộc là người nào?
Ngươi không dám nói,
bởi vì căn bản không có cái này người.
Bởi vì hài tử cha chính là ta Dương Hoa.
Thầy thi khí, thân thể mềm mại run rẩy, đánh rắm.
Hồ ngôn loạn ngữ,
ăn nói bừa bãi,
lời bịa đặt đầy miệng.
Dương Hoa, hôm nay mặc cho ngươi khẩu chiến kim liên,
mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo,
cũng đừng hòng để chấm đám tướng sĩ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ.
Đám tướng sĩ có tin hay không tây thì nói, Trường Tôn Vô Cấu không biết, nhưng là nàng Trường Tôn Vô Cấu đã có chút tin tưởng.
Bởi vì nàng biết, Dương Hoa ngày hôm đó tại Sẽ Tân Điện là có cơ hội cưỡng bức tây thi thân thể.
Bây giờ xem ra, hắn là thật muốn tây thi thân thể.
Nhưng là, tây thi vì cái gì chậm chạp không chịu phá thai đâu?
Chẳng lẽ là sợ phá thai sau đó nguyên khí đại thương, bất lợi cho bây giờ chiến sự giằng co cục diện?
Trường Tôn Vô Cấu dùng đôi mắt đẹp hung hăng róc xương lóc thịt Dương Hoa mấy lần.
Dương Hoa dư quang thấy được Trường Tôn Vô Cấu nóng bỏng ánh mắt,
hắn không nhìn tới nàng, tiếp tục đối với Tây Thi nói ra: Tây Thi, ngươi nghĩ xong chưa?
Chúng ta hải tử về sau tên gọi là gì?
Tây Thi không muốn lại nghe, phẫn nộ quát: Giết!
Cho chấm giết!
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 Vây quanh lưu phủ binh sĩ trọn vẹn 20 vạn,
kéo dài đi xa
không thấy cuối cùng.
Trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy đếm mãi không hết bó đuốc.
Tây Thi ra lệnh một tiếng, đám binh sĩ hướng Dương Hoa đám người giết tới.
Đại quân giống như dòng lũ,
toàn bộ hướng Dương Hoa đám người hội tụ.
Tây Thi, cho ngươi xem một vật.
Dương Hoa đột nhiên đem Tị Yên Châu ném cho Tây Thi.
Tây Thi không dám nhận, trực tiếp lách mình né qua.
Thả!
Dương Hoa đột nhiên hét lớn.
Trong nháy mắt, cái tia Tị Yên Châu trực tiếp nổ ra,
vô tận khói đặc trong khoảnh khắc phóng thích mà ra,
bao phủ tứ phương.
Lúc đầu trong đêm tối cũng chỉ có thể dựa vào bó đuốc lờ mờ nhìn thấy một ít gì đó,
bây giờ khói đặc cuồn cuộn liền càng thêm thấy không rõ sự vật.
Giết giết giết,
giết giết giết,
giết giết giết.
Dương Hoa kỳ binh đem quần áo xe toan một khối vây quanh miệng mũi, cột vào sau, bọn hắn tại trong khói dày đặc có quy luật hô hào giết.
Xung phong lấy Tây Thi đại quân.
Chương 331, trong khói dày đặc
hung hăng đâm về Dương Hoa thân thể.
Tây Thi giật nảy cả mình,
nơi nào đến khói đặc?
Dương Hoa ném ra nhỏ như vậy một cái hạt châu liền có thể phóng xuất ra như vậy nhiều khói đặc à?
Cái này Dương Hoa thật chẳng lẽ là một cái yêu nhân?
Đây đều nhanh gặp phải tiên gia pháp thuật,
đều cho chấm giữ vững tinh thần đến,
không cần gặp người liền giết.
Đây chính là Dương Hoa phóng thích khói đặc mục đích.
Các ngươi nếu là gặp người liền giết, chúng ta nhân thể chắc chắn sẽ tự giết lẫn nhau,
bởi vì chúng ta quá nhiều người,
trọn vẹn 20 vạn người,
Dương Hoa cũng mới hơn 300 người mà thôi.
Vậy hạ,
nếu là không gặp người liền giết nói, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn Dương Hoa chạy mất ta?
Bây giờ khói đặc cuồn cuộn, không thể thấy vật, nếu là không gặp người liền giết, Dương Hoa thế tất có thể chạy mất.
Khói đặc cùng trong đêm tối, cũng không biết là ai hỏi một câu, nghe thanh âm, hẳn là Lô Thịnh hỏi.
Tây Thi nghe vậy, cũng không có càng dễ làm hơn pháp, nàng nói ra, hiện tại vấn đề là, liền xem như gặp người liền giết, cũng chưa chắc liền có thể giết được Dương Hoa.
Con sẽ dùng đại quân náo động,
người mình giết người mình.
Lô Thịnh, ngươi mau mau rời đi, đi cái khác ba khu trạch viện, đem Dương Hoa cái kia ba khu trạch viện người, hết thảy cho chấm bắt được.
Nếu là bọn họ ngăn cản cùng phản kháng, hoặc là chạy trốn nói, có thể ngay tại chỗ giết chết.
Lô Thịnh chắp tay nói, tuân chỉ.
Hắn không nhìn thấy Tây Thi, chỉ có thể hướng Tây Thi âm thanh chỗ phương hướng, chắp tay.
Lô Thịnh sờ lấy phương hướng, rời đi, hắn một bên đi, một bên ho khan.
Như thế khói đặc, mặc dù là ở bên ngoài, không phải dưới đất trong không gian, nhưng cũng thật sự là quá sợ người.
Theo sát ta, không cần tách rời.
Trong khói dày đặc, Dương Hoa thấp giọng nói ra.
Tốt, Dương Hoa ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy loạn.
Trường Tôn Vô Cấu cũng thấp giọng nói ra. ta cũng sẽ không chạy loạn, ca ca, ta có thể không biết cho ngươi thêm phiền phức. Dương Linh Lung như thuận nói. Ma quỷ, người ta rất sợ đó a, ngươi có thể hay không ôm lấy người ta chạy a? Phù Liêu hòn à hòn em nói. Nói chuyện về nói chuyện, Phù Liêu, ngươi không cần dắt lấy ta quần áo, vạn nhất có biến, ảnh hưởng ta phát huy.
Tốt.
Phù Liêu buông lỏng ra Dương Hoa quần áo, trực tiếp vòng lấy hắn cái cổ, thừa dịp bóng đêm cùng khói đặc, lại hung hăng hôn Dương Hoa một cái. Dương Hoa ngẩn ngơ, FIM, bị ngươi chiếm tiện nghỉ. Mà Phù Liêu vẫn âm thầm ưa thích Dương Hoa, bây giờ cả gan thân đến Dương Hoa, trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Nhất là bên cạnh còn có Trường Tôn Vô Cấu tại, cái này để Phù Liêu trong lòng thêm ra một cỗ không hiểu kích thích cảm giác.
Yiye yiye, ngươi cũng không cần chạy loạn, nơi này liền ngươi yếu nhất.
Dương Hoa nói khẽ.
Tốt, cảm ơn.
Yiye thì trong lòng có chút cảm động.
Yên tâm đi, ngươi mặc dù chỉ là một cái tiểu thiếp, nhưng là đối khoan giúp ta không ít, ta sẽ không để cho hắn nữ nhân bị thương tổn. Với lại, yiye yiye, ta cam đoan với ngươi, đợi ta đại quân đánh hạ Ư Việt hoàng triều sau đó, đó là giải cứu đối khoan thời điểm. Đến lúc đó, ngươi liền có thể cùng đối khoan đoàn tụ. Ngươi là bởi vì là đối khoan tiểu thiếp, cho nên mới theo chúng ta, dẫn đến ngươi lâm vào tình cảnh như thế, cho nên về sau, ta thay ngươi làm chủ, không cho phép đối khoan cô phụ ngươi, ý liễu ý liễu, như thế được không? Ngươi hài lòng không?
Dương Hoa vừa cười vừa nói,
cảm ơn ngươi Dương Hoa đại ca.
Ý liễu thì càng thêm cảm động đứng lên, chỉ cảm thấy tuổi già, thật không ngại, chỉ cần đối khoan bảo bọc nàng, nàng liền có thể an an ổn ổn qua cả đời. Chỉ là, nàng có nàng lo lắng, nàng không xác định, Dương Hoa Trường An đại quân, đánh thắng được hay không Ư Việt hoàng triều.
Dương Hoa đại ca, có một câu, ta không dám hỏi.
Hỏi đi, nói hết ra.
Dương Hoa mỉm cười.
Đúng vậy a.
Phù Liêu khuyên nhủ, nha đồng đốc, ngươi không có nhìn ra sao?
Dương Hoa mặc dù bình thường rất hung mãnh, nhưng là đối đãi người mình, hắn vẫn là rất thân thiện.
Người mình?
Ta xem như người mình sao?
Đương nhiên.
Dương Hoa lấy khẳng định ngữ khí nói ra.
Ý ý thì nói, ta vấn đề là,
ngài đại quân có thể đánh được Ư Việt hoàng triều đại quân sao?
Dương Hoa cơ hồ không do dự, bình tĩnh nói ra, đánh thắng được.
Nhất định đánh thắng được.
Ta tin tưởng vững chắc.
Ân.
Ý ý thì trùng điệp nhẹ gật đầu.
Dương Hoa đại ca, mới vừa ngươi nói, nơi này liền ta yếu nhận.
Linh Lung tỷ tỷ, còn có Phù Liêu tỷ tỷ, còn có Trưởng Tôn tỷ tỷ, không đều giống như ta, đều là nữ tử yếu đuối sao?
Ý ý thì không hiểu.
Các nàng giống như ngươi, đều là nữ tử, điểm này không giả, nhưng là các nàng cũng không phải nữ tử yếu đuối.
Dương Hoa cười ha ha một tiếng.
Ý ý thì nghỉ hoặc, đang chuẩn bị tra hỏi, đột nhiên bên cạnh một cỗ quân địch lao qua.
Dương Hoa cùng đặng kiếm, cố ý không có xuất thủ.
Giang giác.
Cách hiểu.
Cho lão nương chết.
Ngươi đụng vào lão nương trên thân.
Phù Liêu, Trưởng Tôn Vô Cấu, Dương Linh Lung ba người trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt giết chết cái kia một phần nhỏ quân địch.
Khói đặc cùng đêm tối phía dưới, Y Y không nhìn thấy tình huống, chỉ biết là cái kia một phần nhỏ quân địch, đại khái là bị giết chết.
Dương Hoa đại ca,
Đặng Kiếm đại ca,
các ngươi thật lợi hại.
Y Y kia khen,
đây cũng không phải là chúng ta giết, ngươi không nghe thấy Phù Liêu đang kêu to sao?
Nàng nói quân địch đụng vào trên người nàng,
cho nên cái kia một phần nhỏ quân địch là Phù Liêu cùng Quan Âm tỷ cùng Linh Lung giết.
Đây,
ba vị tỷ tỷ lợi hại như vậy sao?
Y Y kia giật mình hỏi.
Đương nhiên, các nàng đều dùng qua tẩy tùy đan.
Dương Hoa nói.
Dương Hoa.
Trường Tôn Vô Cấu đột nhiên xem bảo, ngựa khí có chút nghiêm túc, ngươi nói Tây Thi không giết được ngươi sau đó, sẽ đi hay không khoảnh khắc ba khu trong trạch viện người?
Ta khuê nữ Lệ Chất, còn tại cái kia ba khu trong trạch viện một chỗ đâu?
Lý Lệ Chất không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, không chịu cùng Dương Hoa ở tại một chỗ, cho nên nàng cùng kỳ binh nhóm, ở tại mặt khác một chỗ trong trạch viện. Tây Thi đã lục soát qua cái kia ba khu trạch viện, trước đó bất động cái kia ba khu trạch viện, là bởi vì sợ đả thảo kinh xà. Trạch viện kỳ binh rất cẩn thận, mỗi ngày đều có tuần tra cùng canh gác, cho nên Tây Thi vì có thể không cho ta đem lòng sinh nghi, đoán chừng tại cái kia ba khu trạch viện bốn phía, ngay cả vây quanh người đều không có lưu lại. Nhưng là bây giờ thì khác, nàng đã cùng ta chiếu qua mặt, vẫn không có thể bắt ta, cho nên nàng thế tất sẽ phái người đi bắt hoặc là giết hại cái kia ba khu trong trạch viện kỳ binh cùng Lệ Chất.
Vậy làm sao bây giờ?
Trường Tôn Vô Cấu phi thường lo lắng.
Ngươi không cần lo lắng, những kỵ binh kia nhìn thấy nơi đây có như vậy đại động tĩnh sau đó, lại không biết rõ chúng ta bị phát hiện, lại không biết chạy trốn, cái kia chẳng phải thành đồ đần.
Nói chuyện công phu, bọn hắn đã chạy rất xa.
Trong lúc đó, cũng đụng phải không ít Ư Việt binh sĩ, nhưng là Tây Thi những binh lính này, không biết người tới là địch là hữu, chủ yếu là phần lớn đều là đồng minh, cho nên bọn hắn không có động thủ, Dương Hoa cũng không có động thủ, song phương tiếp xúc một lúc sau, liền không có can thiệp lẫn nhau, riêng phần mình rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía trước bên trái, lần nữa có binh sĩ lao qua, trực tiếp đâm vào Dương Hoa trên thân.
Dương Hoa lần này, cũng không có động thủ.
Bởi vì mới vừa, loại chuyện này, cũng không có ít phát sinh.
Cuối cùng mọi người đều bình an vô sự.
Dương Hoa vốn cho rằng, lần này cũng biết bình an vô sự.
Nào có thể đoán được, người kia đang đụng Dương Hoa một lúc sau, ngay từ đầu không có động thủ, nhưng là chờ Dương Hoa buông lỏng cảnh giác thì, hắn lại đột nhiên quay người, dùng trong tay trường kiếm, hung hăng đâm về Dương Hoa thân thể.
Chương 332, Tây Thi đi tìm Lãnh Ngưng Chi.
Dương Hoa mặc dù không nhìn thấy, nhưng là hắn có thể cảm nhận được.
Muốn chết.
Hắn quát khẽ một tiếng,
trong chốc lát xuất thủ,
trực tiếp bắt được người kia cầm kiếm tay phải.
Dương Hoa đang chuẩn bị động thủ, đem người kia cổ tay bẻ gãy.
Nhưng vào lúc này, người kia kinh hô một tiếng.
Chúa công,
là ngươi sao?
Dương Hoa sững sờ, đình chỉ động tác.
Thanh âm này, hắn rất quen thuộc.
Đây là hắn kỳ binh bách phù trưởng Khâu Ngự.
Khâu Ngự, là ngươi a?
Dương Hoa hỏi.
Là ta a chúa công.
Thật đúng là ngươi, may mắn ngươi nghe được ta âm thanh, hô ta chúa công,
không phải ta liền muốn đối với ngươi hạ sát thủ. Dương Hoa có chút nghĩ mà sợ, những kỳ binh này vì hắn xuất sinh nhập tử, Dương Hoa cũng không muốn bọn hắn chết. Dừng một chút, Dương Hoa nghi hoặc hỏi, Khâu Ngự, sao ngươi lại tới đây? Kỵ binh Bách Phu trưởng Khâu Ngự nói, chúng ta ngửi thấy khói đặc hương vị, lần theo khói đặc hương vị, tìm được nơi này, thấy Tây Thi đại quân vây khốn Lưu phủ, chúng ta lo lắng chúa công, biết chúa công bị phát hiện, cho nên chúng ta ba khu trạch viện người đều chạy tới nơi này, chúng ta nghĩ đến muốn nghĩ cách cứu viện chúa công tới. Ta không sao, chúng ta đi thôi, mau chóng rời đi nơi thị phi này. Khâu Ngự, Lệ Chất ở nơi nào? Lúc này, Trường Tôn Vô Cấu hỏi. Ngay tại đằng sau ta. Khâu Ngự nói, cái khác ba khu trong trạch viện tất cả kỵ binh cũng đều tại đằng sau ta đi theo đâu. Bởi vì trong khói dày đặc, thấy không rõ đồ vật, cho nên chúng ta sợ đi rời ra, liền quyết định bệnh thành một sợi dây thừng, từ ta xung phong, chui vào quân địch, nhìn xem có thể hay không cứu ra chúa công. Chưa từng nghĩ, chúa công căn bản liền không sao, ngược lại là chúng ta thêm phiền toái. Nương. Lý Lệ Chất âm thanh truyền ra. Lệ Chất. Trường Tôn Vô Cấu kêu. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi. Chúng ta rời đi nơi thị phi này. Bởi vì khói đặc quá mức nồng đậm duyên cớ, cho nên liền tính tại rộng rãi ngoài trời, cũng là trọn vẹn tán phát một canh giờ, những cái kia khói đặc mới toàn bộ tan hết. Khi khói đặc tan hết sau đó, Tây Thi lạnh lấy một tấm khuôn mặt, đi tìm Dương Hoa đám người thân ảnh, lại chỗ nào còn tìm được. Tây Thi khó thở. Mắt thấy, lần này sắp bắt được Dương Hoa. Lại sắp thành lại bại. Thất bại trong gang tấc. Tìm. Cho chấm tìm. Dương Hoa chạy không xa. Nhất định phải cho chấm. Tìm tới Dương Hoa. Nhất định. Tây Thi gầm thét, trong đôi mắt đẹp, viết đầy vẻ không cam lòng. Nguy chấn. Liền xem như đào sâu ba thước. Cũng nhất định phải tìm tới Dương Hoa. Tiếp tục thẩm vấn Phùng Thừa Vận, xem hắn, có phải hay không còn có khác trạch viện. Nhìn xem Dương Hoa, có thể hay không trốn đến những cái kia trong trạch viện. Tiếp tục đem nói khoan, cũng thẩm vấn thẩm vân. Nhìn xem nói khoan có phải hay không cũng có khác trạch viện. Nguy chấn, lần này. Chấm vẫn là đem tìm Dương Hoa nhiệm vụ, giao cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. Với lại, lần này, tìm tới Dương Hoa thời gian, chấm không hy vọng cùng lần trước đồng dạng lâu. Có biết không? Nguy chấn trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này, nơi nào còn dám nói cái khác, vội vàng nói, tuân chỉ. Mặt tướng nhất định đem hết khả năng. Nhất định mau chóng tìm tới Dương Hoa. Trong đêm tối, Dương Hoa người, nhao nhao hướng Vô Danh phủ tụ tập. Bây giờ, Dương Hoa chỉ có thể trốn vào Vô Danh phủ. Nơi đây phủ đệ an toàn nhất, thuộc về hoàng hậu Lãnh Ngưng chi tư nhân phủ đệ, ai cũng không dám tiến đến loạn siêu loạn tra. Ngụy Chấn nếu là dám lục soát hoàng hậu phủ đệ, vậy liền đại biểu cho hắn ngay cả hoàng hậu cũng hoài nghi. Hắn không dám, trừ phi Tây Thi tự mình hạ mệnh lệnh. Bởi vì cùng một chỗ hành động mục tiêu quá lớn, cho nên Dương Hoa mệnh lệnh kỳ binh nhóm phân tán thoát đi, phân phối tiến vào Vô Danh phủ. Vô Danh phủ đầy đủ rộng rãi, nuôi 500 thất long huyết mã, sau đó lại nuôi Dương Hoa này 1000 hơn 100 người, cũng có thể dung hạ được, không hổ là hoàng hậu tư nhân phủ đệ. Nghe nói vẫn là Tây Thi tự thân vì nàng xây dựng. Đông đông đông. Dương Hoa đi tới Vô Danh phủ, gõ Vô Danh phủ cửa phòng. Ai? Trong môn truyền ra Thúy Hoa âm thanh. Dương Hoa cười nói, Thúy Hoa, là ta, nhanh lên khai môn. Kẹt kẹt. Cửa phòng bị mở ra, Thúy Hoa một mặt u oán nhìn Dương Hoa. Làm sao bộ dáng này? Dương Hoa nghỉ hoặc. Hoàng hậu nương nương mệnh lệnh ta, tự mình chiếu cố ngươi long huyết mã, ngươi nói ta làm sao như vậy u oán? Ngươi biết ngươi long huyết mã có bao nhiêu thôi sao? Ngươi nghe, ta trên thân đều gối, đều ướt ngon miệng. Thúy Hoa tức giận nói. Dương Hoa quả nhiên từ Thúy Hoa trên thân ngửi thấy long huyết mã mùi thổi. Hắn cười ha ha một tiếng nói, Thúy Hoa, vất vả, vất vả. Về sau, không cần ngươi chiêu cố, ta cùng ta kỳ binh định ở tại Vô Danh phủ. Các ngươi trước đó chỗ ở bị bệ hạ phát hiện. Thúy Hoa hỏi. Ân. Dương Hoa gật đầu. Vậy các ngươi làm sao chạy thoát? Cái này ngươi cũng đừng quản, nói rất dài dòng. Tốt à, các ngươi vào đi. Hoàng hậu nương nương, sớm có mệnh lệnh, nói là về sau ngươi không quan đối bao nhiêu người thì đến, đều để ngươi vào. Nói là về sau đây Vô Danh phủ, ngoài sáng vẫn là nàng, vụ trộm liền tặng cho ngươi Dương Hoa. Ngươi nói tính. Hoàng hậu không tệ với ta, thay ta cảm tạ nàng. Đi theo Dương Hoa sau lưng Trường Tôn Vô Cấu, nhạy cảm hỏi, Dương Hoa, ư Việt hoàng hậu, vì cái gì đối với ngươi như vậy tốt? Dương Hoa lời bịa đặt đầy miệng nói, nàng khả năng cũng cùng Tây Thi không đồng nhất đầu tâm đi, ta đáp ứng nàng, về sau giúp để nàng làm một chuyện mời, mặc kệ bất cứ chuyện gì, phải biết, ta Dương Hoa hứa hẹn, thế nhưng là thiên đại chuyện tốt, có đôi khi so nhất quốc chi quân hứa hẹn, còn muốn quý giá, cho nên nàng liền đáp ứng ta, sẽ trong bóng tối trợ giúp ta ẩn nút, liền để ta long huyết mã ẩn thân tại đây. Quả thật như thế a? Đương nhiên như thế, ngươi cho rằng đâu? Mặt trời lên mặt trời lặn. Mười ngày sau, Ứ Việt hoàng cung, Kim Loan điện bên trong. Báo. Bệ hạ. Kiến Châu luân hãm. Báo. Bệ hạ. Thú Châu cũng luân hãm. Báo. Bệ hạ. Mạnh Châu luân hãm. Trên long ỷ Tây Thi, đột nhiên vươn người đứng dậy, phế vật. Một đám phế vật. Chấm đều cho đây ba cái châu tăng binh, thế mà còn ngăn không được Trường An đại quân. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Phía dưới, quân thần cũng núm, không dám nói lời nào. Nữ đệ Tây Thi nói, tiếp tục như vậy không được. Tiếp tục như vậy nữa, Dương Hoa đại quân đánh tới chấm Bạch Bình, chỉ là vấn đề thời gian. Chuyển chấm mệnh lệnh, co vào phòng tuyến. Tiền tuyến không kiên cố thành trì, trực tiếp cho quét ra. Không phòng thủ. Tại Trường An đại quân phải qua đường, tìm tới kiên cố nhất thành trì. Phái thêm chút binh sĩ quá khứ phòng thủ. Lại hùng quân, ngươi là chấm chỉ hai phiêu kỳ đại tướng quân. Bây giờ một cái khác Quý Vân Tiêu đã chết, chấm chỉ có dựa vào ngươi. Ngươi lập tức xuất phát, tiến về tiền tuyến, tại bọn hắn phải qua trên đường, chọn lựa kiên cố thành trì, bài binh bố trận. Chặn đường Trường An đại quân. Lại hùng quân long con một tiếng, cầm trong tay trường thương, hung hăng đâm vào trên mặt đất, khí thế như hồng.
Tuân chỉ.
Tảo chiều sau khi kết thúc, Tây Thi mỏi mệt trở lại mặt trời mới mọc điện.
Đặng Anh, chấm ngày gần đây tâm phiền ý loạn, cần tìm người hảo hảo trò chuyện chút, ngươi đi đem hoàng hậu gọi đến.
Đặng Anh cung kính nói, bệ hạ quên sao?
Hoàng hậu nương nương không tại hoàng cung, mà là tại hoàng cung bên ngoài lãnh phủ.
Chấm ngược lại là đem đầy gốc dạ đem quên đi.
Thôi, chấm tự mình đi lãnh phủ tìm nàng a.
Tây Thi khởi hành ra hoàng cung, tiến về lãnh phủ.
Nếu là nàng nhìn thấy Lãnh Ngưng Chi về sau, phát hiện nàng hoàng hậu giống như nàng lớn bụng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.
Đoán chừng sẽ tức điên a.
Dù sao Lãnh Ngưng Chỉ thế nhưng là nàng nữ nhân, lại mang thai người khác hải tử.
Nếu là biết Lãnh Ngưng Chỉ nghi ngờ vẫn là Dương Hoa hải tử nói, Tây Thị đoán chừng sẽ trực tiếp tức điên.
Chương 333, ngoại trừ chấm.
Tây Thi đi ra ngoài là cải trang vi hành, chỉ dẫn theo Đặng Anh.
Nàng mặc dù lớn bụng, nhưng là võ công của nàng cao cường, đi trên đường bước đi như bay.
Tây Thi không tiếp tục xuyên long bảo, dù sao cũng là cải trang vi hành, xuyên long bảo sẽ khiến doanh động.
Nàng hôm nay mặc vào một thân màu xanh rộng rãi váy dài,
bất quá liền tính rộng rãi đến đâu quần áo cũng che đậy không được nàng cái kia cao cao nổi lên bụng dưới.
Chấm có chút nói bụng.
Đi tới đi tới, Tây Thi đột nhiên nói ra.
Nàng mang thai sau đó liền trở nên có thể ăn đứng lên.
Đặng Anh xin chỉ thị, bệ hạ ngài muốn ăn thứ gì đâu?
Mặt tướng cái này để cho người ta chuẩn bị đưa cho ngài tới.
Không cần, ngay tại ven đường tùy tiện ăn một điểm a.
Tây Thi khoát tay áo.
Nàng đi vào ven đường một nhà phố bán cháo, muốn một bát cháo tùy tiện đối phó mấy ngụm, liền đứng người lên thể.
Tiểu thư ăn no chưa?
Phố bán cháo nhiều người, Đặng Anh lập tức đổi giọng, từ bệ hạ cải thành tiểu thư.
Đối phó một ngụm là được rồi, ta vội vã thấy nàng đã lâu không gặp, ta còn thực sự là tưởng niệm nàng rất đâu.
Nói lấy Tây Thi lộ ra nụ cười.
Tại nhân khẩu dày đặc địa phương, nàng cũng không có tự xưng chấm.
Hai người đứng dậy mới ra phố bán cháo, liền gặp được Ngụy Chấn dẫn một đám binh sĩ sôi động hướng bên này đi tới.
Nhìn thấy Tây Thi sau đó, Ngụy Chấn sững sờ đi nhanh lên tới, cung kính nói, tiểu thư ngài tại sao lại ở chỗ này?
Tây Thi không để ý tới hắn, tìm cái yên lặng địa phương, lúc này mới lên tiếng,
như thế nào?
Ngụy Chấn biết nàng chỉ là bắt Dương Hoa tiến độ như thế nào,
còn không có tiến triển, Dương Hoa cùng biên mất đồng dạng.
Ngụy Chấn gãi gãi đầu, phi thường khó hiểu,
tiếp tục tìm,
tìm không thấy nói, bắt ngươi là hỏi,
đi.
Một câu cuối cùng đi, là đối với Đặng Anh nói,
lưu lại một mặt buồn rầu Ngụy Chấn. Tây Thi cùng Đặng Anh bước nhanh rời đi.
Sơ qua về sau, các nàng rốt cuộc đi tới Lãnh Ngưng Chi lãnh phủ.
Bệ hạ, ta đi gõ cửa.
Đặng Anh liền muốn đi lên phía trước.
Không cần, chấm tự mình gõ cửa.
Tây Thi giơ tay lên, vừa định gõ cửa, đột nhiên dừng thân, đối với Đặng Anh nói, Đặng Anh, ngươi xem một chút chấm, hôm nay trang phục như thế nào?
Giờ khắc này, nàng không giống như là một cái đế vương, giống như là một cái đi gặp mình người thương tiểu nữ nhân.
Bệ hạ trang phục rất đẹp, không có vấn đề, bệ hạ yên tâm a.
Đặng Anh khen.
Vậy là tốt rồi.
Đông đông đông.
Tây Thị tự mình gõ Lãnh Ngưng Chỉ cửa phòng.
Kẹt kẹt.
Cửa phòng được mở ra,
là Thúy Hoa.
Dương Hoa đi Vô Danh phủ sau đó, Thúy Hoa liền rời đi, đem Vô Danh phủ giao cho Dương Hoa quản lý, nàng lười nhắc lại nhọc lòng.
Nô tỳ tham kiến bệ hạ.
Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ải.
Thúy Hoa nhìn thấy là bệ hạ, tranh thủ thời gian quỳ xuống.
Quỳ xuống sau đó, nàng cúi đầu, sắc mặt đại biến.
Hoàng hậu nương nương có bầu,
nhưng là bệ hạ lại đến,
phải làm sao mới ổn đây a?
Bệ hạ đây đột nhiên tập kích, khiến cho nàng chân tay luống cuống.
Đứng lên đi.
Tây Thi cười nói, chấm đến tìm Ngưng Chi.
Nàng trực tiếp tiến vào lãnh phủ.
Thúy Hoa vừa định hô bệ hạ giá lâm, liền nghe đến Tây Thi nói, không cần lộ ra, chấm muốn cho hoàng hậu một kinh hỉ.
Thúy Hoa lập tức không dám nói nữa,
nàng đành phải nói ra, bệ hạ,
hoàng hậu nương nương đang bế quan đâu?
Bế quan?
Không quan hệ.
Chẳng lẽ chấm đến nàng cũng không thấy a?
Tây Thi trực tiếp đi hướng phòng khách.
Thúy Hoa bờ môi nhúc nhích, lấy hết dũng khí nói, hoàng hậu nương nương nói trong lúc bế quan nàng ai cũng không gặp.
Tây Thi chỉ nói là nói, ngoại trừ chấm.
Ngươi ngược lại là thật biết trừ, đầu tiên đem mình ngoại trừ.
Hoàng hậu nương nương rõ ràng nói đúng là ai cũng không gặp a.
Đương nhiên, những lời này Thúy Hoa chỉ dám ở trong lòng suy nghĩ một chút, tuyệt đối không dám nói ra.
Không phải nói, đoán chừng muốn bị bệ hạ xử tử.
Xong đời,
xong đời.
Ta luôn miệng nói hoàng hậu nương nương bế quan, kỳ thực hoàng hậu nương nương căn bản cũng không có bế quan.
Nàng mới vừa xuất quan không bao lâu, giờ này khắc này, ngay tại trong phòng khách ngồi uống trà đâu.
Bệ hạ nếu là đi phòng khách, chẳng lẽ không phải muốn đụng vào ngực?
Bệ hạ nếu là nhìn thấy hoàng hậu nương nương cũng lớn bụng, thì còn đến đâu?
Thúy Hoa trong lòng kinh hoàng không thôi.
Trong ngay mắt,
Thúy Hoa hạ quyết tâm.
Nàng quyết định liều lĩnh, cũng muốn thông chi hoàng hậu nương nương bệ hạ tới đến tin tức.
Dù là bởi vậy, bị bệ hạ trừng phạt,
vậy cũng sẽ không tiếc.
Dù sao cũng so bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương quyết liệt tốt.
Nàng cả gan, đang chuẩn bị nói chuyện, đang chuẩn bị hô to bệ hạ giá lâm một chữ.
Nhưng vào lúc này, Tây Thi trong nháy mắt xuất thủ.
Vậy mà trực tiếp che Thúy Hoa miệng.
Nếu dám lộ ra,
muốn ngươi mệnh.
Tây Thi tựa hồ là nhìn ra cái gì.
Đặng Anh, đem Thúy Hoa miệng cho chắn.
Tuân chỉ.
Đặng Anh kéo xuống một khối quần áo, đem Thúy Hoa miệng chặn lại.
Ô ô ô.
Thúy Hoa ô ô lấy, muốn nói chuyện, nhưng là một chữ cũng nói không ra, chỉ truyền ra ô ô âm thanh.
Tây Thị từ tốn nói, chấm trước đó vài ngày không có thiếu triệu kiến hoàng hậu, nhưng là nàng luôn luôn tránh mà không thấy, không có một lần dám tới thấy chấm, cho nên chấm liền hoài nghi nàng có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm chấm, bởi vậy mới có hôm nay không mời mà tới. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chấm chỉ là đơn thuần nhớ nàng đi?
Không tệ, chấm thừa nhận chấm là rất nhớ nàng, nhưng chấm càng muốn nhìn hơn nhìn
Lãnh Ngưng chỉ trong khoảng thời gian này tận lực tránh đi chớm, đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Thúy Hoa, ngươi vừa định mở miệng nói chuyện, ngươi có phải hay không muốn nhắc nhớ Lãnh Ngưng chỉ chớm đến? Thúy Hoa đành phải ô ô lấy lắc đầu. Hảo hảo đi theo đi, như hoàng hậu, không có làm cái gì thật xin lỗi chấm sự tình, chấm sẽ không làm khó ngươi cùng hoàng hậu. Tây Thi đối với Thúy Hoa nói ra. Đang khi nói chuyện, các nàng đã đi tới phòng khách. Từ xa nhìn lại, nhưng gặp khách trong sảnh, Lãnh Ngưng Chi ngồi ở chỗ đó, đang tại uống trà. Nàng không hổ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hôm nay thân mang một bộ tử y liễu, đem nàng phụ trợ càng vũ mị, nàng da thịt vừa trắng vừa mềm, vừa bấm có thể nước chảy nhi. Chỉ là nàng eo, tựa hồ ăn mập một chút. Hoàng hậu, ngươi ngược lại là không tim không phổi, chấm nhớ ngươi nhớ đêm không thể say giấc, ăn nuốt không trôi, ngươi ngược lại tốt, thế mà còn ăn mập một chút. Tây Thi nhìn thấy Lãnh Ngưng Chi, mở miệng cười. Lãnh Ngưng Chi đang túi đầu uống trà, nghe vậy sau đó, khuôn mặt hơi đổi. Ân. Hoàng hậu, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Tây Thi đã đi vào phòng khách, đang híp mắt, đánh giá Lãnh Ngưng Chi. Nàng còn chưa phát hiện Lãnh Ngưng Chi mang thai, chỉ là coi là Lãnh Ngưng Chi ăn mập một chút. Bệ hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời bệ hạ thứ tội. Lãnh Ngưng Chi đứng lên đến, hướng Tây Thi nên đón, nhưng không có xoay người hành lễ, chớ nói chỉ là quy lạy. Tây Thi tựa hồ cũng đã quen Lãnh Ngưng Chi dạng này, cũng không có nói cái gì, chỉ là hỏi nàng, "Hoàng hậu, ngươi mới vừa nhìn thấy chấm thì, vì sao sắc mặt khó coi như vậy? Làm sao không chào đón chấm đến a?" Lãnh Ngưng Chi cười nói, nào có, ta chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bệ hạ lại đột nhiên đi vào." Nàng nhìn một chút Thúy Hoa, Tây Thi cũng nhìn một chút Thúy Hoa. Lãnh Ngưng Chỉ nhìn về phía Thúy Hoa nguyên nhân rất đơn giản, ánh mắt kia là đang chất vấn Thúy Hoa, bệ hạ tới, vì sao không nghĩ biện pháp thông chi nàng. Bất quá lập tức nhìn thấy Thúy Hoa trong miệng bị nhét quần áo, liền bình thường trở lại. Tây Thi nhìn về phía Thúy Hoa nguyên nhân, càng thêm đơn giản, nàng là đang trách cứ Thúy Hoa, ngươi không phải nói hoàng hậu đang bê con a. Nàng rõ ràng trong phòng khách uống trà có được hay không? "Thúy Hoa, ngươi cái đáng chết tiểu tỷ, đến cùng làm sao đắc tội bệ hạ, mới có thể dẫn đến bệ hạ tắt lại ngươi miệng." Lãnh Ngưng Chỉ vặn lông mày trách mắng. Thúy Hoa ồ ồ ồ lấy, một câu đều nói không ra. Ngược lại là Tây Thi nói, "Thúy Hoa nói cho chấm, ngươi đang bế quan." Chấm nói, "Không để cho nàng muốn lộ ra, nhưng là nàng lại làm bộ muốn thông chi ngươi, chấm đành phải ngăn chặn nàng miệng." "Đặng Anh, cho nàng con ra." "Tuân chỉ." Đặng Anh đem Thúy Hoa trong miệng quần áo cho cầm xuống tới. Thúy Hoa bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Cái gì cũng không nói, cũng không biết là tại quỳ Lãnh Ngưng Chi hay là tại quỳ Tây Thi. Thúy Hoa nói, "Không tệ, ta đúng là đang bế quan, mới vừa xuất quan, trong đại sảnh uống trà, Thúy Hoa cũng không biết ta đã xuất quan." Lãnh Ngưng Chi khôi phục trấn định, mỉm cười. "Hoàng hậu, ngươi không cần vì Thúy Hoa che lấp, chấm cũng không có dự định trừng phạt nàng." "Thúy Hoa, đứng lên đi." "Hoàng hậu a, chấm rất khó hiểu, ngươi trong khoảng thời gian này, vì sao ở nút, không thấy chấm?" Lãnh Ngưng Chi thong dong nói, "Bệ hạ nói đùa, ta nơi nào có chỗ ngươi. Ta thật là đang bế quan, trong khoảng thời gian này, ta không chỉ là không gặp bệ hạ, ta ai cũng không gặp." "Vậy ngươi bế quan, tu luyện như thế nào? Có thể đột phá cảnh giới?" Tây Thị đi qua, dắt Lãnh Ngưng Chỉ tay ngọc. Lãnh Ngưng Chỉ bất động thanh sắc, đem thon thon tay ngọc từ Tây Thị thon thon tay ngọc bên trong lấy ra. "Nắm bệ hạ phúc, thật đúng là đột phá." Lãnh Ngưng Chỉ kêu gọi, "Đến, bệ hạ, mời ngồi." Tây Thi ngồi xuống, "Ngươi cho chấm cảm giác, đó là đang tận lực tránh né chấm." Tây Thi cảm giác không tệ, Lãnh Ngưng Chỉ hiện tại đang có mang, thật đúng là cố ý không đi gặp Tây Thi. "Bệ hạ hiểu lầm." Lãnh Ngưng Chỉ không có quá nhiều giải thích. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn chằm chằm Tây Thi bụng lớn, nói sang chuyện khác, "Bệ hạ, ngài bụng càng lúc càng lớn, tiếp qua 4-5 tháng, liền muốn lâm bổ đi." Tây Thi nhẹ gật đầu, "Không kém bao nhiêu đâu." "Bệ hạ, ngài cải biên thích lắm." "Cái gì cải biên yêu thích? Có ý tứ gì?" "Nam nữ yêu thích." "Ngươi nói là chấm ưa thích nam sắc?" "Không tệ, bệ hạ nếu không có ưa thích nam sắc, há lại sẽ mang thai? Nữ nữ giữa là không thể nào mang thai hài tử." "Ngươi ăn dấm?" "Không, ta chỉ là muốn chúc mừng bệ hạ." "Vì sao chúc mừng?" Tây Thi đột nhiên nổi giận đứng lên, chấm cảm thấy rất. Nàng lúc đầu muốn nói, chấm cảm thấy rất phẫn nộ. Nhưng là nghĩ lại, nàng trước đó lập hoan ngôn, là cải trang vi hành thời điểm, gặp vừa ý nam nhân, mà cùng vừa ý nam nhân có hài tử, nàng không nên cảm thấy rất phẫn nộ, cho nên nàng kịp thời đình chỉ tiếp xuống nói. "Bệ hạ cảm thấy rất cái gì?" Lãnh Ngưng Chi truy vấn. "Không có gì." Tây Thi khoát tay áo, "Chúng ta không nói cái này, chấm không muốn nói cái này. Bệ hạ, ta muốn hỏi hỏi một chút, hài tử cha đến cùng là ai?" "Bệ hạ thuận tiện nói sao?" Lãnh Ngưng Chỉ thật rất ngạc nhiên, đến tột cùng là dạng gì nam nhân, có thể làm cho Tây Thi cải biên yêu thích, có thể đem Tây Thi loại này nữ nữ quan niệm cho bốn năm tới, đồng thời còn cho hắn có con, loại nam nhân này, nàng Lãnh Ngưng Chỉ thật đúng là muốn gặp. "Không tiện nói." Tây Thi nói, "Hoàng hậu, ngươi biết, chấm thân phận đặc thù, không thể bại lộ hài tử cha, không phải nói, sợ rằng sẽ cho hài tử cha mang đến phiền phức." Lãnh Ngưng Chỉ tỏ ra là đã hiểu, cũng đúng. Khác không nói, nếu là cái kia Dương Hoa biết hài tử hắn cha là ai, thế tất sẽ ra tay giết hài tử cha để bệ hạ thống khổ. Lại hoặc là Dương Hoa sẽ bắt cóc hài tử cha, từ đó uy hiếp bệ hạ. Tây Thi cúi đầu nhấp một ngụm trà, "Dương Hoa sẽ không làm như vậy." "Vì sao?" Lãnh Ngưng Chỉ hiếu kỳ, "Bệ hạ coi là Dương Hoa không phải như thế người." Tây Thi vô pháp giải thích, đành phải nói ra, "Chấm cảm thấy Dương Hoa sẽ không bắt cóc hài tử cha, chớ nói chỉ là giết hài tử cha." "Bệ hạ vì sao như thế chắc chắn?" "Đừng hỏi nữa, không sai được." Tây Thi đột nhiên nói, "Đặng Anh, Thúy Hoa, hai người các ngươi tới trước bên ngoài chờ lấy, chấm có chuyện cùng hoàng hậu nói." "Tuân chỉ." Đặng Anh cùng Thúy Hoa mau chóng rời đi, đứng ở phòng khách bên ngoài. "Bệ hạ, chuyện gì?" Lãnh Ngưng Chi hỏi. "Hoàng hậu a, chấm rất nhớ ngươi, đêm nay ngươi bồi chấm ngủ đi." Tây Thi một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Lãnh Ngưng Chi. "Đây." Lãnh Ngưng Chi chỉ trệ. "Nói đùa. Nếu là cùng ngươi ngủ, ta bụng lớn sự tình, không phải muốn bị ngươi phát hiện. Càng huống hồ, ta Lãnh Ngưng Chi cũng không muốn bồi nữ nhân đi ngủ. Ta sở dĩ gả cho ngươi, làm vị hoàng hậu này, đó là muốn thông qua ngươi thế lực, tìm kiếm thiên hạ cường giả, tìm tướng mạo cùng võ công đều siêu phàm người song tu, dùng cái này đến đột phá cảnh giới. Ta vội vàng tìm tới phù hợp người song tu, bởi vì ta cửu nhân đến từ cường đại Đại Yên Đế quốc, ta quá cần để thăng mình. Còn tốt, bây giờ ta đã tìm được, thì càng sẽ không cùng ngươi đi ngủ. Ta Lãnh Ngưng Chi, đời này chỉ nhận một người, đó chính là Dương Hoa. Ta mặc dù là tìm người song tu, nhưng là ta sẽ không vô tận tìm người song tu. Quyết định một người sau đó chính là cả một đời. Bệ hạ, cùng ngươi đi ngủ sự tình vẫn chưa tới thời điểm. Lãnh Ngưng Chi lắc đầu, chưa đến thời điểm. Thầy Thi cả giận nói, ngươi luôn luôn nói chưa đến thời điểm, vậy ngươi nói cho chấm lúc nào mới xem như đến thời điểm. Ngươi một mực tại kéo, ngươi muốn chấm đợi đến lúc nào? Chờ bệ hạ đem sinh hạ hải tử sau đó như thế nào? Ngươi cũng nên cho ta thời gian thích ứng. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, nữ nữ giữa loại sự tình này ta cần thích ứng, cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lãnh Ngưng Chi biết kéo không nổi nữa, hôm nay nhất định phải cho Tây Thi một cái thời gian. Bệ hạ bây giờ lớn bụng cũng không tiện, không phải sao? Tốt, cái kia chấm liền sinh hạ hải tử sau đó lại tới tìm ngươi. Hoàng hậu, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng lại từ chối. Còn có hải tử này, đến cùng muốn hay không sinh, chấm còn chưa làm tốt quyết định. Tây Thi nói xong phất tay áo rời đi. Đặng Anh, chúng ta đi. Đi tới cửa thời điểm, Tây Thi gọi bên trên Đặng Anh, cùng tiễn bệ hạ. Trong phòng khách, Lãnh Ngưng Chỉ mở miệng, nhưng vào lúc này Tây Thi đột nhiên quay đầu, hoàng hậu chờ lấy, chấm đây định phải lấy được ngươi. Nàng nói xong vốn định lại lần nữa quay đầu rời đi, lại cả người đột nhiên cứng đờ. Tây Thi từ góc độ này nhìn lại, nàng thình lình phát hiện Lãnh Ngưng Chỉ bụng dưới lại lạ thường đại. Loại tình huống này căn bản không giống như là ăn mập, giống như là có thai. Là Lãnh Ngưng Chỉ võ công cao cường, tức thì bị dự vi thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, làm sao có thể để cho mình ăn béo đâu? Nhiều năm như vậy đều không có ăn béo, vì sao hiện tại sẽ ăn béo? Chẳng lẽ Lãnh Ngưng Chi không phải ăn béo mà là có con? Tây Thi đột nhiên quát, Lãnh Ngưng Chi, ngươi mang thai. Chương 334, Tây Thi khiếp sợ, Lãnh Ngưng Chi, ngươi mang thai. Lãnh Ngưng Chi sợ hãi cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhưng là Thúy Hoa sắc mặt đại biến, mà Đặng Anh cũng là trong lòng kinh hãi. Bệ hạ nữ nhân thế mà có con, đây không phải thỏa đáng lục bệ hạ a? Đây, bệ hạ, ngươi đang nói đùa a? Lãnh Ngưng Chi nhíu mày nói ra, bình tĩnh thong dong. Lãnh Ngưng Chi, ngươi tỷ nữ Thúy Hoa đã vừa mới thần sắc đại biến, chấm càng xác định ngươi tất nhiên mang thai. Bệ hạ, ngươi như thế trách trách ô hô, đừng nói Thúy Hoa, bất luận kẻ nào đều sẽ biến sắc, bao quát ngươi nữ tướng quân Đặng Anh, không phải cũng là phi thường giật mình à? Lãnh Ngưng Chi trầm trầm nói ra, ta gần nhất chỉ là ăn có chút mập, cũng không có thai. Ngươi dám nói chấm trách trách ô hô? Tây Thi hung hăng chừng nàng một chút, tiếp tục nói, chấm đã từng cùng ngươi lý do thoái thác đồng dạng, cũng nói mình ăn mập, nhưng là chấm lại có con. Ngươi là ngươi, ta là ta, còn không thừa nhận a? Tây Thi nhìn thấy Lãnh Ngưng Chỉ bình tĩnh như thế, trong lòng cũng có chút dao động, nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không mình đoán sai. Chỉ mong là mình đoán sai đi. Không phải, Tây Thi không thể nào tiếp thu được Lãnh Ngưng Chỉ cùng người khác tốt hơn. Đương nhiên, nếu là nàng biết cùng Lãnh Ngưng Chỉ tốt hơn người, vẫn là nàng đại cửu nhân Dương Hoa nói, đoán chừng sẽ tức điên. Thúy Hoa. Tây Thi bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thúy Hoa. Ngươi nói cho chấm, hoàng hậu có hay không mang thai? Ngươi yên tâm, chỉ cần ăn ngay nói thật, chấm cam đoan ngươi sẽ không bị Lãnh Ngưng Chỉ trả thù. Với lại, chấm cam đoan ngươi tuổi già, áo cơm không lo, vinh hoa phú quý. Thúy Hoa nhịp tim đều cơ hồ muốn đình chỉ. Nói thế nào nói lấy, liên lụy đến trên người mình. Nàng nhìn xem Lãnh Ngưng Chi, lại nhìn xem bệ hạ. Thúy Hoa, như nói thật, không cần e ngại. Lãnh Ngưng Chi thản nhiên nói. Bệ hạ. Thúy Hoa hít sâu một hơi nói, nô tỳ không dám lừa gạt ngài, nô tỳ hướng ngài cam đoan, hoàng hậu nương nương tuyệt đối không có mang thai hài tử. Quả thật, ngươi nếu là không nói thật, đó là tội khi quân. Tội khi quân, ngươi có thể gánh chịu nổi. Chấm, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Như thật nói ra. Tây Thi mặc dù lớn bụng, nhưng là nhiều năm trước tới nay thượng vị giả khí tức không tầm thường, uy áp phân tán bốn phía, áp Thúy Hoa cơ hồ muốn không thể thở nổi. Bệ hạ, nô tỳ thật không có nói sai, hoàng hậu nương nương thật không có mang thai. Thúy Hoa vẫn là như thế kiên định nói ra. Tây Thi không có dễ lừa gạt như vậy, nàng trực tiếp trở về phòng khách, ngồi ở vị trí bên trên. Đặng Anh, đi mời ngự y tới. Chấm muốn đích thân ở đây nhìn tận mắt ngự y cho hoàng hậu bắt mạch. Chấm muốn nhìn hoàng hậu là có hay không có mang thai. Đặng Anh trong lòng đến bây giờ còn đang giật mình, không nghĩ tới đi theo đi ra ngoài một chuyến lại đụng phải như vậy thiên đại sự tình, nơi nào còn dám nói cái gì hai lời, nói thẳng mặt tướng tuân chỉ. Nàng bằng nhanh nhất tốc độ đi mời ngự y y. Hoàng hậu, ngươi bây giờ cho trầm nói thật còn kịp. Còn có ngươi Thúy Hoa, ngươi bây giờ cùng trầm nói thật cũng được. Tây Thi liếc qua Lãnh Ngưng Chỉ cùng Thúy Hoa. Ta không có mang thai. Lãnh Ngưng Chỉ nói. Hoàng hậu nương nương không có mang thai. Thúy Hoa cũng kiên trì nói ra. Tốt, chỉ mong ngươi thật không có mang thai. Tây Thi thở ra một hơi thật dài. Hoàng hậu, ngươi biết không, không có người so chấm càng hy vọng ngươi không có mang thai. Bạch Quỳnh trên đường dài, Đặng Anh vội vã đi mời ngự y. Hoàng cung thuê ngự y có rất nhiều, những này ngự y thay phiên tại hoàng cung phòng thủ, thời gian còn lại, đại đa số thời điểm đều tại mình trong sân. Đặng Anh đi thẳng tới Liêu Ngự Y trước cửa phủ. Người đến người nào? Liêu Ngự Y người hầu vội vàng hỏi. Ta chính là Đặng Anh. Để Liêu Ngự Y nhanh chóng đi ra. Người hầu thấy người đến bất phàm, nhanh đi bẩm báo. Đừng bẩm báo, không còn kịp rồi. Đặng Anh trực tiếp xông vào. Liêu Ngự Y đi. Liêu Ngự Y đi. Đặng Anh hô to. Người nào lô mãng? Liêu Ngự Y từ thư phòng bên trong đi ra, mới vừa uống ra âm thanh đến, liền gặp được Đặng Anh, lập tức giật mình, thái độ trở nên lịnh nọt đứng lên. Nguyên lai là Đặng tướng quân, không có từ xa tiếp đón. Thất kính thất kính. Liêu Ngự Y đi. Không nên khách sáo, nhanh chóng đi theo ta. Bệ hạ tìm ngươi có việc gấp. A, thế nhưng là bệ hạ long thể khó chịu, hoặc là động thai khí. Ngươi đừng hỏi, một mực đi theo ta chính là. Tốt. Đặng Anh mang theo Liêu Ngự Y đi, vội vã rời đi Liêu phủ. Mới vừa tiến vào đường phố bên trên không bao lâu, Đặng Anh lần nữa gặp được trên đường Lùng Bát Ngụy Trấn. Ngụy tướng quân, người qua đây. Đặng Anh hướng Ngụy Trấn hô. Nguyên lai là Đặng tướng quân. Ngụy Trấn đi tới. Đặng tướng quân, chuyện gì? Tiểu thư đâu? Trong miệng hắn tiểu thư chỉ là Tây Thi. Trước đó hắn còn nhìn thấy Đặng Anh cùng Tây Thi cùng một chỗ đâu, bây giờ làm sao chỉ còn lại có Đặng Anh một người? Hơn nữa còn mang theo một cái Liêu Ngự Y Yệ. Ngươi có thể triệu tập bao nhiêu binh sĩ? Đặng Anh nghiêm nghị nói. Xảy ra chuyện. Ngụy Trấn cũng là thần sắc nghiêm lại. Ta có thể lập tức triệu tập một vạn người. Lại nhiều nói, liền muốn thời gian. Tốt. Ngươi lập tức triệu tập một vạn nhân mã. Đi theo ta. Đến cùng sự tình gì? Ngụy Trấn cao mày nói, ta mặc dù thân là đại tướng quân, thế nhưng là không có bệ hạ mệnh lệnh, ta tự tiện điều khiển binh sĩ, đó là tội lớn. Huống chi còn là tại kinh đô Bạch Quỳnh. Ngươi yên tâm, nếu là có tội, ta thay ngươi gánh. Ngươi kháng ở sao? Ta như vậy nói cho ngươi a, bệ hạ sẽ không trừng phạt ngươi. Ta kết luận, bởi vì ta để ngươi triệu tập binh sĩ, chính là vì muốn đi nghĩ cách cứu viện bệ hạ. Cái gì? Ngụy Trấn kinh hãi nói, Dương Hoa xuất hiện, đối với bệ hạ tạo thành uy hiếp sao? Tốt, ta lập tức triệu tập binh sĩ. Không phải Dương Hoa, là hoàng hậu. Đặng Anh thấp giọng nói, cư nhiên là hoàng hậu. Ngụy Trấn con ngươi co rụt lại, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Đặng Anh giải thích nói, trước ngươi cũng nhìn được, bệ hạ tại cải trang vi hành, nàng cải trang vi hành mục đích đó là lãnh phủ. Bệ hạ đi tìm hoàng hậu, nhưng là bệ hạ vậy mà phát hiện hoàng hậu có bầu. T. Ngụy Trấn hít sâu một hơi, hắn trừng to mắt nói, hoàng hậu lại có mang thai, đây để bệ hạ làm sao chịu nổi? Ai hại tử? Còn không biết, thậm chí cũng không biết hoàng hậu đến cùng có hay không mang thai. Bệ hạ chỉ là hoài nghi hoàng hậu có bầu, cho nên mới phái ta đến tìm Ngự Y. Ngụy Trấn nói, chỉ mong hoàng hậu không có mang thai. Không phải, đây chính là một cái kinh thiên đại lôi a. Chỉ mong a. Đặng Anh cũng nhẹ gật đầu. Ngươi mới vừa cùng bệ hạ cùng đi lãnh phủ, ngươi cũng nhìn được hoàng hậu, ngươi cảm thấy hoàng hậu nương nương là mang thai biểu tượng sao? Ngụy Trấn hỏi. Không rõ ràng, bụng lớn không ít, có thể là ăn mập, cũng có thể là mang thai. Như vậy nói cho ngươi đi, ta cho rằng hoàng hậu nương nương mang thai, cùng không có mang thai, đều chiếm năm thành. Đây. Ngụy Trấn chần chờ nói, vậy ngươi để ta điều binh là vì cái gì? Ngụy tướng quân, ngươi đừng quên, chúng ta bệ hạ võ công mặc dù cao cường, nhưng là hoàng hậu nương nương võ công càng quá đáng. Đặng Anh vô cùng nghiêm túc nói, ngươi ý là vạn nhất hoàng hậu nương nương bị chẩn đoán được mang thai nói, bệ hạ nhất định sẽ gây bất lợi cho nàng, mà hoàng hậu nương nương vì tự vệ là nhất định sẽ xuất thủ đối phó bệ hạ, đúng không?
Đúng.
Cho nên chúng ta mới chịu điều binh khiển tướng quá khứ trợ giúp bệ hạ, bảo hộ bệ hạ. Chương 335, hoàng hậu. Nói cho chấm, hai từ này đến cùng là ai? Vậy còn chờ gì, chúng ta lập tức đi. Ngụy Trấn đem binh sĩ toàn bộ triệu tập tới. Một vạn binh sĩ sôi động đi theo Ngụy Trấn cùng Đặng Anh, lại thêm một cái Liêu Ngự Y, cấp tốc hướng lãnh phủ tiến đến. Chỉ một lúc sau, bọn hắn đi tới lãnh phủ trước cổng chính. Ngụy Trấn trần chờ nói, nếu là trực tiếp xâm nhập hoàng hậu phủ đệ, nhưng không có điều tra ra nàng có thai nói, hoàng hậu trách tội xuống, vậy cũng không quá tốt. Không sao, đến lúc đó bệ hạ sẽ thay chúng ta đỉnh lấy. Dù sao chúng ta lĩnh binh tới hoàn toàn là vì bệ hạ an nguy, bệ hạ nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đặng Anh nói, việc này không nên chậm trễ, để đám binh sĩ đi theo chúng ta toàn bộ tiến vào lãnh phủ a. Lãnh phủ rất lớn, nhưng cũng dung không được một vạn binh sĩ, nhiều nhất có thể chứa đựng khoảng 8.000 người a. Ngụy Trấn cao mày nói, chúng ta đưa vào đi 8.000 binh sĩ, đem còn lại 2.000 người đóng giữ bên ngoài vây quanh lãnh phủ cũng tốt. Đi. Lãnh phủ ngoại trừ Thúy Hoa cùng Lãnh Ngưng Chi bên ngoài, đương nhiên cũng có không ít hạ nhân cùng hộ vệ. Nhìn thấy những người này muốn xung tới, bọn hắn lập tức liền muốn ngăn cản. Ta chính là đại tướng quân Ngụy Trấn, vị này là đại tướng quân Đặng Anh, chúng ta tới đây gặp mặt bệ hạ, ai dám ngăn chó? Ngụy Trấn hét to lên tiếng, trọn mắt trừng trừng. Bốn bề người lập tức không dám động. Trong phòng khách, hoàng hậu cùng bệ hạ đang cười nói chuyện với nhau, nhìn như hài hòa rất, nhưng là đứng ở bên cạnh Thúy Hoa lại là lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng bước chân, vẫn là một đoàn tiếng bước chân. Tiếng bước chân này đều nhịp, nghe xong đó là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Lãnh Ngưng Chi nhữ mày nói, bệ hạ, ngươi còn để quân đội đến đây làm sao? Là đến bắt ta à? Tây Thi nói, hoàng hậu, chấm làm sao có thể bắt ngươi đâu. Những này quân đội cũng không phải chấm gọi, những này hạ nhân dùng đến càng ngày càng không thuận tay, không xin chỉ thị chấm, dám tự tác chủ trương mang binh tới, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nàng trên miệng nói như thế, trong lòng lại là đại định. Lãnh Ngưng Chi ngước mắt nhìn về phía phòng khách bên ngoài. Giờ này khắc này, Ngụy Trấn, Đặng Anh, Liêu Ngự Y cùng 8000 đại quân đã toàn bộ tụ tập tại phòng khách bên ngoài. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bên ngoài tất cả mọi người toàn bộ quỳ lạy. Thầy Thi thản nhiên nói, không thấy được hoàng hậu a. Ngụy Chấn cùng Đặng Anh, cùng Liêu Ngự Y cùng 8000 đại quân, đành phải lại hướng Lãnh Ngưng Chi hành lễ. Tham kiến hoàng hậu. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lãnh Ngưng Chỉ khẽ bước cằm, không nói gì. Tây Thị mở miệng nói, toàn bộ đứng dậy a. Nàng trách cứ, Đặng Anh, Ngụy Chân, ai bảo các ngươi tự tiện chủ trương, để đại quân tiến vào lãnh phủ. Chấm cùng hoàng hậu, ân ái có thừa, các ngươi phái đại quân tới, là để phòng ai đây? Làm sao? Các ngươi muốn ly gián chấm cùng hoàng hậu quan hệ a? Mặt tướng không dám. Mặt tướng không dám. Đặng Anh cùng Ngụy Chân vội vàng quỳ xuống đất. Bệ hạ, là như thế này. Đặng Anh cái khó lo cái khôn, nói, Dương Hoa mới từ không gian dưới đất chạy thoát không lâu, bây giờ bệ hạ cùng hoàng hậu tụ tập tại cùng một chỗ, mặt tướng sợ cái kia Dương Hoa chọn đúng thời cơ tới bắt đi bệ hạ cùng hoàng hậu, cho nên liền kêu Ngụy tướng quân lĩnh binh đến đây bảo hộ. Lãnh Ngưng Chỉ trầm giọng nói, Đặng Anh, ngươi cùng bệ hạ tới thời điểm không gọi người bảo hộ, làm sao hiện tại mới gọi người bảo hộ? Thầy Thi ngắt lời nói, Đặng Anh, Ngụy Chấn, như nếu có lần sau nữa, chấm bắt các ngươi là hỏi. Tuân chỉ, tuân chỉ. Đặng Anh cùng Ngụy Chấn đồng thanh nói. Liêu Ngự Y thì, Thầy Thi lại đem ánh mắt tụ tập tại Liêu Ngự Y trên thân. Bên cạnh Thúy Hoa nghe xong Ngự Y đều tới, càng là dọa cho phát sợ. Ai? Lãnh Ngưng Chi trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Vì thần tại, bệ hạ xin phân phó. Liêu Ngự Y cung kính nói, ngươi biết, chấm tìm ngươi đến, cần làm chuyện gì a? Thầy Thi hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, mới vừa, vi thần nghe được Ngụy tướng quân cùng Đặng tướng quân nghị luận. Liêu Ngự Y đến bây giờ, trong lòng đều là hoảng sợ. Loại chuyện này, hắn ước gì rời xa. Nói không chừng, đó là vạn kiếp bất phục. Hắn ở trong lòng đã xóm đem Đặng Anh mắng mấy lần, mắng nàng vì cái gì không đi tìm khác Ngự Y, hết lần này tới lần khác tìm tới hắn. Hắn làm sao biết, Đặng Anh hoàn toàn là dựa theo khoảng cách tìm Ngự Y. Liền hắn Liêu Ngự Y, khoảng cách lãnh phủ gần nhất. Đáng đời hắn suối quẩy. Rất tốt, vậy thì mời Liêu Ngự Y là hoàng hậu bắt mạch đi, nhìn xem hoàng hậu có hay không hỉ mạch. Tây Thi nhìn như bình tĩnh nói, thời khắc mấu chốt, khẩn trương nhất người, đó là Tây Thi. Nếu là Lãnh Ngưng Chi, thật có con, Tây Thi sẽ thành người thiên hạ trò cười. Tuân chỉ. Liêu Ngự Y run run rẩy rẩy, đi vào Lãnh Ngưng Chi trước mặt. Người run cái gì? Tây Thi nhíu mày. Vi thần. Vi thần có chút khẩn trương. Chớ khẩn trương. Hào hào bắt mạch. Tuân chỉ. Còn có, đừng dùng tay đụng vào hoàng hậu, Huyền Ti bắt mạch a. Tây Thi cũng không hy vọng khác nam nhân đụng mình nữ nhân. Tuân chỉ. Liêu Ngự Y xuất ra sợi tơ, bắt đầu vì Lãnh Ngưng Chỉ Huyền Tỷ bắt mạch. Càng là chuẩn bị, Liêu Ngự Y sắc mặt liền càng là tái nhọn, trên trán mồ hôi dày đặc. Bệ hạ, chuẩn bị tốt. Liêu Ngự Y âm thanh đều đang run rẩy lấy. Như thế nào? Tây Thi âm thanh cũng run rẩy. Với lại, vậy mà so Liêu Ngự Y run rẩy còn nghiêm trọng hơn. Nàng không có biện pháp không quan tâm. Cứ việc nàng trang rất bình tĩnh, nhưng là nàng cả trái tim đều là treo lấy. Bệ hạ, đây là một cái tin dữ. Liêu Ngự Y nói. Tin dữ? Không phải việc vui a. Chẳng lẽ hoàng hậu không có mang thai? Thầy Thi mừng lớn nói, Liêu Ngự Y ỉa. Đà tạ ngươi. Chấm sẽ trùng điệp thưởng ngươi. Không không không. Liêu Ngự Y thấy bệ hạ hiểu lầm, vội vàng nói, bệ hạ không nên hiểu lầm, hoàng hậu nương nương có tin vui. Nàng có thai. Cái gì? Thầy Thi cả người dại ra. Trong lòng, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nàng cả người, đều bị vô cùng phẫn nộ cùng xấu hổ giận dữ tràn ngập. Nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lãnh Ngưng Chỉ. Ánh mắt ngoan lệ. Ý kia, là đang chất vấn Lãnh Ngưng Chỉ, ngươi không phải nói không có mang thai a? Ngươi đang lừa gạt chấm. Hai từ này đến cùng là ai? Lãnh Ngưng Chỉ không có đi xem nàng, lần nữa thật dài thở dài. Tây Thị lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Liêu Ngự Y Y, Liêu Ngự Y Y, ngươi không phải nói là một cái tin dữ a? Đây rõ ràng là việc vui. Ngươi đang đùa bỡn chấm a? Không dám. Vi thần không dám a. Liêu Ngự Y tranh thủ thời gian quỳ trên mặt DT, bệ hạ a, ngài nhớ a, hoàng hậu mang thai, đối với bệ hạ ngài đến nói, chẳng lẽ không phải đó là tin dữ a? TH. Chấm thật hận a. Chấm thật hận. Chấm yêu nhất nữ nhân, vậy mà phản bội chấm. Vậy mà cùng khác nam nhân làm qua loại sự tình này. Vô cùng nhục nhã a. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Tây Thi ngửa mặt lên trời cùng hống. Tóc đen tung bay. Bốn bề người, toàn bộ nín hơi ngưng thần. Thở mạnh cũng không dám một cái. Sau một lúc lâu, Tây Thi đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Lãnh Ngưng Chi. Nàng ánh mắt bên trong, tràn đầy thất vọng cùng thống khổ. Cùng. Vô cùng phẫn nộ cùng nhục nhã. Hoàng hậu. Chấm đến hỏi ngươi, hài tử, đến cùng là ai? Chương 336, Lãnh Ngưng Chi mị hoặc thuật. Đàn phát. Mị hoặc một vạn binh sĩ. Đối mặt Tây Thi chất vấn, Lãnh Ngưng Chi trong lòng không có cái gì sợ hãi cảm xúc, ngược lại là có chút hổ thẹn. Đối với Tây Thi, nàng rất hổ thẹn. Nữ nhân này đối nàng không tệ, nhưng là nàng lại cùng Dương Hoa tốt hơn, với lại vẫn là nàng chủ động, thậm chí là nàng lên Dương Hoa. Cho nên Lãnh Ngưng Chi thật dài thở dài nói, vậy hạ đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói cho ngươi. Chấm rất muốn biết. Tây Thi ngữ khí băng hàn tới cực điểm. Chờ hài tử sinh hạ sau đó, ngươi tự nhiên là biết hài tử này là ai. Lãnh Ngưng Chi lắc đầu, hiện tại ta tuyệt đối không nói, ngươi cũng đừng hỏi. Tốt, ngươi không nói, chấm liền không hỏi. Tây Thi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân nói, Lãnh Ngưng Chỉ, ngươi với tư cách chấm hoàng hậu, lại cùng người khác cấu kết, ngươi phản bội chấm. Ngươi biết, ngươi hắn bị tội gì a? Chấm đem ngươi lăng chỉ, đều không đủ. Hiện tại, ngươi cho chấm quỳ xuống. Lãnh Ngưng Chỉ nghe vậy, trừng trừng nhìn Tây thị, "Bệ hạ, ta lãnh ngưng chỉ, không bao giờ quỳ người, bao quát ngươi." Tây thị lẫm nhiên nói, "Đây có thể không phải do ngươi." "Tây thị, ta lặp lại một lần nữa, ta không quỳ bất luận kẻ nào, bao quát ngươi cái này đệ vương. Không có người có tư cách để ta lãnh ngưng chỉ quỳ xuống, nhân gian đệ vương cũng không được." Tây thị bỗng dưng cười ha ha đứng lên, chỉ là cười cười, khoe mắt vậy mà ẩm ướt đứng lên. Nàng bị tức khóc. Nàng những ngày này một mực đều bị Dương Hoa khí muốn chết, hôm nay lại bị lãnh ngưng chỉ kém chút tức chết, có thể chịu đến bây giờ mới bị tức khóc, đã rất hiếm thấy. "Chấm, hôm nay nhất định để ngươi quỳ xuống." Tây thị từng chữ nói ra đạo. "Mơ tưởng." Lãnh ngưng chỉ thản nhiên nói, "Cho chấm quỳ xuống." Tây thị bỗng nhiên đem tay phải quăng tới, trực tiếp dùng bàn tay vô hướng lãnh ngưng chỉ. "Hô!" Trường phong gào thét. Một tát này nếu như bị đánh trúng, lãnh ngưng chỉ mặt đều phải sưng, mà lãnh ngưng chỉ cũng không có ngồi chờ chết. Nàng trong khoảnh khắc xuất thủ, bắt được Tây thị cổ tay, lạnh lùng nói ra, "Bệ hạ, ta nhiều lần nhường nhịn, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Chấm được một tấc lại muốn tiến một thước." Tây thị chỉ mình mũi ngọc tỉnh xảo, "Ngươi đều như vậy đối đãi chấm, ngươi đều cùng người khác có hài tử, ngươi bây giờ lại ngược lại chấm được một tờ ực lại muốn tiến một thước." "Lãnh ngưng chỉ, loại lời này ngươi làm sao nói ra được?" Lãnh ngưng chỉ á khẩu không trả lời được. "Hô!" Tây thị xuất thủ lần nữa, nàng thân thủ cao cường, một đấm hung hăng hướng lãnh ngưng chỉ lồng ngực đập quá khứ, quyền phong từng trận, gọi lên lãnh ngưng chỉ tóc đen. "Phanh!" Lãnh ngưng chỉ cũng là một quyền đảo ra, cùng Tây thị nằm đấm hung hăng va chạm vào nhau. "A!" Tây thị chỉ cảm thấy một luồng tràn trề đường ngự lực lượng từ lãnh ngưng chỉ trên nắm tay lan truyền ra, nàng cả người tại cỗ lực lượng này trước mặt liền giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con, nàng vậy mà trực tiếp bị lãnh ngưng chỉ đánh bay ra ngoài, mà lãnh ngưng chỉ không hề động một chút nào. Xoạt xoạt xoạt, Tây thị từ giữa không trung rơi trên mặt đất, liên tục lùi về sau mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. "Lãnh ngưng chỉ!" Tây thị trừng to mắt, "Ngươi lại trở nên cường đại. Tây thị, ngươi biết liền tốt. Ngươi đi đi, ta sẽ không làm có ngươi. Thứ nay về sau, ngươi ta lẫn nhau không thể làm chung." Tây thị phảng phất nghe được thiên đại trò cười đồng dạng, "Lẫn nhau không thể làm chung? Ngươi cho rằng phản bội chấm, chấm sẽ như vậy buông tha ngươi a? Còn nói cái gì ngươi sẽ không làm khó chấm? Chấm sau lưng có 8000 đại quân, ngươi làm sao khó xử chấm? Ngươi liền tính đánh thắng được chấm, chẳng lẽ ngươi là 8000 đại quân đối thủ a?" "Ngụy Chấn, để toàn quân chuẩn bị xuất kích." Bên cạnh, Ngụy Chân thân thể một kéo căng, quát to, "Toàn quân trở lệ." Theo hét lớn một tiếng, đứng tại lãnh phủ ngoài cửa lớn 2000 binh sĩ cũng tràn vào. Lãnh phủ vốn là chỉ có thể dung hạ 8000 người, nhưng là đây 2000 binh sĩ, gắng gượng là chen lấn tiến đến. "Thầy thì, ta khuyên ngươi, không nên vọng động. Ngươi một vạn đại quân, với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì lực sát thương, thậm chí, bọn hắn còn sẽ trở thành ta trợ lực." Thầy thì khẽ giật mình, "Trở thành ngươi trợ lực?" Nàng nhìn về phía Ngụy Chấn. Ngụy Chấn dọa đến kém chút đã hôn mê, "Hoàng hậu nương nương, ngươi cũng không nên nói mỏ. Ta làm sao biết trở thành ngươi trợ lực đâu? Ngươi cũng không nên châm ngòi ly gián. Ta đối với bệ hạ trung tâm, nhật nguyện chứng giám. Chúng ta đối với bệ hạ tuyệt đối trung tâm, trung thành với bệ hạ." Những thiên phu trưởng kia nhóm cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ. "Lãnh ngưng chỉ, ngươi lúc này ly gián chấm cùng đại quân quan hệ, không cảm thấy rất buồn cười a?" Thầy thi trầm trọng nói, "Ta không có ly gián các ngươi, ngươi đại quân thật sẽ trở thành ta trợ lực." Lãnh ngưng chỉ lắc đầu nói, "Tây thi, ta khuyên ngươi đi nhanh lên, không cần đối địch với ta, một cái Dương Hoa đã đủ ngươi chịu được. Ngươi cùng Dương Hoa giữa sự tình, ta không muốn tham dự. Ngươi không tệ với ta, ta không muốn liên hợp Dương Hoa đối phó ngươi, có biết không?" "Đủ, chấm không muốn lại nghe." Tây thi quát, "Lãnh ngưng chỉ, tiếp nhận một vạn đại quân lửa giận a, tiếp nhận chấm lửa giận a." "Ngụy Chấn, cho chấm lên, bắt sống Lãnh ngưng chỉ." Ngụy Chấn mừng rõ, chợt quát lên, "Toàn quân nghe lệnh, tiến công, bắt sống Lãnh ngưng chỉ." Một vạn đại quân toàn bộ điều động, một mảnh đen kịt, hết sức làm cho người sợ hãi. "Phanh!" Cái khi phòng khách môn trực tiếp bị một vạn đại quân cho đả phá, bọn hắn hung thần ác sát phóng tới Lãnh ngưng chỉ. "Hoàng hậu nương nương, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Thúy Hoa gấp giọng hỏi. "Đây đây đây." Một mực quỳ trên mặt đất Liêu Ngự Y Y, kém chút bị hù chết, trong lòng lần nữa đem Đặng Anh cả nhà đều cho thăm hỏi mấy lần, "Ngươi nói ngươi gọi cái nào Ngự Y tới không tốt, hết lần này tới lần khác kêu ta, ngươi đây không phải hại ta à?" "Thúy Hoa, không nên gấp gáp, ngươi liền đứng tại chỗ, không nên động." Lãnh ngưng chi bình tĩnh nói. Nàng đối mặt một vạn đại quân, lại không có chút nào bối rối. Thậm chí, nàng đều không có muốn xuất thủ dự định, càng không có muốn chạy trốn dự định. Nàng nhàn nhạt đứng tại chỗ, đôi mắt đẹp lướt qua trước mắt một vạn đại quân, mang theo một tia khinh miệt. Mắt thấy dẫn đầu binh sĩ, liền muốn vung đao, chặt tới trên người mình. Lãnh ngưng chỉ trong lúc bất chọn, một đôi trong đôi mắt đẹp lóe ra chói mắt hào quang. Trong miệng nàng quát nhẹ, "Mị hoặc thiên hạ." Binh sĩ bên trong, Ngụy Chân đột nhiên cảm giác, Lãnh ngưng chỉ là như thế đẹp mắt, như thế vũ mị. Loại nữ nhân này, ta tại sao có thể giết nàng đâu? Ngụy Chân đột nhiên cảm thấy, mình yêu Lãnh ngưng chỉ, thật sâu yêu. Yêu vô pháp tự kiềm chế, yêu không thể tự kiềm chế. Ngụy Chân hận không thể đem mình xương cốt đánh gãy, cho Lãnh ngưng chỉ nấu canh uống. Chỉ cần Lãnh ngưng chỉ một câu, Ngụy Chân lập tức trở lại giết hắn mẹ ruột, hắn đều nguyện ý. Không chỉ là Ngụy Chân, cái kia một vạn binh sĩ, toàn bộ đều là như thế. Đều si mê nhìn Lãnh ngưng chỉ, bước chân đã ngừng. Bao quát cái kia nữ tướng quân Đặng Anh, cũng là một mặt si mê nhìn Lãnh ngưng chỉ. Loại này mị hoặc thuật, thậm chí ngay cả nữ nhân đều có thể mị hoặc. Đơn giản quá nghịch tiên. Chương 337, bệ hạ, mới vừa có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đằng sau, Tây Thi nhìn thấy đại quân thế mà đình chỉ bước chân, lập tức giận không kèm được. Ai bảo các ngươi dừng lại? Tranh thủ thời gian cho chấm. Đi tóm lấy Lãnh Ngưng Chi. Ngụy Trấn. Đặng Anh. Ngay cả các ngươi hai cái cũng ngừng. Làm sao? Các ngươi muốn tạo phản a? Nhanh chóng đi bắt Lãnh Ngưng Chi. Lãnh Ngưng Chi thở dài nói, Tây Thi, ta mới vừa liền đã nói với ngươi, ngươi đây một vạn nhân mã sẽ trở thành ta trợ lực. Nàng đối với cái kia một vạn binh sĩ nói ra, các ngươi một vạn người, ngoan ngoãn nghe ta nói, đi cho ta bắt Tây Thi. Tây Thi cười lạnh nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chấm binh sĩ, sao lại nghe ngươi? Nhưng là ngay sau đó, Tây Thi liền thật sâu nhíu mày, bởi vì Ngụy Trấn cùng Đặng Anh mở miệng nói chuyện. Ngụy Trấn si mê nhìn Lãnh Ngưng Chỉ nói ra, chúng ta không cần bắt bệ hạ có được hay không? Bệ hạ đối với ta rất tốt, ta không muốn cùng bệ hạ là địch. Đặng Anh cũng là mê say nhìn Lãnh Ngưng Chỉ, đúng vậy à, chúng ta không cần cùng bệ hạ là địch, được không? Van cầu ngươi. Tây Thị trừng to mắt, Ngụy Trấn, Đặng Anh, hai người các ngươi cái gì ngữ khí? Lãnh Ngưng Chỉ lắc đầu nói, ai, xem ra các ngươi căn bản vốn không. Nghe ta nói, ta sẽ rất khổ sở. Cái kia một vài người nhìn thấy Lãnh Ngưng Chỉ dạng này, lập tức tâm đều phải hóa. Ngụy Trấn cùng Đặng Anh càng là đồng nói, không cần thương tâm, chúng ta cái này đi bắt bệ hạ. Đi, bắt bệ hạ, bắt bệ hạ, bắt bệ hạ. Một vạn binh sĩ cùng kêu lên hét lớn. Tây Thi sắc mặt đại biến, các ngươi đến cùng thế nào? Lãnh Ngưng Chi, ngươi biết yêu thuật, ngươi cùng Dương Hoa đồng dạng, ngươi cũng biết yêu thuật a? Chấm một vạn đại quân, làm sao biết nghe ngươi đâu? Ngươi đến cùng đối với chấm một vạn đại quân làm cái gì? Bọn hắn nhìn về phía ngươi ánh mắt cũng không giống nhau, bọn hắn căn bản không phải trước kia mình. Tây Thi nói, mới vừa nói đến đây, đại quân liền đã giết tới trước mắt. Các ngươi dám? Tây Thi hét lớn, nhưng là không tác dụng, đại quân vẫn là hướng nàng lao qua. Tây Thị cũng không phải ăn chay, trực tiếp bắt đầu phản kháng. Nhưng là nàng mặc dù cường đại, nhưng nàng dù sao không phải Dương Hoa cùng Lãnh Ngưng Chi, cho nên rất nhanh Tây Thi liền được bắt được. Ngụy Trấn cùng Đặng Anh tự mình áp lấy Tây Thi tay trái cùng tay phải. Bệ hạ bị bắt được, ngươi muốn để chúng ta xử trí như thế nào bệ hạ? Ngụy Trấn nhu tình mật ý nhìn Lãnh Ngưng Chỉ. Ngụy Trấn, ngươi dám áp lấy trầm, ngươi không sợ trầm chu ngươi cựu tộc a? Tây Thi gầm thét, thẹn quá hóa giận. Bệ hạ, ta cũng sợ a, ta cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch a, nhưng là nàng mệnh lệnh, ta không muốn chống lại a, kìm lòng không được a. Ngụy Trấn khổ khuôn mặt nói ra, nàng đó là để ta lập tức tự sát, ta đều có thể tự sát, ta quá quan tâm nàng. Lãnh Ngưng Chi, Tây Thi bất khả tư nghị nói, ngươi đến cùng đối bọn hắn làm cái gì? Ngươi nghĩ có biết không? Nhớ. Tốt. Vậy ta liền để ngươi cũng cảm động lấy. Lãnh Ngưng Chi bỗng dưng nhìn về phía Tây Thi, trong đôi mắt đẹp lần nữa lấp lóe vầng sáng. Trong chốc lát, Tây Thi chỉ cảm thấy mình cả người như bị địa giật, đại não bối rối một cái, lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, trong ánh mắt cũng chỉ có Lãnh Ngưng Chi. Ngoại trừ nàng bên ngoài, những người khác đều là phù vân. Tây Thi chỉ cảm thấy Lãnh Ngưng Chi là như vậy mê người, như vậy để cho người ta mê muội. Nàng nguyện ý vì Lãnh Ngưng Chi từ bỏ toàn bộ giang sơn. Ngưng Chỉ, chấp yêu ngươi. Tây Thi mê luyến nhìn chằm chằm Lãnh Ngưng Chỉ, ánh mắt một khắc cũng không nỡ rời đi nàng. Nàng từng bước một hướng Lãnh Ngưng Chi đi tới, thật sâu ôm lấy Lãnh Ngưng Chỉ. Lãnh Ngưng Chỉ do dự một chút, không có lập tức đẩy ra nàng. Bệ hạ, chớ có trách ta. Đồ ngốc, chấm làm sao biết trách ngươi đâu? Chấm thương ngươi còn đến không kịp đâu. Chỉ cần một câu nói của ngươi, chấm có thể lập tức vì ngươi đi chết. Lãnh Ngưng Chỉ nghĩ đến trước đó Tây Thi để cho mình quỳ xuống chẳng cảnh, chết cũng không cần. Bệ hạ, ngươi nguyện ý hướng ta quỳ xuống sao? Tây Thi không chút do dự nói, có gì không thể. Nàng bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, mặt hướng Lãnh Ngưng Chỉ, một mặt thâm tình, Ngưng Chỉ, chấm yêu ngươi, yêu đến trong xương thủy, chấm không thể không có ngươi, đáp ứng chấm, vĩnh viễn không nên rời đi chấm, được không? Lãnh Ngưng Chỉ nói, thế nhưng ta phản bội ngươi, cùng khác nam nhân tốt hơn. Không sao, ngươi lúc đầu đối với nữ liền phản cảm, là chấm một mực đang của ngươi, ngươi cùng nam nhân tốt hơn, chấm sẽ tha thứ ngươi, chỉ cần về sau ngươi tốt nhất cùng chấm sinh hoạt, vậy liền so cái gì đều cường. Lãnh Ngưng Chi lại nói, thế nhưng ta còn mang thai người khác hải tử. Tây Thi nói, vậy cũng không có việc gì, dù sao chấm cũng không có cái kia năng lực để ngươi mang thai hải tử, cứ như vậy chấm ngược lại là bất việc nhì, không lo không có hải tử. Thế nhưng là đứa bé kia cũng không phải là ngươi a. Vậy cũng không có việc gì a, chấm không có vận động còn có thể có hải tử, chấm chiếm đại tiện nghi a, mua một tặng một a. Lãnh Ngưng Chi đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, vì trên mặt đất liêu ngự ý ỉa, đột nhiên hoảng sợ toàn thân co rút đứng lên. Hắn là bị dọa đến. Ta trời ạ, ta hôm nay gặp được cái gì? Ta chỉ là một cái ngự ý a, đây là ta có thể nhìn a? Ngươi liêu ngự ý nhìn về phía Lãnh Ngưng Chỉ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Vì cái gì bệ hạ cùng Đặng Anh Ngụy Trân cùng cái kia một vạn binh sĩ đối với ngươi thái độ phát sinh khổng lồ như thế chuyển biến? Ngươi biết yêu thuật, ngươi tuyệt đối sẽ yêu thuật. Thúy Hoa cũng sợ ngây người, nàng biết hoàng hậu nương nương lợi hại, nhưng là không biết nàng đã lợi hại đến loại tình trạng này. Thúy Hoa từng bước một hướng Liêu Ngự Y đi đến. Hoàng hậu nương nương, Liêu Ngự Y biết nhiều lắm, chúng ta giết hắn à? Lãnh Ngưng Chỉ lắc đầu nói, không cần. Thúy Hoa do dự một chút, không giết nói, hôm nay sự tình sợ là sẽ truyền đi, truyền không đi ra, chúng ta không giết hắn, Tây Thi cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn biết như vậy nhiều bí mật, còn chứng kiến Tây Thi bị trò mèo, Tây Thi tật giết hắn. Lãnh Ngưng Chỉ chắc chắn nói, Thúy Hoa, chúng ta đi thôi. Lãnh Ngưng Chỉ dẫn Thúy Hoa hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Những nơi đi qua, các đại quân tự động nhường ra một con đường. Đừng đi a, ta không nỡ bỏ ngươi. Á á á, đừng đi, "Đừng đi a, ta không thể không gặp được ngươi a." Các đại quân liền muốn đi theo Lãnh Ngưng Chi đi. "Các ngươi dừng lại, đừng lúc đích." Lãnh Ngưng Chi nói, tại bọn hắn nghe tới, phản phất thánh chỉ đồng dạng, cứ việc không nỡ Lãnh Ngưng Chi, nhưng là bọn hắn vẫn là toàn bộ dừng bước. Tây Thi còn quỳ trên mặt đất, một mặt thâm tình nhìn Lãnh Ngưng Chi. Rốt cuộc, Lãnh Ngưng Chi bóng lưng biến mất tại đám người trong tầm mắt. Trong lòng mọi người chỉ cảm thấy vắng vẻ, khó chịu tới cực điểm. Phản phất trong đời trọng yếu nhất đồ vật biến mất đồng dạng. "Lãnh phủ." Ngoài cửa lớn, Thúy Hoa đi theo Lãnh Ngưng Chi sau lưng, chần chờ một chút, vẫn là nhịn không được hỏi, "Hoàng hậu nương nương, bọn hắn về sau, một mực đều như vậy sao?" Lãnh Ngưng Chi nói, "Ta còn không có lợi hại như vậy, có thể vĩnh cửu mị hoặc người khác. Bọn hắn sau một nén nhang, liền sẽ khôi phục thanh tỉnh." Thúy Hoa từ đáy lòng nói, "Hoàng hậu nương nương, ngài đã vô cùng vô cùng vô cùng lợi hại. Hoàng hậu nương nương, ta muốn hỏi một cái, chờ bọn hắn đều thanh tỉnh sau đó, còn sẽ nhớ kỹ mới vừa phát sinh sự tình sao?" D8. Lãnh phủ bên trong. Tây Thi quỷ. Một vạn đại quân đứng đấy. Ngụy Chấn đứng tại Tây Thi sau lưng, nàng đã rời đi 30 cái hô hấp thời gian, nhớ nàng. Đặng Anh nói, 31 cái hô hấp thời gian, ta cũng muốn nàng. Tây Thi nói, hiện tại là 32 cái hô hấp thời gian, chứ cũng muốn nàng. Thời gian rất nhanh. Một nén nhang sau. Đám người đang một mặt mê say, nhìn chằm chằm Lãnh phủ đại môn. Bởi vì, nơi đó là Lãnh Ngưng Chi rời đi phương hướng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Trong lúc bất chợt, tất cả mọi người một cái giật mình. Toàn bộ thanh tỉnh lại. Ngụy Chấn túi đầu xuống, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Tây Thi. "Bệ hạ, mới vừa có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Chương 338, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nghi ngờ hài tử, là Dương Hoa. "Xảy ra chuyện gì còn dùng chấp nói a? Trong lòng các ngươi, chẳng lẽ không rõ ràng? Các ngươi nghe theo Lãnh Ngưng Chi nói, các ngươi muốn giết chấm. Các ngươi đám này nghịch tặc." Tây Thi gầm thét liên tục. "Bệ hạ, chúng ta thân bất do kỷ a." Ngụy Chấn vội vàng giải thích nói, "Mới vừa chúng ta bị hoàng hậu nương nương mị hoặc, thân thể căn bản cũng không nghe mình sai sử, hoàng hậu nương nương để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, không tự chủ được a." Đặng Anh cũng gấp tiếng nói, "Đúng vậy a bệ hạ. Mời bệ hạ thông cảm. Chúng ta xin lỗi bệ hạ." "Bệ hạ, thê lương trên mặt đất, tranh thủ thời gian đứng lên đi." Ngụy Chấn vươn tay, làm bộ muốn đem quỷ trên mặt đất Tây Thi cho đỡ lên đến. "Lan." Tây Thi vung trường, hướng Ngụy Chấn đánh tới. "Phanh." Một trường này, rắn rắn chắc chắc khắc ở Ngụy Chấn trên thân. Ngụy Chấn một tiếng kêu thảm, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. "Phanh." Sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất. Tây Thi đứng người lên thể, từng bước một hướng Ngụy Chấn đi đến. Mà Ngụy Chấn nằm trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi, khổ sở nói, "Bệ hạ muốn chém giết muốn giúp thịt, mặt tướng không dám, có chút oán luôn. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ta Ngụy Chấn mới vừa bắt bệ hạ là sự thật, cho nên ta Ngụy Chấn cũng không cái cỏ, có thể chết ở trong tay bệ hạ." Ngụy Chấn nhắm mắt. Lúc này, Tây Thi chạy tới Ngụy Chấn bên người. Nàng biểu lộ từ phẫn nộ dần dần chuyển biến thành bình tĩnh. Nàng tự tay đem Ngụy Chấn cho dịu dắt đứng lên. "Ngụy Chấn, đứng lên đi, là chấm không đúng. Mới vừa liền ngay cả chấm đều bị Lãnh Ngưng Chi mị hoặc, nàng để chấm quỳ xuống, chấm đều không thể chống cự, thuận theo quỳ xuống, huống chi là ngươi Ngụy Chấn đâu." "Ngụy Chấn, Đặng Anh, còn có cái kia một vạn đại quân, chấm thứ các ngươi vô tội." Trong ngay mắt, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Đồng nói, "Đa tạ bệ hạ." "Đứng lên đi." Tây Thi hít sâu một hơi, cảm thấy có chút khát nước, bưng lên trên mặt bàn ly trà, lập tức nghĩ đến đây là Lãnh Ngưng Chi uống qua, lại bỗng nhiên đem ly trà vứt trên mặt đất giữa bể. "Lãnh Ngưng Chi." Đề cập Lãnh Ngưng Chi, Tây Thi tận lực bình tĩnh biểu lộ, lần nữa trở nên phẫn nộ đứng lên. Nàng trực tiếp hướng bên ngoài phòng khách đi đến. Nơi này, nàng một khắc cũng không muốn chờ đợi. "Chúng ta đi." Đột nhiên, Tây Thi lại đứng vững bước chân. "Ngụy Chân, chấm đến hỏi ngươi, chấm để ngươi lục soát Dương Hoa thời điểm, ngươi có hay không lục soát qua Lãnh Ngưng Chi phủ đệ?" "Chấm chỉ không chỉ là cái này Lãnh phủ, còn có Lãnh Ngưng Chi danh nghĩa cái khác phủ đệ." Ngụy Chấn khẽ giật mình, biến sắc nói, "Bệ hạ ý là, Dương Hoa khả năng bị hoàng hậu nương nương chứa chấp." Ngụy Chấn đến bây giờ, còn xưng hô Lãnh Ngưng Chi là hoàng hậu nương nương, lạ thường là, Tây Thi vậy mà cũng không có yêu cầu hắn đổi giọng. Đoán chừng Tây Thi trong lòng, mặc dù hận Lãnh Ngưng Chi phản bội, nhưng là đối nàng, vẫn là có tưởng niệm. Đương nhiên, nếu như bắt được Lãnh Ngưng Chi nói, Tây Thi đoán chừng sẽ phế đi nàng võ công, để nàng vĩnh viễn chỉ có thể thần phục tại mình dưới gấu quần. Kinh thành sớm đã bị lục soát mấy lần, nhưng là, thủy chung tìm không thấy Dương Hoàn. Lần trước là bởi vì Dương Hoa trốn vào Phùng Thừa Vận tư nhân trong trại viện. Lần này, hắn chẳng lẽ liền không có khả năng trốn vào Lãnh Ngưng Chi tư nhân phủ đệ bên trong? Phải biết, Lãnh Ngưng Chi là trước hết nhất tiếp xúc qua Dương Hoa người. Dương Hoa tiến vào Ứ Việt hoàng triều là đi theo Thừa Vận thương đội người tiến đến, mà Thừa Vận thương đội người trước hết nhất tiếp xúc đó là Lãnh Ngưng Chi, bởi vì bọn họ là cho Lãnh Ngưng Chi đưa tơ lụa. Ngụy Chấn hổ thẹn nói, mặt tướng vô năng, thật đúng là không có lục soát qua Lãnh Ngưng Chi phủ đệ. Cái này cũng không trách ngươi, khi đó ai có thể nghĩ tới chấm hoàng hậu sẽ phản bội chấm? Ân, không tốt. Tây Thi giống như là nhớ ra cái gì đó giống như, sắc mặt đại biến, một mặt khuất đủ. "Bệ hạ, thế nào?" Ngụy Chấn kinh thanh hỏi. Tây Thi nghiến răng nghiến lợi nói, "Dương Hoa tiến vào Ứ Việt sau đó, trước hết nhất tiếp xúc hắn người là Lãnh Ngưng Chi. Lạnh như vậy Ngưng Chi trong bụng hải tử, có khả năng hay không là Dương Hoa? Lấy Dương Hoa thế lực, cùng tự thân thực lực, còn có tướng mạo, khó tránh khỏi Lãnh Ngưng Chi không hiểu ý động." Ngụy Chấn biểu lộ lập tức đặc sắc đứng lên. Hắn nhớ tới Lãnh Ngưng Chi hở ra bụng dưới, hắn ở trong lòng kinh hãi thầm nghĩ, "Ta trời ạ, nếu là hoàng hậu nương nương trong bụng hải tử, thật sự là Dương Hoa, cái kia bệ hạ chẳng phải là bị mình thống hận nhất cửu nhân cho lục?" Mà Tây Thi thầm nghĩ càng nhiều, như Lãnh Ngưng Chi trong bụng hải tử là Dương Hoa, cái kia để trầm làm sao chịu nổi a? Chấm một cái để vương mang thai Dương Hoa hải tử không nói, Chấm hoàng hậu cũng mang thai Dương Hoa hài tử. Đây để chấm về sau làm sao gặp người? Hài tử này tốt nhất không phải Dương Hoa.
Không phải.
Chấm.
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 Phúc.
Thầy thi vậy mà trực tiếp phun một ngụm máu tươi đi ra.
Bệ hạ,
ngài thế nào?
Không sao a.
Bệ hạ,
không nên tức giận.
Bảo trọng long thể a. Ngụy Chấn cùng Đặng Anh đi nhanh lên tới, một mặt lo lắng.
Chấm.
Không có việc gì.
Thầy thi khoát tay áo, ra hiệu hai người không cần lo lắng.
Ngụy Chấn, ngươi lập tức đi lục soát Lãnh Ngưng Chi tất cả phủ đệ, nhìn xem cái kia Dương Hoa đến cùng phải hay không bị Lãnh Ngưng Chi ẩn nấp rồi.
Nhớ kỹ,
động tác nhất định phải nhanh.
Bây giờ Lãnh Ngưng Chi cùng chấm quyết liệt,
nàng thế tất sẽ thông báo cho Dương Hoa.
Để Dương Hoa chuyển di.
Tuân chỉ.
Ngụy Chấn nói, bệ hạ.
Vậy hắn xử trí như thế nào?
Nói lấy, Ngụy Chấn chỉ một mực quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy liêu ngự ý.
Bệ hạ tha mạng a.
Bệ hạ,
vi thần cam đoan,
hôm nay sự tình,
một chữ cũng sẽ không tiết lộ,
chỉ cầu bệ hạ có thể tha vi thần một mạng a.
Bệ hạ nếu là không yên lòng,
có thể nổ vi thần đầu lưỡi.
Dạng này, vi thần liền vô pháp nói ra hôm nay sự tình.
Tây Thi lạnh lùng lắc đầu nói, nổ ngươi đầu lưỡi, ngươi còn có thể lấy tay viết.
Liêu ngự y vì mạng sống, cũng là liều mạng, cái kia bệ hạ, có thể ngay cả vi thần đôi tay, cũng chém đứt.
Chém đứt ngươi đôi tay, ngươi nếu là từ từ quen đi hai chân, vậy ngươi hai chân, cũng liền có thể cầm bút viết ra hôm nay sự tình.
Liêu ngự y kia, chấm nổ ngươi đầu lưỡi, lại chém rơi ngươi đôi tay hai chân, tha cho ngươi một mạng, như thế nào?
Liêu ngự y thân thể cứng đờ, trong hai mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng.
Hắn tưởng tượng một cái mình không có đầu lưỡi cùng đôi tay hai chân thời gian, cuối cùng hắn bị ai phát hiện, như thế nói, còn không bằng chết tốt.
Bệ hạ,
ngươi vẫn là giết vi thần a.
Tốt.
Tây thị nói, Liêu ngự y kia, ngươi yên tâm đi thôi, ngươi vợ con, chấm sẽ sai người chiếu cố thật tốt.
Liêu ngự y phanh một tiếng, dập đầu cái khấu đầu, đa tạ bệ hạ.
Ngụy Chấn,
giết hắn.
Tuân chỉ.
Ngụy Chấn từng bước một hướng Liêu ngự y đi đến.
Rất nhanh, Ngụy Chấn đi vào Liêu ngự y bên người, rút ra bên hông trường đao.
Đồng nhiên,
hướng Liêu ngự y cổ chém tới.
Liêu ngự y hét lớn, Đặng Anh,
ngoạ tao mẹ nó.
Đặng Anh cả giận nói, giết ngươi là Ngụy Chấn,
mắng ta làm gì?
Chương 339, ta còn muốn ban thưởng ngươi đây.
Thổi phun một tiếng,
Liêu ngự y đầu lâu bị Ngụy Chấn chặt xuống,
máu tươi chưa từng đầu chỗ cổ cốt cốt chảy ròng.
Tây Thi liếc qua Liêu ngự y thi thể, nói khẽ,
Liêu ngự y yên tâm, chấm nói được làm được, từ đó về sau ngươi vợ con chấm sẽ chiếu cố thật tốt.
Đặng Anh, chiếu cố Liêu ngự y vợ con sự tình liền giao cho ngươi.
Ngươi muốn bảo đảm Liêu ngự y vợ con nửa đời sau không chỉ có áo cơm không lo, còn muốn vinh hoa phú quý.
Đặng Anh cung kính nói, tuân mệnh.
Ngươi biết Liêu ngự y thời khắc sống còn vì sao lại mắng ngươi a?
Mặt tướng biết, hẳn là mặt tướng không có tìm khác ngự y, hết lần này tới lần khác đem hắn tìm tới.
Không tệ,
đây Liêu ngự y cũng là suối quậy,
chúng ta đi thôi.
Một đoàn người từ Lãnh phủ rời đi.
Đông đông đông,
Vô Danh phủ trước cổng chính, Thúy Hoa cùng Lãnh Ngưng Chỉ đứng ở chỗ này. Mới vừa Thúy Hoa gõ Vô Danh phủ đại môn.
Ai?
Vô Danh phủ trong cửa lớn chuyến ra Dương Hoa kỳ binh âm thanh.
Thúy Hoa.
Thúy Hoa cùng bọn hắn quen biết.
Vào đi, vị này là.
Vị này là hoàng hậu nương nương, chúng ta tìm Dương Hoa có việc.
Chờ một lát,
ta đi thông báo chúa công.
Còn phải đợi.
Thúy Hoa nhíu mày.
Đợi chút đi.
Lãnh Ngưng Chỉ gật đầu.
Cái kia kỳ binh nhanh chóng rời đi, chỉ một lúc sau Dương Hoa tự mình đến cửa chính.
Hoàng hậu nương nương giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thất kính thất kính.
Dương Hoa cười trêu chọc nói, hoàng hậu nương nương, ta muốn hay không cho ngươi quỳ xuống hành lễ a?
Có thể, quỳ xuống a.
Lãnh Ngưng Chi trừng mắt liếc hắn một cái.
Ha ha.
Dương Hoa cười ha ha một tiếng, thấy Lãnh Ngưng Chi thần sắc không tốt, liền thu liễm ý cười, hỏi, Ngưng Chi, thế nào?
Chuyện gì xảy ra?
Lãnh Ngưng Chi nói, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi Vô Danh phủ.
Tây Thi phát hiện ngươi mang thai.
Dương Hoa thốt ra.
Không tệ.
Lãnh Ngưng Chi kinh ngạc nhìn hắn một cái, tựa hồ không nghĩ tới hắn thông minh như vậy, đây đều đoán được. Tây Thi đi Lãnh phủ, phát hiện ta mang thai, ép hỏi ta hải tử phụ thân là ai, ta chưa hề nói.
Sau đó, Tây Thi cùng ta phát sinh xung đột.
Tiếp theo, lại đem như thế nào mị hoặc Tây Thi cùng cái kia một vạn binh sĩ đi qua, đại khái cho Dương Hoa nói một lần.
Ngưu.
Dương Hoa nghe xong, trực tiếp giơ ngón tay cái lên.
Ngươi so ta còn muốn ngưu cỡ nào a?
Ta chỉ có thể một kiếm giết địch 2000 người,
lại không thể khống chế đây 2000 người đi làm việc tình.
Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp có thể làm được một vạn người, còn có thể một nén nhang thời gian bên trong, đi mệnh lệnh đây một vạn người làm sự tình.
Lợi hại.
Lợi hại.
Dương Hoa từ đáy lòng tán dương.
Hắn có đôi khi đều có chút hâm mộ Lãnh Ngưng Chỉ năng lực.
Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật rời đi đi, ta đoán chừng không được bao lâu, Tây Thi người liền sẽ lục soát đến nơi đây.
Tốt.
Đặng Kiếm,
làm cho tất cả mọi người thu dọn đồ đạc
bằng nhanh nhất tốc độ thu thập.
Đây.
Đặng Kiếm chần chờ một chút, chúa công, chúng ta đi chỗ nào?
Lãnh Ngưng Chỉ nói, không cần lo lắng, ta an bài cho các ngươi địa phương,
lấy ngươi danh tự mua sắm trạch viện, Tây Thi đều sẽ tra a.
Sắp mang các ngươi đi trạch viện, không phải lấy ta danh tự mua sắm, là lấy Thúy Hoa bản danh mua, Thúy Hoa bản danh, không cứ gọi Thúy Hoa.
Cho nên người khác căn bản tra không được Thúy Hoa cùng trên đầu ta,
cũng liền lục soát không đến các ngươi.
Chỉ bất quá, chỗ kia trạch viện cũng không so Vô Danh phủ có chút chen chúc, nhưng cũng có không gian dưới đất, có thể cho ngươi long huyết mã ở tạm không gian dưới đất bên trong.
Khi đó đào đất bên dưới không gian, đó là phòng ngừa về sau cùng Tây Thi náo mâu thuẫn về sau, có thể có cái chỗ ẩn thân.
Dù sao,
ta không có khả năng cùng Tây Thi phát sinh thực chất quan hệ, đến cuối cùng, náo mâu thuẫn khả năng rất lớn, đây cũng là sớm an bài.
Tốt. Chỗ kia trạch viện, tên gọi là gì?
Dương Hoa hỏi.
Trương phủ.
Dương Hoa liếc Thúy Hoa một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ Thúy Hoa họ Trương. Lúc này, một đoàn người trực tiếp cưỡi long huyết mã, chưa từng tên phủ bên trong, chạy vội mà ra. Trước khi đi, Dương Hoa để bọn hắn mang theo thuốc nhuộm, sau khi rời khỏi đây, tìm không ai địa phương, cho long huyết mã nhiễm lên màu đen. Dạng này, liền không có người có thể nhận ra bọn chúng là long huyết mã. Bọn hắn đi ra ngoài động tĩnh quá lớn, đưa tới không ít người ghé mắt. Những cái kia long kỳ binh, ra vô danh phủ sau đó, liền phân tán bốn phía né ra. Ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Sau 10 ngày, Trương phủ, vì để tránh cho gây nên chú ý, Dương Hoa long huyết mã, cho đến hôm nay, mới thừa dịp bóng đêm, toàn bộ tụ tập tại Trương phủ.
Trương phủ,
trên bàn cơm, Dương Hoa, Lãnh Ngưng Chỉ, Trường Tôn Vô Cấu, Dương Linh Lung, Lý Lệ Chất năm người đang ngồi vây quanh tại trước bàn ăn dùng cơm. Năm người này, ngoại trừ Dương Hoa bên ngoài, còn lại bốn cái nữ tử đều là điên đảo chúng sinh, khuynh đảo thiên hạ tuyệt mỹ tư sắc. Đến, ca ca, ăn đùi gà. Dương Linh Lung vẫn là trước sau như một chi kỷ, đi Dương Hoa trong chén kẹp đùi gà. Dương Hoa, ăn khối thịt. Trường Tôn Vô Cấu cho Dương Hoa kẹp thịt, sau đó lại cho Lý Lệ Chất kẹp một khối. Lãnh Ngưng Chi thấy thế, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Dương Hoa, đại đường hoàng hậu tự mình cho ngươi kẹp thịt, ngươi diễm phúc không tận a. Dương Hoa trong lòng âm thầm tiêu khổ, ngoài miệng đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ thấy Trường Tôn Vô Cấu đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lãnh Ngưng Chi. Hoàng hậu, bụng của ngươi bên trong mang thai ai hài tử? Trường Tôn Vô Cấu hỏi Lãnh Ngưng Chi. Hoàng hậu, ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Ngưng Chi đối với Trường Tôn Vô Cấu nói. Ta không đoán ra được.
Không,
ngươi có thể đoán được. Sẽ không phải là Dương Hoa a?
Trường Tôn Vô Cấu lông mày thâm nhỏ.
Phải thì như thế nào?
Không phải lại như thế nào?
Lãnh Ngưng Chi hỏi lại. Nhưng vào lúc này, Đặng Kiếm đột nhiên chạy tới, cao giọng nói, chúa công,
xảy ra chuyện lớn.
Cái đại sự gì?
Dương Hoa nhíu mày hỏi.
Mời chúa công rời bước tới.
Dương Hoa đứng người lên thể, đi tới.
Đặng Kiếm lôi kéo Dương Hoa đi hướng ngoài cửa lớn.
Đặng Kiếm, chuyện gì?
Dương Hoa cười nói, nếu là ta suy đoán không thể nói, ngươi hẳn là không sự tình gì a.
Đúng vậy a chúa công, ta không có việc gì, ta là nhìn thấy chúa công lâm vào loại kia xấu hổ hoàn cảnh, liền tự tác chủ trương, nảy ra đem chúa công kêu đi ra, mời chúa công trách phạt.
Trách phạt cái gì?
Ta còn muốn ban thưởng ngươi đây.
Dương Hoa cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Đặng Kiếm bả vai.
Thời gian thấm thoát,
một tháng sau,
Tây Thi bụng lớn hơn,
nàng đang suy nghĩ muốn hay không đánh dụng hải tử.
Thế nhưng nếu là đánh dụng hải tử, tìm cái gì lý do đánh?
Phải biết, ngươi Tây Thi ban đầu lập hoang ngôn thời điểm, thế nhưng là nói ngươi mình là cải trang vi hành thời điểm gặp yêu người mới có mang thai. Nếu là cùng yêu người có chấm dứt tình, tại sao phải phá thai?
Văn võ ba quan khẳng định không nguyện ý,
bọn hắn đều muốn cho bệ hạ sinh hạ hải tử, có cái dòng dõi.
Như thế nói, bệ hạ trăm năm về sau cũng có kế thừa hoàng vị người.
Đương nhiên, nếu là Tây Thi nói thẳng ra, hải tử này là Dương Hoa, như vậy văn võ bá quan liền sẽ không ngăn cản nàng phá thai.
Thế nhưng, đây để nàng như thế nào mở miệng?
Nàng khó mà mở miệng a.
Như thế như vậy, đang chần chờ bên trong.
Lại qua một tháng,
Tây Thi đống nhiên vươn người đứng dậy, chấm vẫn là muốn phá thai.
Chấm không thể sinh hạ Dương Hoa hải tử.
Nghĩ tới đây, Tây Thi nói thẳng, Đặng anh, đi mời Trịnh Ngự y đi.
Chấm muốn phá thai.
Chương 340, đại quân áp cảnh.
Lòng người bàng hoàng,
sĩ khí không phân chấn,
bách quan sợ hãi.
Đặng anh do dự một chút, vẫn là nói, bệ hạ, ngài nếu là phá thai, văn võ bá quan sợ là sẽ không đồng ý à.
Tây Thi nói, vậy trước tiên không cho bọn hắn biết.
Đánh lại nói,
với tư cách đế vương, mặc dù Tây Thi không cần nghe văn võ bá quan nói, nhưng là cùng toàn bộ văn võ bá quan đối địch, đó cũng là vô cùng nguy hiểm.
Đặng anh chắp tay nói, tuân chỉ, mặt tướng đi mời Trịnh Ngự y.
Chỉ một lúc sau, Trịnh Ngự y bị Đặng anh mang theo tới.
Tham kiến bệ hạ.
Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Trịnh Ngự y hai đầu gối quỳ xuống đất, mặt hướng Tây Thi hành lễ.
Miễn lễ a.
Tây Thi khẽ mỉm cười nói, Trịnh Ngự y, chấm tìm ngươi đến là muốn phá thai.
Trịnh Ngự y con mắt máy động, sắc mặt đại biến nói, bệ hạ,
vì sao phải phá thai a?
Ngài nếu là phá thai,
đợi ngài trăm năm về sau, a đến chấp trưởng Ư Việt hoàng triều a,
ngài cũng nên cho Ư Việt hoàng triều lưu cái con cháu a.
Ngươi nói, chấm đều hiểu, cũng hiểu các ngươi tâm tình, nhưng là cái hài tử này, chấm nhất định phải đánh dụng.
Vì sao a bệ hạ?
Ngươi không cần hỏi, chấm cũng sẽ không nói.
Đây,
Trịnh Ngự y lập tức chần chờ đứng lên.
Nếu là ở bình thường thời điểm, Tây Thi mệnh lệnh, Trịnh Ngự y sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng là phá thai loại chuyện này, hắn thật không dám đáp ứng a.
Hắn nếu là đáp ứng, về sau quần thần không dám đi tìm bệ hạ phiền phức, khẳng định phải tìm hắn Trịnh Ngự y phiền phức.
Bệ hạ,
ta,
Đặng anh,
đẩy đi ra chẳng đi.
Tây thị phất phất tay, mây trôi nước chảy nói, đối mặt chấm thánh chỉ, còn dám như thế do dự từ chối, như thế thần tử, cực kỳ bất trung, chấm không cần cũng được.
Tuân chỉ.
Đặng anh không nói hai lời, nắm chặt Trịnh Ngự y cổ áo, trực tiếp ra bên ngoài kéo.
Trịnh Ngự y hồn bay lên trời.
Bệ hạ tha mạng.
Vi thần tuân chỉ.
Vi thần cái này vì bệ hạ phá thai.
Trịnh Ngự y dò đến, tranh thủ thời gian lần nữa quỳ trên mặt đất.
Lan đứng lên đi,
không nên do dự nữa,
quay lại đây cho chấm phá thai.
Chấm mang thai thời gian có 6 tháng, ngươi cho chấm nhìn xem, bây giờ chấm thích hợp dược vật sấy thai, vẫn là ngoại lực phá thai.
Trịnh Ngự y nghe xong 6 tháng đó là biến sắc,
vừa cẩn thận nhìn chằm chằm Tây Thi phần bụng nhìn nửa ngày mới đau khổ nói ra, bệ hạ, đã 6 tháng bụng lớn như vậy không thể đánh thai, nếu là phá thai một cái không tốt có thể sẽ một thi hai mệnh.
Liên tính phá thai thành công nói, bệ hạ thân thể cũng biết vạn phần suy yếu. nhẹ thì một năm nằm trên giường khó lường, nặng thì mất mạng. Tây Thi con mắt bỗng nhiên nhíu lại. Trịnh Ngự Y kia, ngươi lừa gạt trẫm.
Vi thần không dám.
Trịnh Ngự Y trầm giọng nói, vi thần nguyện ý lấy cả nhà lao thiếu tính mệnh làm đảm bảo. Nếu là vi thần, có một câu hoang luôn. Bệ hạ có thể đem vi thần chém đầu cả nhà.
Bệ hạ, ngài hiện tại tình huống cùng 2-3 tháng trước còn không giống nhau. Lúc này phá thai khó hơn, phong hiểm cũng lớn hơn. Nếu là phá thai, liền lấy nhẹ đến nói, bệ hạ cũng muốn nằm trên giường một năm.
Trong năm ấy, bệ hạ sẽ phi thường suy yếu.
Bây giờ Quách Gia đại quân ác cảnh,
Ư Việt Phiêu Kỳ đại tướng quân lại hùng quân, mặc dù đi tiền tuyến chống cự, nhưng vẫn cũng bị Quách Gia đánh liên tiếp lui lại.
Ư Việt hoàng triều lòng người bàng hoàng,
sĩ khí không phân chấn,
bách quan sợ hãi.
Ngài nêu là ở lúc này bệnh nặng có lượng,
dài đến một năm,
cái kia Ư Việt hoàng triều cũng liền xong đời.
Cho nên
mời bệ hạ nghĩ lại.
Trịnh Ngự Y thần sắc nghiêm túc nói rất nhiều.
Thầy Thi nghe vậy thật lâu không lên tiếng,
trầm mặc sau một hồi lâu mới thật dài thở dài nói, hiện tại phá thai lại có như thế đại phong hiểm, vậy thật là không thể đánh thai.
Trịnh Ngự Y kể, ngươi một mảnh trung tâm, chấm biết.
Chấm, muốn thưởng ngươi.
Trịnh Ngự Y nhẹ nhàng thở ra, bệ hạ anh minh.
Chấm, thưởng ngươi chút gì tốt đâu.
Bệ hạ tùy tiện ban thưởng, vi thần vô cùng cảm kích.
Thầy Thi nói, vậy liền thưởng ngươi một cô thi thể a.
Trịnh Ngự Y vui vẻ nói, thế nhưng là Dương Hoa thi thể.
Dương Hoa bắt được sao?
Thầy Thi lắc đầu nói, không, là chính ngươi thi thể.
Trịnh Ngự Y trên mặt nụ cười cứng ngắt lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, dọa đến tâm đều tại run rẩy.
Bệ hạ tha mạng a.
Bệ hạ a.
Quân thần đều đã biết bệ hạ có bầu.
Bệ hạ vì sao còn muốn giết vi thần diệt khẩu a?
Tây Thi nói, không sai, quần thần đều biết chấm mang thai, nhưng là quần thần không biết chấm muốn phá thai, cho nên ủy khuất ngươi.
Nàng nhìn về phía Đặng Anh, Đặng Anh, giết hắn.
Bệ hạ tha mạng.
Bệ hạ tha mạng.
Trịnh Ngự Y liên tục đập lấy khấu đầu.
Tây Thi lạnh lùng nói, Trịnh Ngự Y, ngươi yên tâm đi, ngươi vợ con chấm sẽ chiếu cố tốt, bảo đảm bọn hắn vinh hoa phú quý, bảo đảm bọn hắn so ngươi sống sót thời điểm còn muốn sống càng tốt hơn.
Thế nhưng là ta cũng không muốn chết a.
Ngươi không có lựa chọn khác.
Phốc phốc.
Đặng Anh tay nâng kiếm rơi xuống, trực tiếp tước mất Trịnh Ngự Y đầu lâu.
Hắn đầu lăn trên mặt đất động vài vòng, sau đó đình chỉ.
Hai mắt vừa vặn nhìn về phía Tây Thi,
tựa hồ chết không nhắm mắt, tựa hồ tại chất vấn Tây Thi.
Đặng Anh a, chấm thật muốn sinh ra Dương Hoa Hải tử sao?
Tây Thi tự lẩm bẩm.
Đặng Anh cúi đầu, không dám nói lời nào, lại không dám tiếp lời.
4 tháng sau,
Trương phủ.
Tại đây 4 tháng trong lúc đó, Ngụy Trấn phái người đến Trương phủ lục soát 2 lần,
cũng không phải bởi vì phát hiện Dương Hoa, mà là loại này sân nhỏ, Ngụy Trấn cách đoạn thời gian liền sẽ đến lục soát 1 lần.
Bất quá còn tốt, lần này hắn không có nắm đến Thúy Hoa, không giống như là lần trước bắt được Phùng Thừa Vận như thế bị buộc hỏi có không gian dưới đất, cho nên Dương Hoa đám người trốn vào không gian dưới đất bên trong, an an toàn toàn tránh thoát lục soát.
Trong sân,
Dương Hoa nằm tại ghế nằm bên trên, trong miệng tự lẩm bẩm, tính toán thời gian, Tây Thi không sai biệt lắm nên sinh hải tử đi, cũng không biết có thể hay không có sinh.
Lãnh Ngưng Chỉ cũng rời đi, nàng qua 1 tháng nữa khoảng cũng muốn sinh hải tử.
Nơi xa, Phù Liễu lung lay phảng phất không có xương cốt vòng eo đi tới.
Đi đến Dương Hoa bên người thời điểm, vừa vặn nghe được Dương Hoa tại nhẹ giọng nói mớ, dùng thon thon tay ngọc điểm một cái Dương Hoa cái trán, Phù Liễu gắt giọng nói, ma quỷ, nghĩ gì thế?
Tại đây nói nhỏ nói cái gì đó? Không phải là lại đang nghĩ nhà ai cô nương a?
Nói lấy, đem lột tốt cây vải, đưa tới Dương Hoa bên miệng.
Dương Hoa há miệng nuốt vào, mập mờ nói ra, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ tiểu cô nương?
Hụ, ta nói cho Linh Lung đi.
Đừng đừng đừng.
Dương Hoa cười nói, ta cho ngươi biết ta đang suy nghĩ ai?
Phù Liễu dừng bước lại, ai?
Ngươi a?
Phù Liễu lập tức mặt mày cong cong, cười tủm tỉm nói, lời này của ngươi, đừng quản thật giả, tối thiểu nghe thoải mái.
Đến, lại ăn cái cây vải.
Lần này, Dương Hoa không có há mồm nuốt vào Phù Liễu đưa qua cây vải, mà là tự tay lột cái cây vải đưa cho Phù Liễu.
Phù Liễu, đến, cây vải cho ngươi ăn.
Phù Liễu há mồm ăn,
chợt giống như là minh bạch cái gì, hung hăng chừng Dương Hoa một chút.
Dương Hoa cười ha ha một tiếng nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, đừng coi là thật, đừng coi là thật.
Ngươi cái ma quỷ,
lão nương có thể không cùng ngươi nói đùa.
Nói xong, Phù Liễu làm bộ liền muốn đi giải Dương Hoa đai lưng.
Dương Hoa sợ nhảy lên,
các ngươi làm cái gì đây?
Lúc này, Lý Lệ Chất duyên dáng đi tới,
nàng khí chất ngọc khiết băng thanh, giờ phút này một thân váy trắng, tóc dài phất phới, khuôn mặt đẹp đến mức không cách nào hình dung.
Nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi trên đường, dáng vẻ thướt tha mềm mại.
A, không có gì.
Phù Liễu vuốt ve trên trán mái tóc, Dương Hoa phải cho ta ăn cây vải.
Cây vải,
ta cũng muốn ăn.
Phù Liễu trừng mắt,
Dương Hoa con mắt so Phù Liễu trừng còn đại.
Phù Liễu,
ngươi cút sang một bên,
không cần nói mỏ.
Dương Hoa cười mắng.
Phù Liễu che miệng cười nhẹ rời đi.
Lý Lệ Chất vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nói, thế nào sao?
Không phải liền là ăn cây vải sao?
Không có việc gì, không có việc gì.
Dương Hoa lắc đầu, nói sang chuyện khác, Lệ Chất, ngươi đến làm gì?
Không có việc gì không thể tới tìm ngươi sao?
Lý Lệ Chất hỏi lại.
Ách,
đương nhiên có thể.
Dương Hoa cười khổ một tiếng, nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi tìm ta, nhất định là có chuyện.
Ta muốn hỏi ngươi một việc.
Lý Lệ Chất thần sắc nghiêm túc.
Sự tình gì?
Hỏi đi, ta biết gì nói nấy.
Dương Hoa cười nói.
Cái kia Lãnh Ngưng Chi nghi ngờ, đến cùng phải hay không ngươi hải tử?
Lý Lệ Chất thình lình nói.
Đây.
Dương Hoa chần chờ nói, ngươi hỏi cái này để làm gì?
Mẫu thân ngươi để ngươi hỏi.
Không phải, chính ta muốn hỏi.
Vậy ngươi hỏi cái này để làm gì?
Ta vui lòng.
Đối mặt nữ sinh nói ta vui lòng 3 chữ, có đôi khi nam nhân thật không có biện pháp nào.
Còn tốt, lúc này, Đặng Kiếm lại chạy tới.
Bệ hạ. Tây Thi bên kia xảy ra vấn đề. Đặng Kiếm nghiêm mặt nói, Tây Thi xảy ra chuyện. Dương Hoa đối với Lý Lệ Chất nói ra, Lệ Chất, ngươi về trước đi, ta cần chính sự.
Tốt.
Lý Lệ Chất cũng biết nặng nhẹ, mau chóng rời đi. Nàng sau khi đi, Dương Hoa cười nói, Đặng Kiếm, ngươi đến chính là thời điểm, lại thay ta giải vây rồi. Đặng Kiếm nghiêm túc nói, chúa công, Tây Thi thật xảy ra chuyện. Nàng tại sinh nó. Dương Hoa bỗng nhiên vươn người đứng dậy, Tây Thi đang tại sinh hải tử.
Không tệ.
Đặng Kiếm sắc mặt khó coi nói, cung bên trong truyền ra tin tức,
nàng khó sinh,
tình huống rất nguy hiểm. Dương Hoa gương mặt một kéo căng, võ công của nàng cao như vậy, làm sao biết khó sinh?
Cái này,
chúa công, sinh hải tử cùng võ công có cao hay không không sao chứ? Dương Hoa tâm phiền ý loạn, xoay người sang chỗ khác, nhanh chân hướng Trưởng Tôn Vô Cấu gian phòng đi đến.
Kẹt kẹt.
Dương Hoa trực tiếp đẩy ra Trưởng Tôn Vô Cấu cửa phòng. Dương Hoa, ngươi sẽ không gõ cửa a?
Trong môn, Trưởng Tôn Vô Cấu cau mày nói,
quan âm thì các ngươi Trưởng Tôn gia tại Bạch Quỳnh còn có hay không gian tế?
Dương Hoa trực tiếp hỏi.
Có.
Trưởng Tôn Vô Cấu cau mày nói, ngươi hỏi cái này để làm gì?
Dương Hoa hỏi, ai là gian tế?
Trưởng Tôn Vô Cấu nói, một cái ngựa y đi, họ Phùng.
Họ Phùng.
Cùng Phùng Thừa Vận quan hệ thế nào?
Không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là trùng hợp một cái dòng họ thôi.
Dương Hoa, ngươi hỏi cái này rốt cuộc muốn làm gì?
Ta cần để cho cái này Phùng ngựa y đi, tiên cung một chuyên, giúp ta đưa một hạt đan dược cho Tây Thị.
Cho Tây Thi đan dược làm cái gì?
Ngươi muốn hạ độc chết nàng?
Không.
Ta cái này đan dược, tên là hồi lực đan.
Chỉ có một quả.
Một mực không có bỏ được ăn.
Hiện tại, ta muốn tặng cho Tây Thi ăn.
Nàng đang tại sinh nở.
Lại khó sinh.
Có quả này hồi lực đan, nàng phục dụng sau đó, cố gắng liền có thể vượt qua cửa ải khó.
Không phải một thi hai mệnh.
Ta không thể thừa nhận.
Trưởng Tôn Vô Cấu cực kỳ thông minh, trong nháy mắt nghĩ đến mấu chốt, nàng lạnh lùng nói ra, Dương Hoa.
Tây Thi trong bụng hải tử, thật là ngươi.
Chuyện cho tới bây giờ, Dương Hoa cũng không có ý định tiếp tục che giấu.
Không tệ.
Tây Thi trong bụng hải tử, đúng là ta.
Hôm đó, tại Sẽ Tân Điện, Tây Thi đem ngươi thoát sạch sành xanh.
Lại muốn phi lễ ngươi.
Ta dưới con nóng giận, liền vậy ông đập lưng ông.
Quan âm thì,
ta biết, ngươi khẳng định rất sinh ta khí.
Ta biết ta làm được không đúng.
Ta, trịnh trọng xin lỗi ngươi.
Ra ngoài.
Đông Dương, Trưởng Tôn Vô Cấu một chỉ ngoài cửa.
Quan âm thì, cứu người quan trọng.
Đi ra ngoài cho ta.
Dương Hoa thần sắc tối sầm lại.
Hắn rời khỏi ngoài cửa.
Hắn vô pháp đối với Trưởng Tôn Vô Cấu dùng sức mạnh.
Chuyện này, nói cho cùng, là hắn sai.
Trưởng Tôn Vô Cấu bởi vậy đối với hắn phản cảm, đó là hắn gieo gió gặt bão.
Hắn ngưỡng vọng thương thiên, thật dài thở dài.
Đi theo ta.
Ta dẫn ngươi đi tìm Phùng Ngự Y Y.
Nhưng vào lúc này, Trưởng Tôn Vô Cấu từ gian phòng đi ra, nghiêm mặt đối với Dương Hoa nói ra.
Quan âm thì.
Dương Hoa động dung nói.
Đừng lề mề chậm chạp.
Đi.
Tốt.
Hai người bằng nhanh nhất tốc độ, đi gặp Phùng Ngự Y Y hoàng cung.
Mặt trời mới mọc điện.
Tây Thi trong tầm cung.
Công an A.
Ta A A A.
Tây Thi thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Võ công lại cao hơn.
Sinh hải tử thời điểm, vẫn là phải thừa nhận toàn tâm đau.
Bởi vì ngươi võ công lại cao hơn, cũng không có chứng dụng, bởi vì ngươi lại không có tu luyện qua nơi đó.
Thẩm cung bên ngoài,
Đặng Anh,
Ngụy Trấn,
Lỗ Thịnh,
Lục Bộ Thượng Thư,
cùng không ít văn thần võ tướng, gấp đến độ xoay quanh.
Binh Bộ Thượng Thư Vương Lãng gấp giọng nói, bệ hạ sinh nở bao lâu?
Đặng Anh trầm giọng nói, hai cách giờ.
Bà mụ năng lực như thế nào?
Sớm hai tháng, liền đem kinh thành tốt nhất bà mụ mời vào cung.
Bà mụ năng lực, không thể nghi ngờ.
Đặng Anh thần sắc vô cùng nghiêm trọng, mới vừa ta tiến vào một chuyến, bà mụ nói với ta, bệ hạ khó sinh.
Bà mụ nói, bệ hạ sinh nở tình huống, là nàng gặp qua khó giải quyết nhất.
Dĩ vãng cùng bệ hạ cùng loại tình huống, toàn bộ đều là một thi hai mệnh,
đều không ngoại lệ.
T.
Quân thần hít sâu một hơi,
phải làm sao mới ổn đây a?
Sẽ không có chuyện gì a?
Bệ hạ võ công cao cường,
không phải người bình thường.
Ở phương diện này, võ công cao cường có làm được cái gì?
Nhiều nhất đó là bệ hạ thể chất tốt một chút, so người khác có thể nhiều kiên trì một hồi.
Vậy làm sao bây giờ?
Vậy làm sao bây giờ?
Bệ hạ một cái dòng dõi đều không có, như vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn.
Đây ư Việt hoàng triều, nhưng như thế nào là tốt?
Im miệng,
không thể nguyền rủa bệ hạ.
Ta nói là tình hình thực tế a.
Chúng ta cũng nên làm quyết định này a.
Nói lời như vậy nữa,
ta sẽ nát ngươi miệng.
Ngay tại quần thần cãi lộn thời điểm, Tây Thị tiếng kêu thảm thiết lớn hơn.
A a a a a a
a a a a a a a a a
bốn.
Nàng tiếng kêu thê thảm như thế.
Như thế như vậy, lại qua một cách giờ.
Tây Thị tiếng kêu thảm thiết dần dần thu nhỏ,
nhưng là quần thần sắc mặt lại càng thêm khó coi đứng lên.
Đây rất rõ ràng là bệ hạ không có khí lực.
Vốn là khó sinh, nếu là không còn khí lực, vậy liền triệt để xong đời.
Ân.
Các ngươi nghe.
Lỗ Thịnh đột nhiên mở miệng, kinh hỉ nói, bệ hạ không gọi.
Đoán chừng hài tử ra đời.
Quân thần phát hiện, bên trong quả nhiên không có động tĩnh.
Đoán chừng tiếp qua mấy hơi thời gian, liền sẽ truyền ra hải nhi khóc nỉ non âm thanh.
Chương 341, Tây Thi sinh nở.
Khó sinh sắp chết.
Dương Hoa cứu mạng đan dược.
Nhưng mà,
mấy hơi thời gian trôi qua rất nhanh.
Trong tầm cung, như cũng không có truyền ra hải nhi khóc nỉ non âm thanh.
Quân thần biến sắc.
Chẳng lẽ bệ hạ bởi vì khó sinh, điều khiển?
Im miệng.
Bệ hạ làm sao biết băng hà?
Ngươi lại nguyền rủa bệ hạ.
Lão tử một đao muốn ngươi mệnh.
Thế nhưng, bên trong không có động tĩnh, lại không có hải nhi khóc nỉ non âm thanh.
Đây thật là đại sự không ổn a.
Đều chớ nói chuyện.
Đặng Anh vẫn nộ quát, bà mụ.
Bà mụ.
Rất nhanh, bà mụ từ trong tẩm cung chạy vội ra.
Nàng đã là đầu đầy mồ hôi,
sắc mặt tái nhợt. thần sắc sợ hãi. Nàng vô cùng khẩn trương nói ra, không xong, không xong. Bệ hạ nàng. Lỗ Thịnh nhịp tim đều nhanh đình chỉ, bệ hạ thế nào?
Không cần thở mạnh.
Ba mụ tiếp tục nói, bệ hạ nàng không còn khí lực,
tình trạng kiệt sức,
sắc mặt tái nhợt, căn bản không sử ra được một tơ một hào lực lượng. Nhưng là, hai tử còn không có sinh ra. Dạng này nói, khẳng định sẽ một thi hai mệnh. Trước kia cũng có cùng loại tình huống, kết quả đều là một thi hai mệnh. Ta vốn cho rằng bệ hạ võ công cao cường, có thể đỉnh tới. Thế nhưng là,
ai?
Mẹ hắn. Ngụy Chấn một cước đá vào bà mụ trên thân, ngươi cái bà nương chết tiệt. Nếu là không đem bệ hạ cứu lại, ta muốn ngươi mệnh.
Đại tướng quân a,
ngài liền xem như muốn ta mệnh, ta cũng không thể lực cứu vớt bệ hạ a.
Ngươi thế nhưng là Bạch Quỳnh tốt nhất bà mụ,
nhưng là bệ hạ tình huống, cũng là khó giải quyết nhất tình huống a.
Đụng phải loại tình huống này, ai cũng không có chiêu.
Ngươi còn dám mạnh miệng?
Ta.
Bà mụ cuối cùng dọa đến, ta nửa ngày, một chữ cũng không dám nói.
Đặng Anh,
ngươi vào xem bệ hạ tình huống.
Lỗ Thịnh vội vàng nói,
bây giờ cái này tình huống, nam nhân không thể đi vào.
Nhưng là Đặng Anh, thân là nữ tử, ngược lại là có thể vào xem.
Tốt.
Đặng Anh cũng đang có ý này, nghe vậy sau đó, lập tức đi vào tầm cung.
Bà mụ tranh thủ thời gian đi theo nàng.
Đặng Anh vừa tiên vào trong tầm cung, liền gặp được mấy cái trợ thủ cung nữ, đọa đến quỷ trên mặt đất, run lấy bấy.
Đặng Anh trực tiếp hướng bệ hạ nhìn lại.
Nhưng thấy Tây Thi, hấp hối, cũng không tiếp tục phục đã từng phong thái.
Nàng mí mắt buông xuống, tỉnh khí thân vệ vải, nhìn thấy Đặng Anh sau đó, tay phải muốn nâng lên đến, lại một tia khí lực cũng không có, căn bản nâng không nổi đến.
Bệ hạ.
Đặng Anh một cái bước xa, vọt tới, ngồi xổm Tây Thi trước mặt, nước mắt rơi như mưa nói, bệ hạ à.
Tại sao có thể như vậy?
Ngài thế nào?
Tây Thi hữu khí vô lực âm thanh truyền ra, chấm.
Không được.
Đặng Anh.
Đừng khóc.
Chấm
chết.
Sau đó.
Bệ hạ à.
Đặng Anh đánh gây nàng nói, ngài võ công cao cường.
Sẽ không chết.
Ngài nhất định sẽ không chết.
Ngài nhất định phải chịu đựng a.
Chấm có thể cảm nhận được.
Chấm.
Sắp chết.
Chấm không còn khí lục.
Hải tử.
Cũng muốn chết.
Ai?
Đặng Anh.
Chấm thời gian không nhiều lắm.
Ngươi cẩn thận nghe kỹ.
Chấm
sau khi chết.
Ngươi.
Mới vừa nói đến đây, bên ngoài tầm cung, đột nhiên truyền ra cấm vệ quân thống lĩnh Lô Thịnh âm thanh.
Bệ hạ.
Phụ ngự ý cầu kiến.
Đặng Anh cả giận nói, Lô Thịnh.
Đều cái này trước mắt.
Loại chuyện này, còn muốn bẩm báo a?
Không thấy.
Tây Thi sinh nở, bên ngoài tầm cung văn võ bá quan bên trong, liền có không ít ngự ý ỉa.
Đây là cố ý kêu đến.
Bọn hắn đối mặt bệ hạ khó sinh, bất lực.
Không dám xung phong nhận việc.
Cái này phụ ngự ý ỉa, hôm nay cũng không phòng thủ, không cần đợi tại hoàng cung, không biết tới đây làm gì.
Loại chuyện này, bà mụ so ngự ý hữu dụng nhiều.
Kết nối bà mụ đều không chiêu, chớ nói chi là ngự ý ỉa.
Gọi ngự ý chuẩn bị, đó là bởi vì bệ hạ sinh xong hài tử sau đó, vạn nhất có cái gì đặc thù tình huống, ví dụ như xuất huyết nhiều loại hình, khi đó còn có thể cần dùng ngự ý ỉa.
Nhưng là cái này trong lúc mấu chốt,
ngự ý ỉa
vô dụng.
Bệ hạ.
Lỗ Thịnh lớn tiếng nói, phụ ngự ý nói, hắn có biện pháp, có thể giúp bệ hạ vượt qua cửa ải khó.
Tây Thi yếu ớt nói, Đặng Anh.
Như thế trước mắt,
phụ ngự ý không dám nói lung tung.
Ngươi lại ra ngoài,
xem hắn có biện pháp nào a.
Còn nước còn tát.
Tuân chỉ.
Đặng Anh bước nhanh ra tầm cung.
Nàng vừa ra tới, đối phụ ngự ý ỉa, húc đầu liền hỏi, phụ ngự ý ỉa,
ngươi có biện pháp nào?
Mau nói đi.
Nếu là có dùng,
bệ hạ trùng điệp có thưởng.
Nếu là vô dụng,
bệ hạ muốn ngươi đầu chó.
Đối mặt Tây Thị bên người hồng nhân, phụ ngự ý không dám mạnh miệng, cười bồi nói, Đặng tướng quân, ta thật có biện pháp cho ngươi.
Hắn đột nhiên đưa cho Đặng Anh một cái bình ngọc.
Đặng tướng quân, cái này trong bình ngọc có một hạt thần đan.
Ngươi nhanh chóng đem viên thuốc này đút cho bệ hạ phục dụng,
đảm bảo bệ hạ vượt qua kiếp nạn này.
Đặng Anh túm lấy bình ngọc, chần chờ nói, phụ ngự ý ỉa, ngươi sẽ không cho bệ hạ ăn cái gì độc dược à?
Phụ ngự ý vội vàng nói, Đặng tướng quân, vi thần không dám a.
Vi thần nói một câu đại nghịch bất đạo nói,
chúng ta bệ hạ đến cái này trước mắt, ta nếu là muốn ra hại bệ hạ, khoanh tay đứng nhìn liền có thể, làm gì vẽ vời trò thêm chuyện ra đâu.
Ngài nói có đúng hay không?
Thính ngươi nói có lý.
Đặng Anh nói, tin rằng ngươi cũng không có lá gan kia.
Nàng cầm bình ngọc, vội vã quay người tiến nhập tầm cung.
Bệ hạ,
đây phụ ngự ý ỉa, cho ta một cái bình ngọc, nói là bình ngọc này bên trong đang ăn dược, có thể giúp bệ hạ vượt qua kiếp nạn này.
Đặng Anh ngồi tại giường bên cạnh, phát hiện lúc này bệ hạ so mới vừa càng thêm suy yếu,
đoán chừng tiếp qua nhất thời nửa khắc, khả năng liền muốn một mệnh ô hô.
Cho chấm
ăn
đi.
Thầy thi không do dự, chấm
sắp không được,
vạn nhất
hữu dụng đâu.
Tốt.
Đặng Anh cũng biết lúc này không phải cân nhắc thời khắc, lập tức đổ ra trong bình ngọc đan dược.
Nàng phát hiện bình ngọc này bên trong cũng chỉ có một hạt đan dược.
Đặng Anh đem đan dược bóp tại hai chỉ giữa, đặt ở trước mắt quan sát.
Nàng phát hiện đan dược này lại là trong suốt sắc, giống như lưu ly đồng dạng,
trong đó tựa hồ có tơ vàng cùng khói mù lượn lờ, nho nhỏ đan dược nhìn qua lại là hết sức mỹ lệ.
Bệ hạ,
viên đan dược kia nhìn lên đến phi thường bất phàm.
Đặng Anh trầm giọng nói, chỉ mong nó công hiệu có thể cùng nó bề ngoài đồng dạng, để cho người ta kinh hỉ.
Nói lấy, Đặng Anh thấy Tây Thi suy yếu đã nói không ra lời, tranh thủ thời gian đẩy ra Tây Thi miệng, đem đan dược bỏ vào.
Cái kia đan dược chính là hồi lực đan,
chính là Dương Hoa cho phụ ngự ý để hắn tiến vào hoàng cung, chuyển giao cho khó sinh Tây Thi.
Tây Thi chỉ cảm thấy cái kia hồi lực đan vào miệng tan đi,
lập tức một cỗ bành trướng năng lượng đột nhiên từ viên kia hồi lực đan bên trên lan truyền ra, tuôn hướng Tây Thi toàn thân. Tây Thi suy yếu thân thể lập tức lần nữa bị nồng đậm năng lượng tràn ngập, nàng chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều tràn đầy khí lực. Đột nhiên Tây Thi mở ra đôi mắt, một đạo quang mang từ Tây Thi trong ánh mắt bắn ra. Đặng Anh lấy làm kinh hãi, hỏi: "Bệ hạ, ngài cảm giác thế nào?" Tây Thi mở miệng nói chuyện, âm thanh vang dội, rốt cuộc không có mới vừa suy yếu. Chấm cảm thấy trước đó chưa từng có cường đại, thân thể lần nữa tràn đầy lực lượng. Chương 342, hải tử xuất sinh. Tây Thi chỉ cảm thấy trong thân thể năng lượng ôn hòa mà tràn đầy, bành trướng mà huyền diệu. Loại này không hiểu năng lượng tự dưỡng nàng thân thể, nàng thân thể tham lam hấp thu những năng lượng này. Đột nhiên Tây Thi trừng mắt, Đặng Anh khẩn trương nói: "Bệ hạ, ngài thế nào?" Tây Thi mừng lớn nói: "Đặng Anh, chấm đột phá, chấm đột phá, ha 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 ha, chấm bị vây ở cảnh giới này rất nhiều năm, hôm nay vậy mà bởi vì một hạt đan dược đột phá, chấm thật là vui, chấm so trước kia cường đại chí ít gấp đôi." Đặng Anh cũng kinh hỉ nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Bên cạnh bà mụ vội vàng nói: "Bệ hạ, đã ngài khôi phục lực lượng, vậy chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục a, hài tử còn không có sinh ra tới đâu." "Tốt, tiếp tục." Thầy Thi lần này tràn đầy lòng tin, sau khi đột phá nàng thân thể các phương diện tố chất đề cao rất nhiều. "Đặng tướng quân, làm phiền ngươi đi ra ngoài trước, những người khác tranh thủ thời gian tiếp tục." Bà mụ đem Đặng Anh đuổi ra ngoài, chào hỏi những cái kia trợ thủ cung nữ tiếp tục vì bệ hạ đỡ đẻ. Đặng Anh đi ra, vừa ra tới văn võ ba quan liền vây quanh. Bình bộ thượng thư Vương Lãng hỏi: "Đặng tướng quân, bệ hạ như thế nào? Phụ ngự y cho đan dược hữu dụng không?" Ngụy Chấn hỏi: "Đúng vậy a, Đặng tướng quân, bên trong tình huống như thế nào? Chúng ta bệ hạ thế nào?" Cấm vệ quân thống lĩnh Lô Thịnh cùng Đặng Anh tương đối quen, gọi thẳng tên nói: "Đặng Anh, bệ hạ đến cùng như thế nào? Đan dược hữu dụng không?" Đặng Anh căng thẳng gương mặt, lòng lên, nở nụ cười: "Ha ha ha ha. Chư vị, bệ hạ không chỉ có khôi phục, với lại cảnh giới lại tăng lên." "Cái gì?" Văn võ ba quan giật nảy cả mình. "Phụ ngự y kìa, loại kia đan dược ngươi còn có hay không? Có thể hay không cho ta một khỏa?" Ngụy Chấn lập tức kéo Phùng Ngự Y tay, cười rạng rỡ nói: "Phùng Ngự Y kìa, cho ta một khỏa a, cho ta một khỏa, cũng cho ta một khỏa, các ngươi im miệng a." Há mồm liền muốn, "Có ý tốt, ta ra 1.000 lượng bạch ngân mua một khỏa loại kia đan dược, ta ra 2.000 lượng bạch ngân, ta ra 3.000 lượng văn võ ba quan vây quanh Phùng Ngự Y kìa nhao nhao ra giá. "Chư vị, bệ hạ sinh tử chưa biết, các ngươi tại đây làm gì chứ?" Đặng Anh nhíu mày: "Ta ra 4.000 lượng đám người nghe vậy vừa ngượng ngùng cười một tiếng, lại róc xương lóc thịt Đặng Anh một chút. Lúc này Phùng Ngự Y mở miệng cười khổ nói: "Chư vị đại nhân, thực không dám giấu dêm, loại kia đang dược chỉ có một hạt, rốt cuộc không có." Đám người nghe vậy đều tiếc hận. Ngụy Trấn Hiếu kỳ hỏi: "Phùng Ngự Y, ngươi tại sao có thể có loại kia thần kỳ đan dược? Loại kia đan dược tên gọi là gì?" Phùng Ngự Y nói: "Cái kia đan dược tên là hồi lực đan, chính là ta tổ tiên truyền thừa. Ta tổ tiên từng đi ra một vị y thuật kỳ tài, đan dược này đó là hắn luyện chế mà thành. Hắn một lò đan dược luyện chế ra 3 viên, đây đã là một viên cuối cùng. Đáng tiếc là ta tổ tiên vị kia kỳ tài cũng liền một lần kia luyện chế đan dược thời điểm phúc trí tâm linh, luyện ra 3 viên hồi lực đan, sau đó cố gắng cả đời không còn có luyện chế ra đến một khóa." Ngụy Chấn gật đầu nói: "Thì ra là thế." Phùng Ngự Y: "Ngươi đại nghĩa như vậy, chịu dâng ra hồi lực đan, bản tướng quân bội phục." Phùng Ngự Y lắc đầu nói: "Không dám không dám, ta thân là ư Việt con dân, há có thể nhìn bệ hạ bởi vì khó sinh mà chết. Mặc dù đan dược lại chân quý, cũng không có bệ hạ tính mệnh chân quý." Hoa hoa hoa. Một. Hoa a a a. Hoa a a a a a. Đang khi nói chuyện, trong tầm cung truyền ra Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh. Quân thân giật mình, ngay sau đó vui mừng quá đỗi. "Ha ha ha ha. Sinh. Bệ hạ sinh. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Chúng ta ư Việt hoàng triều có người kế nghiệp. Ha 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 ha. Bệ hạ tránh thoát kiếp nạn này, thật sự là vạn hạnh a. Đây còn muốn rất cảm tạ Phùng Ngự Y kìa. Đây, hai tử là ra đời, nhưng lại không biết bệ hạ tình huống như thế nào." Tiếng nói vừa ra về sau, bà mụ ôm lấy hải tử đi ra. Nàng căn cứ dĩ vãng đỡ đẻ chẳng cảnh, quan tính hỏi một câu: "Ai là hải tử hắn cha?" Ngụy Chấn giang hai tay ra, liền muốn ôm lấy hải tử, nghe vậy sau đó, nụ cười cứng ngắt trên mặt. "Ngươi là hải tử cha sao?" Bà mụ liền phải đem hải tử đưa cho Ngụy Chấn: "Cho ngươi hải tử, ngươi ôm một cái nhìn." Ngụy Chấn tranh thủ thời gian lui lại mấy bước: "Không không không, ta cũng không phải hải tử cha. Ngươi không nên nói lung tung." Bà mụ chần chờ nói: "Hải tử kia cha là ai?" "Đây." Lỗ Thịnh cười khổ nói: "Chúng ta cũng không biết hải tử cha là ai, có thể nói cho ngươi đó là hải tử cha khẳng định là không tại hiện trường, chính là bệ hạ sinh hải tử đâu. Hải tử cha cũng không sang, như thế nam nhân muốn hắn làm gì?" Bà mụ giận, quần thân cũng giận. "Đó là, nếu để cho ta đã biết hải tử cha là ai nói, ta bệ hạ một mực không chịu nói ra hải tử cha là ai, trẻ hắn cha cũng vô tình a. Cái này trong lúc mấu chốt cũng không sang, có lẽ là bệ hạ không cho hắn đến đâu. Bệ hạ nói qua không muốn bại lộ hải tử cha là ai, không phải sợ mang đến cho hắn nguy hiểm." "Tốt ta." Đặng Anh nhìn về phía hải tử cười hỏi: "Nam hải nữ hải?" Bà mụ cười nói: "Là cái công chúa." "Thật đúng là cái công chúa. Nơi này công chúa cũng không vẹn vẹn chỉ cô gái, người ta sinh ra đó là công chúa. Nguyên lai là cái nữ hải, nữ hải tốt, nữ hải tử chi kỷ." Đặng Anh nói: "Đến, ta ôm một cái." Bà mụ đem hải tử đưa cho nàng, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Hải Nhi thể cốt yếu.
Yên tâm. Đặng Anh ôm lấy Hải Nhi, trên mặt cười nở hoa. Cái kia Hải Nhi lại không cười, từ bắt đầu một mực khóc đến bây giờ.
Nàng một mực khóc, không có sao chứ?
Không có việc gì, không có việc gì.
Ba mụ cười nói, vừa sinh ra tới Hải Nhi, đều là cái dạng này, nếu là không khóc, ngược lại hỏng.
Bệ hạ thế nào?
Đặng Anh hỏi lại.
Không có việc gì, nàng mệt muốn chết rồi, ngủ thiếp đi.
Ba mụ nói.
Thật sự là vất vả bệ hạ.
Báo.
Nhưng vào lúc này, có cấm vệ quân chạy vội tiến đến.
Chuyện gì?
Lô Thịnh nhíu mày.
Người cấm vệ quân kia trầm giọng nói, mới vừa có thiên phu trưởng đến báo, Trường An đại quân lại đặt xuống chúng ta ba tòa thành trì.
Quân thân phải sợ hãi.
Lô Thịnh năm 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 đấm, cái kia thiên phu trưởng người đâu?
Để hắn tiến đến, ta muốn kỹ càng hỏi hắn.
Hắn chết.
Hắn bản thân bị trọng thương.
Kim nén một mạch truyền lại tin tức nói ra sau đó, lập tức chết.
Thôi ta, ngươi lui ra đi.
Hậu táng cái kia thiên phu trưởng.
Hậu đại hắn người nhà.
Ta sẽ đem ngân lượng cho quyền ngươi.
Đây.
Lô Thịnh nhìn về phía Đặng Anh, việc này
trước đừng nói cho bệ hạ a,
để nàng hảo hảo ngủ một giấc.
Cũng tốt.
Đặng Anh gật đầu.
Đi.
Ngụy Trấn cũng cảm thấy muốn để bệ hạ nghỉ ngơi thật tốt.
Lục bộ thượng thư tự nhiên cũng không có ý kiến gì.
Tây Thi hẳn là không có ngủ say, nghe phía bên ngoài động tĩnh sau đó hỏi, làm sao như vậy ở Mỹ,
chuyện gì xảy ra?
A, bệ hạ, không có gì, chúng ta cũng đang thảo luận tiểu công chúa tên gọi là gì vậy.
Đặng Anh cười ha hà nói.
Trong tầm cung, Tây Thi tỉnh thần không phân chấn, sinh hài tử tiêu hao quá lớn.
Mặc dù võ công của nàng cao cường, như cũng cần tu dưỡng một đoạn thời gian.
Nàng mặc quần áo tử tế, hướng ra phía ngoài nói ra, Đặng Anh, đem Phùng Ngự Y mang tới, chấm có chuyện hỏi hắn.
Tuân chỉ.
Rất nhanh, Đặng Anh mang theo Phùng Ngự Y đi vào tầm cung.
Tham kiến bệ hạ.
Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ải.
Phùng Ngự Y túi đầu liền bái.
Bình thân a.
Phùng Ngự Y mới vừa đứng người lên thể, cái kia Tây Thi lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Cái kia đan dược là Dương Hoa cho ngươi a.
Chương 343, chúc mừng chỗ công.
Là cái nữ hải.
Mẹ con bình an.
Một câu nói kia, giống như lôi đỉnh, hung hăng rót vào Phùng Ngự Y thân thể, để hắn toàn thân cự chiến, sắc mặt đại biến.
Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy a?
Vi thần oan uổng a.
Vi thần tổ tiên có y thuật kỳ tài, viên đan dược kia là vi thần tổ tiên truyền thừa.
Vi thần tổ tiên cả đời chỉ luyện chế được 3 viên hồi lực đan,
bây giờ chỉ còn lại có một khỏa.
Vi thần một mực không có bỏ được ăn, nghe nói bệ hạ khó sinh, cố ý dâng lên viên thuốc này, vi thần một mảnh chân thành chi tâm, nhật nguyệt chứng giám, vi thần làm sao lại cùng Dương Hoa quen biết đâu.
Phùng Ngự Y lần nữa quỳ trên mặt đất, đập đầu xuống đất, để bày tỏ trung thành.
Đứng lên đi.
Tây Thi cười cười nói, châm chẳng qua là cảm thấy, tất cả phi phàm đồ vật, tất cả không thể lý giải đồ vật, đều phải cùng Dương Hoa có quan hệ, cho nên có câu hỏi này, cũng coi là lửa ngươi à.
Nói đến đây, Tây Thi dừng lại một chút, hỏi, bất quá mới vừa, ngươi đúng là bị chấm dọa sợ, không phải sao?
Ngươi toàn thân phát run, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giải thích thế nào?
Phùng Ngự Y cười khổ nói, bệ hạ à, ngài nhớ à, không nói trước vi thần loại này tâm cảnh người đi. Bệ hạ liền xem như đối với kinh nghiệm xa trường tướng quân nói ra những lời này, những tướng quân kia khẳng định cũng biết biến sắc, dù sao cùng Dương Hoa có chỗ cấu kết, hậu quả quá nghiêm trọng, ai thình lình nghe được bệ hạ nói như vậy, cũng biết dọa đến phát run a.
Cũng là.
Tây Thi gật đầu, công nhận Phùng Ngự Y nói,
ngươi tổ tiên có y thuật kỳ tài,
đan dược này là ngươi tổ tiên luyện chế.
Tây Thi hỏi lại.
Phải, bệ hạ.
Phùng Ngự Y nói.
Tây Thi nhìn về phía Đặng Anh.
Bệ hạ, nghe nói Phùng Ngự Y tổ tiên thật đúng là có một vị y thuật kỳ tài.
Đặng Anh như nói thật nói.
Phùng Ngự Y tổ tiên là thật có y thuật kỳ tài, điểm này Phùng Ngự Y ngược lại là không có nói láo.
Nhưng là lợi hại hơn nữa y thuật kỳ tài, cũng luyện chế không ra hồi lực đan.
Bất quá điểm này Tây Thi cùng Đặng Anh cũng không biết.
Các nàng cho rằng nếu là y thuật kỳ tài, cái kia luyện chế ra hồi lực đan liền có thể hiểu.
Với lại cố gắng cả đời, Phùng Ngự Y tổ tiên cũng mới luyện chế ra 3 viên hồi lực đan, bởi vậy có thể thấy được như thế thần đan quá hiếm có.
Đáng tiếc ra.
Tây Thi tiếp hận nói, nếu là ngươi tổ tiên sinh ở đương đại, chẳng phải cố gắng dùng hắn.
Phùng Ngự Y kia, ngươi cứu trầm, chẳng phải cố gắng ban thưởng ngươi. Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì?
Là quan to lục hầu, vẫn là vàng bạc tài bảo,
hoặc là coi trọng nhà ai tiểu thư?
Ngươi cứ nói đừng ngại, chấm đều thành đầy đủ ngươi.
Phùng Ngự Y cung kính nói, có thể nghĩ cách cứu viện bệ hạ, đó là ta phúc phận, cũng là ta phải làm sự tình, nào dám cầu cái gì hồi báo.
Cứu bệ hạ chính là ta ứng tận bổn phận.
Lời tuy nói như thế, nhưng chấm cần phải thưởng phạt phân minh.
Ngươi chỉ là Ngự Y, không hiểu quan lại chế độ, chấm vốn định thưởng ngươi một cái quan tam phẩm, nhưng lường trước ngươi cũng không làm được.
Vậy liền thưởng ngươi vàng bạc tài bảo đi.
Phùng Ngự Y, chấm thưởng ngươi hoàng kim một vạn lượng, lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện.
Về sau ngươi nếu đang có chuyện tình, mình bất lực, vậy liền có thể tới cầu chấm thay ngươi hoàn thành.
Phùng Ngự Y mừng lớn nói, đa tạ bệ hạ.
Tốt, ngươi lui ra đi.
Đúng, để báo đáp lại, chấm cũng biết an bài ngươi nhi tử vào sĩ.
Bệ hạ long ân.
Vi thần vô cùng cảm kích.
Phùng Ngự Y lui xuống.
Tây Thị nhìn về phía Đặng Anh trong ngực hải tử, ánh mắt phức tạp.
Đặng Anh, đem hải tử cho chấm nhìn xem.
Đặng Anh tranh thủ thời gian, đem hải tử đưa cho Tây Thị.
Nhắc tới cũng kỳ quái, hai tử này từ xuất sinh đến bây giờ một mực đang khóc lóc, nhưng là Tây Thi ôm lấy nàng sau đó nàng liền yên tĩnh trở lại.
Bệ hạ,
nàng và ngài thật sự là hợp ý đâu?
Ngài mới vừa ôm lấy nàng, nàng liền không khóc.
Đặng Anh vui vẻ nói.
Hợp ý sao?
Tây Thị cúi đầu nhìn chăm chú hài tử, nói khẽ, Đặng Anh, ngươi nhìn hài tử này đến cùng là giống trưởng vẫn là giống
tính?
Tây Thi lắc đầu.
Đặng Anh nói, đương nhiên là giống bệ hạ.
Hai nhị vừa ra đời chỗ nào nhìn ra được giống ai. Tây Thi lại lần nữa lắc đầu. Đặng Anh, ngươi lui ra đi, chấm có chút mệt mỏi, hài tử cũng yên tĩnh trở lại, chấm muốn ôm nàng ngủ một lát. Tuân chỉ. Đặng Anh do dự một chút, muốn nói lại thôi, nghĩ đến muốn hay không đem Trường An đại quân liên hạ Tam Thành tin tức nói cho bệ hạ. Còn có việc?
Không có.
Đặng Anh nói, mặt tướng là muốn hỏi một chút bệ hạ, bà mụ vô năng, suýt nữa để bệ hạ khó sinh mà chết, trên thực tế, nếu không có Phùng Ngự Ý đưa tới đăng dược, bệ hạ sợ là giữ nhiều lành ít, cho nên cái này bà mụ, muốn hay không xử lý. Thầy Thi lắc đầu nói, không cần, cho hải tử tích điểm được a. Chẳng có sinh, cũng trách không được bà mụ. Cho nàng 100 lượng bạch ngân, để nàng đi thôi. Tuân chỉ. Đặng Anh lại hỏi, vì tiểu công chúa chuẩn bị bà vú, sớm đã vào chỗ. Để các nàng chờ lấy đi, chấm sau khi tỉnh lại, mệt mỏi sau đó, lại đem tiểu công chúa cho các nàng hầu hạ. Tuân chỉ. Đặng Anh tối lui. Thầy Thi nghiêng người, nhìn nằm ở bên cạnh tiểu công chúa. Cái này tiểu nhân nhỉ, còn nhỏ tiểu, tay cũng nho nhỏ, chân cũng nho nhỏ, vô cùng khả ái. Thầy Thi cười đứng lên. 10 tháng hoài thai, làm sao có thể không yêu? Trong đó gian khổ, vì mẫu tự biết. Trương phủ, trong sân, ghế nằm bên trên, Dương Hoa nằm ở nơi đó, nhìn như ngủ thiếp đi đồng dạng, kỳ thực toàn bộ thân thể đều là căng cứng trạng thái. Bởi vì hắn hài tử sắp ra đời, cũng không biết phục dụng xong hồi lực đan sau đó, Tây Thi có thể hay không thuận lợi sinh con. Cũng đừng vẫn là muốn khó sinh mà chết ta. Hồi lực đan, ta nếm qua một lần, ta đoán chừng, viên đan dược kia có rất lớn tỷ lệ có thể trợ giúp Tây Thi vượt qua cửa ải khó. Dương Hoa trong lòng tự nói lấy. Chúa công. Nhưng vào lúc này, Đặng Kiếm từ ngoài cửa tiến đến. Dương Hoa cọ một cái đứng người lên thể, khẩn cấp hỏi, "Đặng Kiếm, như thế nào a?" Đặng Kiếm ha ha cười nói, "Chúc mừng chúa công. Chúc mừng chúa công. Tây Thi thuận lợi sinh con, mẹ con bình an." Dương Hoa nghe vậy, cũng là cười ha ha đứng lên. Một khỏa treo lấy tâm, rốt cuộc bỏ vào trong bụng. Quá tốt rồi. Ha 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 ha. Dương Hoa ngửa mặt lên trời cười to. Đông Dương, Dương Hoa thu liễm ý cười, hỏi, "Đặng Kiếm, Tây Thi sinh là nam hải vẫn là nữ hải a?" Đặng Kiếm cũng thay Dương Hoa cao hứng, mừng khắp khởi nói, "Chúa công làm sao quên? Ta mới vừa nói là cái nữ bình an." Dương Hoa vỗ trán một cái, "Ngươi nhìn ta, thật là vui, thế mà không có chú ý nghe ngươi đằng sau nói, chỉ nghe được thuận lợi sinh con, ha 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 ha. Mẹ con bình an tốt. Mẹ con bình an tốt." Đặng Kiếm do dự một chút, hỏi, "Chúa công, ngài hài tử lại là cái nữ, ngài có cái gì cảm tưởng?" Dương Hoa khẽ giật mình, "Ta có thể có cái gì cảm tưởng? Nữ hài thế nào?" "Nữ hài tốt. Nữ hài là phụ thân chi kỷ tiểu áo đông." "Làm sao?" "Đặng Kiếm, ngươi đối với nữ hài có thành kiến. Ngươi mẹ nó trọng nam khinh nữ a?" "Không phải, chúa công, ta ý là..." Đặng Kiếm cả gan nói ra, "Ngài là không phải tạo không ra nam hải a?" Dương Hoa nụ cười cứng đờ, một cước hướng Đặng Kiếm đạp tới. "Fim, nói cái gì đó?" Đặng Kiếm la hét, "Không phải a, chúa công, chính ngươi nhớ a, ngươi ba cái hải tử đều là nữ nhi. Đây, chúa công, ngươi có bị bệnh không?" Chương 344, đại sở nữ đế Tần Lương Ngọc xuất mã. "Trường An thành đợi không được, ngươi mới có bệnh đâu, cả nhà ngươi đều có bệnh." Dương Hoa tức giận nói lấy, lập tức hướng Đặng Kiếm ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Đến, Đặng Kiếm, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi câu nói." Đặng Kiếm đã vừa mới bị Dương Hoa một cước đá bay, lúc này nơi nào còn dám tới. "Chúa công, ta biết, ngươi gọi ta tới là dự định đánh ta, ta mới bất quá đi đâu." Đặng Kiếm cười hắc hắc. Sau đó, cả người hắn lại bay ra ngoài. Dương Hoa chẳng biết lúc nào, đứng tại hắn mới vừa đã đứng địa phương. "Chúa công, ngươi càng ngày càng lợi hại, ta ở trước mặt ngươi, một hiệp đều chịu không được, ta thậm chí không thấy rõ ngươi thân ảnh, sau đó mình liền được ngươi đá bay ra ngoài." Đặng Kiếm cũng không có phản nàn, ngây ngô nói. Hắn biết, chúa công chỉ là cùng hắn đùa giỡn, bằng không hắn làm gì cũng là trọng thương. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, "Đặng Kiếm, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý." Dương Hoa trầm tư. "Có đạo lý ngươi còn đá ta? Ta vui lòng, không phục." "Phục phục phục." Dương Hoa cao mày nói, "Ta sẽ không thật không sinh ra nhị tử a?" "Hắn là sẽ không a. Hẳn là trùng hợp sinh đều là nữ nhi." Đặng Kiếm học thông minh, "Chúa công nhất định có thể sinh ra nhị tử." "Sinh." Lúc này, nơi xa, Trường Tôn Vô Cấu đi tới. Dương Hoa cười nói, "Sinh, may mắn mà có ngươi a quan âm tỷ. Nếu không phải ngươi để Phùng Ngự Y đi đưa về lực đan, Tây Thi khả năng liền khó sinh mà chết rồi." Trường Tôn Vô Cấu biết rõ Dương Hoa cứu Tây Thi là vì nàng trong bụng hải tử thuận lợi xuất sinh, nhưng vẫn là nhịn không được nói ra, "Chúng ta thân ở Bạch Quỳnh, Tây Thi khắp nơi muốn ngươi mệnh, thật không biết ngươi vì cái gì cứu Tây Thi." Dương Hoa không có giải thích. Hắn không tin quan âm tỷ thật không biết tại sao phải cứu Tây Thi, nàng chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi. "Nam hải nữ hải?" Trường Tôn Vô Cấu hỏi. "Nữ hải." Dương Hoa vẻ mặt tươi cười. "Chúc mừng ngươi a Dương Hoa, về sau ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn Tây Thi hải tử, đem tại huyên vắng vẻ đứng lên." Trường Tôn Vô Cấu âm dương quái khí nói. Dương Hoa cũng là không tức giận. Hắn không có lý do tức giận. Hắn thua lấy lý đâu? Huống hồ, Trường Tôn Vô Cấu đã làm rất lớn hy sinh, nàng vì không cho Dương Hoa khó chịu, tự mình sai sử bản thân gian tế đi đưa đan dược cứu tình địch, trong nội tâm nàng có thể dễ chịu mới là lạ. Dương Hoa một phen trấn an sau đó, Trường Tôn Vô Cấu lúc này mới nguôi giận, đôi mắt đẹp trừng Dương Hoa một chút, lại dùng tay ngọc bóp Dương Hoa một cái, lúc này mới quay người rời đi. Nàng vừa rời đi, Dương Hoa liền hỏi Đặng Kiếm, "Đặng Kiếm, trước đó ta để ngươi đi tìm Lãnh Ngưng Chi, ngươi tìm được không?" "Tìm không thấy a." Đặng Kiếm khổ sở nói, "Chúa công, lấy Lãnh Ngưng Chi thân thủ, không muốn để cho ta tìm tới nói, ta căn bản tìm không thấy. Phải làm sao mới ở đây? Lãnh Ngưng Chỉ đều nhanh muốn sinh, nhiều nhất lại có một tháng. Nàng chạy lung tung cái gì?" Dương Hoa nhíu mày. Mặt trời lên mặt trời lặn. Một tháng thời gian trôi qua. Nhưng là, như cũng không có Lãnh Ngưng Chỉ tin tức. Dương Hoa càng thêm sốt ruột. Nhưng là nghĩ lại, không tính lớn yên để quốc nói, Lãnh Ngưng Chỉ võ công thiên hạ đệ nhất, cũng là không có sự tình gì, liền an lòng một chút. Ân. Không đúng. Lãnh Ngưng Chỉ nói, nàng cựu nhân đến từ Đại Yên Đế quốc. Chỉ mong Đại Yên Đế quốc người, đừng tới tìm nàng phiền phức mới tốt. Theo lý thuyết, Đại Yên Đế quốc người cũng không có thể tùy ý xuất nhập. Không phải nói, Đại Đường, Ư Việt, Đại Sở, Đại Hán đây bốn cái hoàng triều, sớm đã bị Đại Yên Đế quốc người bừa bãi chụp vào. Nói trở lại, Đại Đường Lý Thế Dân, Ư Việt Tây Thì, Đại Sở Tần Lương Ngọc, ta đều gặp, duy chỉ có Đại Hán nữ đế Lữ Trí, ta còn không có gặp qua. Ta cũng lười đi gặp, chuyện chỗ này sau đó, ta phải nhanh đi Đại Sở hoàng triều, đem ta cùng Võ Mị nương nữ nhi từ Tần Lương Ngọc trong tay bắt lại. Một hồi này, Dương Hoa nhớ rất nhiều. Lại qua ba ngày, Đặng Kiếm đột nhiên đến báo. Chúa công, đại hỉ sự a. Đặng Kiếm cười ha ha lấy, chúng ta Trường An đại quân đại bại Ư Việt phiêu kỵ đại tướng quân lại hùng quân dẫn đầu Ư Việt thủ thành binh sĩ. Bây giờ Trường An đại quân đã tới gần Bạch Quỳnh, lại đánh hạ 10 tòa thành trì, liền có thể đến Bạch Quỳnh. Rất tốt. Dương Hoa cũng cười đứng lên, rốt cuộc mau đánh đến Bạch Quỳnh. Tây Thi a Tây Thi, không biết ngươi bây giờ phải chăng hối hận đã từng đắc tội qua ta Dương Hoa. Đặng Kiếm ý khí phong phát nói, cái kia Tây Thi khẳng định hối hận muốn chết, nhưng là trên đời không có thuốc hối hận. Nàng lại hối hận, Ư Việt hoàng triều cũng trốn không thoát bị chúng ta sát nhập, thôn tính vận mệnh. Chúa công a. Đặng Kiếm mặc sức tưởng tượng lấy, về sau chúng ta có được toàn bộ Ư Việt, cùng nửa cái đại đường. Thiên hạ này, ai còn sẽ có chúng ta thế lực lớn đâu? Đến lúc đó, chúa công liền có thể tiến thêm một bước, đứng hàng cựu ngũ. Dương Hoa đang chuẩn bị nói chuyện, chỉ thấy Đặng Kiếm trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Đặng Kiếm, còn có chuyện gì? Chúa công, Trường An cũng có tin tức truyền đến, Lý Thế Dân dẫn đầu 50 vạn đại quân, ngóc đầu trở lại, tiếp tục vây công Trường An. Sử Tư Minh dẫn đầu 30 vạn đại quân, cũng đi theo Lý Thế Dân, cùng một chỗ tiến công Trường An. Càng nguy hiểm hơn là, Tần Lương Ngọc cũng phái 30 vạn đại quân, cùng Lý Thế Dân Sử Tư Minh cùng một chỗ, vây công Trường An. Nói cách khác, nho nhỏ Trường An, bây giờ bị 1.100.000 đại quân bao quanh. Sợ là không kiên trì được bao lâu. Dương Hoa nghe vậy, thần sắc khẽ run, cắn răng nói, cái này đáng chết Tần Lương Ngọc. Ta liền nói, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng dù sao cùng ta có thủ, sao lại từ bỏ tiên công Trường An tốt đẹp thời cơ? Bây giờ, chúng ta Trường An đại quân đang cùng Ngư Việt chiến đấu, Trường An thành lại bị Đại Đường Lý Thế Dân cùng Đại Sở Tần Lương Ngọc vây công, còn phải lại tăng thêm một cái cắt cứ thế lực Sử Tư Minh. Nói cách khác, chúng ta một phương thế lực, bên này tại cùng Ngư Việt hoàng triều đối kháng, Trường An thành bên kia lại tại cùng Đại Đường hoàng triều đối kháng, tại cùng Đại Sở hoàng triều đối kháng, tại cùng Sử Tư Minh đối kháng, còn đều là đồng thời đối kháng. Hắc, đám người này thật đúng là để mắt ta Dương Hoa. Đặng Kiếm, đại hán nữ để Lữ Trí bên kia có cái gì động tĩnh? Đặng Kiếm nói, không có, đại hán hoàng triều vốn là cùng chúng ta không oán không cừu, đại hán nữ đế chỉ cần bảo trì trung lập, để cho chúng ta mây phe thế lực tiêu hao, nàng liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, không cần thiết xuất thủ. Dương Hoa ngửa đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó là Trường An phương hướng. Dương Hoa phân tích nói, Trường An thành thủ quân hết thảy có 10 vạn, trong đó có 5 vạn được cường hóa qua, cũng liền tương đương với 15 vạn chiến lực. Lại thêm quách ra 10 vạn binh sĩ. Đây 10 vạn binh sĩ trước đó gây mất Lý Thế Dân cùng Sử Tư Minh lương thảo, sau đó liền vào Trường An thành, như vậy nói cách khác, chúng ta Trường An thành bên trong hết thảy có 25 vạn thủ thành binh sĩ. 25 vạn, đối chiến địch quân 1.100.000, có thể kiên trì một hồi. Dù sao, chúng ta là thủ thành một phương. Trường An thành còn có 1.000 cái hán binh, cùng 15 cái tẩy tùy binh. Những binh này loại đều phi thường lợi hại. Nhưng chúng ta thủ quân vẫn là thiếu, vẫn là muốn để Quách gia nắm chặt thời gian a. Mau chóng diệt Ư Việt hoàng triều. Đặng Kiếm đề nghị, không bằng trước hết để cho Quách thống soái điều động 10 vạn binh sĩ trở về Trường An thành trợ giúp. Không thể quay về. Dương Hoa khoát tay nào nói, ngươi cho rằng Tần Lương Ngọc vì cái gì chỉ phái 30 vạn người tiến đánh Trường An? Ta đoán định, nàng nhất định có cái khác phục binh, liền đợi đến Quách gia phái binh trở về trợ giúp thời điểm đánh giết bọn hắn đâu. Còn có, Tây Thi cũng sẽ không để chúng ta dễ dàng như vậy rút quân. Còn có Lý Thế Dân, hắn thế lực tại Đại Đường vẫn như cũng là lớn nhất, vì sao chỉ phái 50 vạn người tiến đánh Trường An? Khẳng định có những binh lính khác mai phục tại chúng ta hội viên phải qua trên đường. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau chóng bắt lấy Ư Việt. Đặng Kiếm, đi, truyền mệnh lệnh của ta, để Quách gia bằng nhanh nhất tốc độ bắt lấy Ư Việt hoàng triều, không tiếc bất cứ giá nào. Trường An thành, đợi không được. Chương 345, nghĩ cách cứu viện nữ đế Tây Thi, ban thưởng 2000 điểm tích lũy. Rút thưởng. Đây. Đặng Kiếm chắp tay nói, ta cái này phái người đi thông chi Quách thống soái. Trường Tôn gia tại Bạch Quỳnh, có rất nhiều trong bóng tối thế lực, phái một người ra khỏi thành đi thông chi Quách gia, cũng là không phải việc khó gì. Trường Tôn vô cấu đã đem bộ phận Trường Tôn gia tại Bạch Quỳnh thế lực giao cho Dương Hoa. Cho nên Đặng Kiếm tự nhiên biết đi tìm ai, đi thông chi tin tức cho Quách gia. Đặng Kiếm mới vừa rời đi, Dương Hoa ngay tại thẩm nghị trong lòng, hệ thống, ta hiện tại còn bao nhiêu ít điểm tích lũy? Hệ thống âm thanh tại Dương Hoa trong đầu vang lên, ký chủ, ngài hiện tại cũng chỉ có 3.300 điểm tích lũy. Dương Hoa điểm tích lũy, trước đó là còn thừa lại 2.000 điểm tích lũy. Trong khoảng thời gian này, rút thưởng quất ba trở về, ví dụ như trước đó dưới đất trong không gian phục dụng nín hơi đan, đó là cái kia ba trở về trong đó một lần rút chúng, với lại rút chúng trọn vẹn 10 bình nín hơi đan. Mà mỗi lần rút thưởng 4 lần, mỗi lần 100 điểm tích lũy, ba trở về tổng tiêu hao 1.200 điểm tích lũy. Nói cách khác, Dương Hoa điểm tích lũy còn thừa lại 800. Trước đó sử dụng hồi lực đan, nghĩ cách cứu viện khó sinh Tây Thi thì phần thưởng Dương Hoa trọn vẹn 2.000 điểm tích lũy. Đây là Dương Hoa bị ban thưởng điểm tích lũy nhiều nhất một lần, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên cứu thân phận như thế nghịch thiên nhân vật. Tây thì, dù sao cũng là đệ vương a. Dĩ vãng, Dương Hoa làm việc thiện, nghĩ cách cứu viện cao nhất thân phận người, cũng là mới trưởng tôn vô cấu vị hoàng hậu này mà thôi, khi đó ban thưởng là 1000 điểm tích lũy. Ngoại trừ Tây thi bên ngoài, Tây thi trong bụng hải tử cũng là Dương Hoa cứu, không, có Dương Hoa hồi lực đan, một thi hai mệnh, hải tử cũng sẽ chết. Hải tử vừa ra đời, chú định đó là công chúa. Cho nên hải tử thân phận cũng không tầm thường. Dương Hoa cứu công chúa, phần thưởng 500 điểm tích lũy. 2000 điểm tích lũy, tăng thêm 500 điểm tích lũy, đó là 2500 điểm tích lũy, lại thêm nguyên bản còn lại 800 điểm tích lũy, liền tổng cộng có 3300 điểm tích lũy. Ký chủ, người điểm tích lũy rất sung túc, muốn rút thưởng sao? Hệ thống trong đầu hỏi Dương Hoa. Rút thưởng? Dương Hoa không do dự. Vẫn như cũng là quen thuộc tràng cảnh trong đầu hiện hiện, vẫn như cũng là cái kia đen kịt tỏa sáng bàn quay bên trong có 4 cái khoảng trắng. Khoảng trắng bên trong, khói mù lở lở. Vị trí trung ương có một cái màu vàng kim đồng hồ. Kim đồng hồ chỉ hướng cái nào khoảng trắng, cái nào khoảng trắng liền sẽ sương mù tan hết, nên khoảng trắng bên trong bảo vật cũng liền thuộc về Dương Hoa tất cả. Keng. Thường ứng ký chủ yêu cầu. Bắt đầu rút thưởng. Hệ thống tiếng nói vừa ra sau đó, Dương Hoa trong đầu kim đồng hồ bắt đầu chuyển động đứng lên. Đình. Kim đồng hồ đình chỉ hướng trong đó một cái khoảng trắng. Sương mù tan hết, khoảng trắng bên trong đồ vật bày biện ra đến. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bảo vật, Tị Thủy Châu. Tị Thủy Châu. Lại quất. Đình. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bảo vật, Tị Hỏa Châu. Lại quất. Đình. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hồi lực đan. Hồi lực đan. Tốt. Ta liền thừa cuối cùng một hạt hồi lực đan, trả lại cho Tây Thi. Bây giờ, hồi lực đan lại có. Hệ thống. Ta rút chúng bao nhiêu khỏa hồi lực đan? Một khỏa. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là một khỏa. Nhưng là Dương Hoa, đã rất thỏa mãn. Dù sao cũng so rút chúng cái gì tất chân loại hình muốn mạnh. Lại quất. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được 100 vạn khối đặc chế lương khô. Ân. 100 vạn khối. Rất tốt. Đây là ta rút chúng nhiều nhất một lần đặc chế lương khô. Dương Hoa bây giờ cũng không cảm thấy đặc chế lương khô là gân gà. Đây là hành quân đánh trận thiết yếu chi vật, so mang theo lương thảo thuận tiện nhiều lắm. Thử nghĩ một cái, ngươi còn tại chuẩn bị lương thảo, thậm chí bởi vì chuẩn bị lương thảo thời gian quá lâu cũng không kịp xuất binh, nhưng hắn Dương Hoa đã xuất binh. Bởi vì hắn không cần chuẩn bị lương thảo, hắn có đặc chế lương khô là được. Còn có một chút, một cái hoàng triều, nếu là một mực đánh trận, thế tất sẽ bóc lột bách tính, gia tăng thuế má, tụ tập lương thảo, quanh năm chinh chiến, cứ thế mãi, thế tất sẽ chọc cho người người oán trách, nói không chừng dân chúng liền bóc cần khởi nghĩa. Hắn Dương Hoa lại không cần có cái này lo lắng. Hệ thống, tiếp tục rút thưởng. Ký chủ, mỗi ngày chỉ có thể rút thưởng 4 lần. Tốt ta quất đang hang xe nhi, luôn đem mỗi ngày rút thưởng số lần hạn chế cấp quyền mật. Dương Hoa lắc đầu, cười khổ một tiếng. Ta hiện tại còn có 2900 điểm tích lũy. Thật sự là eo cuốn bạc triệu a. Không, so eo cuốn bạc triệu cảm giác đều tốt. Tây Thi a Tây Thi, xem ra không có uống phí bạch nghị cách cứu viện ngươi a. Một mình ngươi, đều cho ta cung cấp trọn vẹn 2000 điểm tích lũy. Còn có ta cái kia chưa từng gặp mặt khuê nữ, cũng cho ta cung cấp 500 điểm tích lũy. Hoàng cung, mặt trời mới mọc điện bên trong. Tây Thi trong tẩm cung. Tây Thi suy yếu nằm tại trên giường, vừa sinh xong hài tử, nàng thân thể còn không có khôi phục tốt. Mặt nàng mang ý cười, dỗ dành hài tử, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhất cử nhất động như cũng ưu nhã đến cực hạn. Đặng Anh tại Tây Thi bên ngoài tẩm cung bồi hồi, không dám tiến vào. Nàng không dám đem tin giữ nói cho Tây Thi. Tiếp tục như vậy không được. Trọng yếu như vậy sự tình, không nói cho bệ hạ về sau biết, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Huống hồ, loại chuyện này cũng chỉ có bệ hạ mới có thể định đoạt. Nghĩ tới đây, Đặng Anh trực tiếp tiến nhập Tây Thi tẩm cung. Nàng là thiên tử cẩn thận, xuất nhập Tây Thi tẩm cung, không cần thông báo. Bệ hạ. Đặng Anh thần sắc nghiêm túc, Trường An đại quân, đại bại lại hùng quân dẫn đầu ưu việt thủ thành binh sĩ, một đường tiến lên, bây giờ, Trường An đại quân chỉ cần lại công phá 10 tòa thành trì, liền có thể thẳng bức Bạch Quỳnh. Tây Thi nụ cười cứng ngắc trên mặt. Nàng ngăn không được thân thể mềm mại run rẩy. Lại hùng quân. Tây Tở hờ nghiến răng nghiến lợi nói, hắn là làm gì ăn? Hắn nhưng là ưu việt phiêu kỳ đại tướng quân, cũng đã chết Quý Vân Tiêu nổi danh. Bây giờ, lại bị Trường An đại quân đánh tới bời. Hòa rơi nước chảy. Bệ hạ, Quách gia thần cơ diệu toán, trí kế bách xuất, lại hùng quân chí mưu, so với bất quá. Đặng Anh lắc đầu nói, chúng ta ưu việt hoàng triều, nếu là có một cái Quách gia, cũng không trở thành lâm vào tình cảnh như thế. Quách gia nếu là ưu việt chủ soái, tại hắn xuất lĩnh dưới, nói không chừng đã sớm đem Trường An đại quân đánh chạy. Y miệng. Dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Tây Thi quát mắng. Kỳ thực, trong nội tâm nàng cũng biết Đặng Anh nói đúng. Quách gia, xác thực quá lợi hại. Nhưng là, Tây Thi tán thành Quách gia lợi hại, không đồng ý Đặng Anh đem tất cả công lao đều tính tại Quách gia trên thân. Cái kia Trường An năm đường đại quân, mỗi một đường đại tướng quân đều là một đấu một vạn. Người ta chẳng lẽ liền không có công lao? Còn có Trường An đại quân cái kia 50 vạn binh sĩ, mỗi người đều có thể lấy một địch hai. Điều này chẳng lẽ liền không có công lao? Toàn bộ tính tại Quách gia trên người một người, liền lộ ra quá phía diện. Bất quá lúc này, cũng không phải cùng Đặng Anh nói dốc những này thời điểm, Tây Thi quát, Đặng Anh, phái người thông chi lại hùng quân, để hắn chết chiến, làm gương tốt. Cuối cùng 10 tòa thành trì bị đánh hạ trước đó, Trường An đại quân muốn trước bước qua hắn lại hùng quân thi thể. Tuân chỉ. Đặng Anh chắp tay, ngươi làm sao còn không đi? Tây Thi nhìn về phía Đặng Anh. Và a a a. Và a a a a. Có lẽ là Tây Thi tiếng hét phẫn nộ hù dọa Hải Nhi. Hai từ kia tại Tây Thi trong ngực lớn tiếng khóc đứng lên. Tây Thi trên mặt băng xương hòa tan, tranh thủ thời gian vẻ mặt tươi cười dỗ dành hài tử. Ngoan cục cưng, không khóc không khóc, mẫu thân không phải tại hung. Ngươi a, không khóc không khóc. Đặng Anh trừng to mắt nhìn một màn này, nàng lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ như thế mềm mại thời khắc. Nhậm Mẫu rất có nhãn lực sức lực, tới đem Hải Nhi ôm đi. Tây Thi nhìn về phía Đặng Anh, hỏi, Đặng Anh, có phải hay không còn có chuyện gì? Đặng Anh cười nói, bệ hạ, tiếp đó, đó là tin tức tốt. A, Tây Thi nhíu mày nói, tin tức tốt gì? Lý Thế Dân dẫn đầu 50 vạn đại quân, lại đi vây công Trường An thành. Sử Tư Minh 30 vạn đại quân cũng đi, còn có đại sở nữ đế Tần Lương Ngọc cũng phái 30 vạn đại quân đi vây công Trường An thành. Tây Thi nghe vậy, lấy quyền kích trưởng, tốt, thật sự là quá tốt. Trường An thành phong hỏa khói báo động. Ta nhìn ngươi Dương Hoa, ứng đối ra sao? Đặng Anh đi thông chi lại hùng quân tử chiến đồng thời, nói cho lại hùng quân, như quét ra đại quân, rút lui hồi viên Trường An thành nói, liền cho chấm hung hăng truy sát. Đặng Anh khó hiểu nói, bệ hạ, vì sao phải truy sát? Để quét ra đại quân rời đi không phải càng tốt hơn? Dạng này, chúng ta Bạch Quỳnh chi vây, tự sụp đổ. Ngươi biết cái gì? Tây Thi bình tĩnh phân tích nói, bọn hắn chỉ cần bắt đầu rút lui, liền sẽ không lại nhớ kỹ chúng ta Bạch Quỳnh. Cũng không phải là nói chúng ta đuổi giết bọn hắn liền lại sẽ trái lại, tiếp tục tiến đánh Bạch Quỳnh. Chúng ta càng là truy sát, bọn hắn liền chạy càng nhanh. Dù sao, Trường An thành bên kia quá cần bọn hắn. Với lại, ngươi cho rằng rút quân là trò đùa a? Lương thảo đồ quân nhu loại hình, liên lụy đồ vật nhiều lắm. Cũng không phải là hắn nhớ rút quân liền rút quân, muốn về đến đánh Bạch Quỳnh liền trở lại đánh Bạch Quỳnh. Đây cũng không phải là trò trẻ con. Những cái kia Trường An đại quân, trước đó không biết nơi nào lấy được một loại gọi bánh bích quy đồ vật. Theo phía trước tướng sĩ truyền đến tin tức nói, những này bánh bích quy, ăn một khối có thể đỉnh 3 ngày. Nhưng, phía trước tướng sĩ gần đây nói, những cái kia bánh bích quy, Trường An đại quân đã ăn xong. Bây giờ, bọn hắn cũng là cần lương thảo, cần thật dài đường tiếp tế. Cho nên rút quân cần tác động nhiều lắm, rút quân sau thấy chúng ta truy sát trở về công Bạch Quỳnh. Không, bọn hắn không dám như vậy trò đùa. Thành như Tây Thi nói tới, Dương Hoa rời đi Trường An thành trước đó, lưu lại đặc chế lương khô, đã ăn xong. Mặc dù Dương Hoa tại Bạch Quỳnh, lại rút chúng rất nhiều đặc chế lương khô, trọn vẹn rút chúng hợp kế 600 vạn khối. Nhưng là Dương Hoa, thân hãm Bạch Quỳnh, không có cách, đem như vậy nhiều đặc chế lương khô đưa cho Trường An đại quân phục dụng. Đặng Anh nghe vậy, khen, bệ hạ phân tích đối với. Ngươi nhanh đi, phái người đem chấm an bài sự tình, thông chi cho lại hùng quân. Tuân chỉ. Chương 346, Trường An đại quân bao vây Tây Thi kinh thành. Đặng Anh không mình hành lễ, sau đó rời đi. Trên giường, mặt không biểu tình Tây Thi, trên mặt dần dần bày biện ra lo lắng biểu lộ đến. Chấm Bạch Quỳnh, có thể thủ được a? Tây Thi tự lẩm bẩm. 10 ngày sau, Đặng Anh đến báo, Ư Việt thành trì lại bị công phá 2 tòa. 1 tháng sau, Tây Thi khôi phục như lúc ban đầu. Đặng Anh lần nữa tới, với lại còn mang đến một tin tức. Tin tức này, để Tây Thi sắc mặt đại biến. Vậy hạ, chúng ta lại ném đi 8 tòa thành trì, lại hùng quân lấy cái chết tương để, kiên quyết không lùi, bị Triệu Vân một thương xuyên thấu mi tâm, lấy thân đền nợ nước. Bây giờ, Trường An đại quân thẳng bước Bạch Quỳnh. Tây Thi ngay vậy, thân thể mềm mại nhoáng một cái, kém chút khí ngất đi. Nếu không có nàng đã khôi phục, sợ là trực tiếp liền cho làm tức chết. Lại hùng quân vô năng a, cũng là quách gia quỷ kế đa đoan. Trường An đại quân quá mức dũng mãnh, truyền chấp ý chỉ, đối xử tử tế lại hùng quân người nhà, như giam xúc phạm, chém đầu cả nhà. Dương Hoa, chấm hai cái phiêu kỳ đại tướng quân chết hết. Một cái chết tại trong tay ngươi, một cái khác chết tại thủ hạ ngươi Triệu Vân trong tay. Thù này không đội trời chung, ngươi muốn đoạt chấm hoàng triều, thù này cũng là không đội trời chung, không đem ngươi nghiền xương thành tro. Tạ Tây Thi, thế không làm người. Đặng Anh do dự một chút, nói ra, vậy hạ, hiện tại làm sao? Tây Thi hỏi, Trường An đại quân còn có bao nhiêu người? Đặng Anh nói, 70 vạn. Không sai, mặc dù có quét ra thần cơ diệu toán, mặc dù có 50 vạn đại quân được cường hóa dược thủy từng cường hóa, nhưng đánh tới Bạch Quỳnh, Dương Hoa binh sĩ như cũ tổn thất 30 vạn. Nhưng, đáng giá. Bởi vì Tây Thi binh sĩ tổn thất càng nhiều. Trước đó, tiền tuyến tướng quân truyền đến tin tức nói, từ Trường An đến 50 vạn đại quân, muốn so quét ra từ Tề Châu mang đến 50 vạn đại quân lợi hại chí ít gấp đôi. Cho nên nói, bọn hắn nhìn như chỉ có 100 vạn đại quân tiến đánh Như Việt, thực tế tương đương với 150 vạn chiến lực. Đặng Anh, chấm hỏi ngươi, Dương Hoa còn thừa cái kia 70 vạn đại quân, đến từ Trường An binh sĩ bao nhiêu ít? Quét ra từ Tề Châu mang tới binh sĩ lại có bao nhiêu thiếu? Đặng Anh lắc đầu nói, cái này, thật đúng là không biết. Chiến trường bên trên, lít nha lít nhít, tất cả đều là người, chúng ta cũng vô pháp thống kê chết người đến cùng là Trường An đại quân vẫn là quét ra Tề Châu đại quân. Mặt tướng cảm thấy, Trường An đại quân hẳn là còn lại 40 vạn, Tề Châu đại quân hẳn là còn lại 30 vạn. Dù sao, Trường An đại quân càng thêm cường đại, cho nên càng nặng chết, so Tề Châu đại quân nhiều sống sót 10 vạn là có khả năng. Tây Thị hít một hơi thật sâu, chúng ta Bạch Quỳnh còn thừa lại 50 vạn đại quân, có thể thủ được a? Có thể chịu nổi cái kia 70 vạn đại quân công kích a? Bệ hạ, chúng ta là thủ thành một phương, hắn là có thể giữ vững. A, chúng ta vẫn luôn là thủ thành một phương, còn không phải bị quét ra một đường dễ tới. Bạch Quỳnh 50 vạn đại quân, là Tây Thi thấy tình huống không đúng, sớm liền an bài tới, liền sợ có một ngày Trường An đại quân đánh tới Bạch Quỳnh. Không ngờ, thật đúng là đánh tới Bạch Quỳnh. Ư Việt hoàng triều đã từng tổng cộng có 230 vạn đại quân, bây giờ lại bị đánh, chỉ còn lại có Bạch Quỳnh 50 vạn đại quân. Quét ra dẫn đầu 100 vạn đại quân, lấy tử vong 30 vạn đại giới, tiêu diệt Ư Việt 180 vạn đại quân. Sao mà chẳng thay? Như thế chiến tích, nhất định lưu danh sử sách. Sau 5 ngày, Bạch Quỳnh trên đường dài, lòng người bàng hoàng. Dân chúng đều biết, Trương An đại quân đã tới gần Bạch Quỳnh cửa thành. Không chỉ là dân chúng, liền ngay cả văn võ bá quan cũng là vô cùng hoảng sợ, trong lòng hốt hoảng. Sau 3 ngày, Đặng Anh một đường chạy gấp, xông vào Tây Thi tầm cùng, vội vã nói ra, "Bệ hạ, việc lớn không tốt. Quách gia dẫn đầu 70 vạn đại quân, bao vây Bạch Quỳnh." Chương 347, "Bệ hạ, đầu hàng đi." 3. Tây Thi đưa tay một bàn tay, hung hăng quạt tại Đặng Anh trên mặt. "Đủ, chấm chịu đủ. Mỗi lần tới đều là nói việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chấm khi nào mới có thể nghe được một tin tức tốt?" Đặng Anh bụm mặt, ủy khuất nói, "Bệ hạ, ta..." Phía dưới nói, nàng chưa hề nói. Đơn giản đó là kể khổ. Nhưng là hiện tại, cũng không phải kể khổ thời điểm. Cái kia cuối cùng 10 tòa thành trì bị công phá sau đó, Bạch Quỳnh bị vây, chỉ là sớm tối vấn đề. "Các ngươi vội cái gì?" "Đặng Anh, truyền chấm ý chỉ, thông tri văn võ bá quan, trong vòng 1 canh giờ, tụ tập tại Kim Loan điện nghị sự. Nếu là trong vòng 1 canh giờ không có đến, để hắn về sau cũng không cần đến vào triều." Đặng Anh chắp tay nói, "Tuân chỉ." Một lúc lâu sau, Kim Loan điện bên trong, nữ đế Tây Thi ngồi tại vàng rực trên long ỷ, nàng khí chất ưu nhã, thân thể mềm mại duyên dáng, dung nhan quan đời. Quanh năm ngồi ở vị trí cao, để Tây Thi trên thân có một cô thượng vị giả khí tức, không giận mà tự uy. Nàng đôi mắt đẹp quét qua, nhưng thấy phía dưới văn võ bá quan toàn bộ lo lắng, mặt ủ mày chau. Tây Thi trong lòng giận dữ, âm thầm nói ra, "Văn võ bá quan đều bi quan như vậy, huống chi là đám binh sĩ, huống chi là dân chúng. Chúng ai khanh?" Tây Thi mở miệng, "Chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, Trường An 70 vạn đại quân đã đánh tới Bạch Quỳnh, đem Bạch Quỳnh bao vây. Chấm hỏi các ngươi, đối mặt cái kia 70 vạn đại quân, các ngươi có gì thượng sách?" Văn võ bá quan, "Ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi." Chần chờ một chút, cái kia hộ bộ thượng thư tách mọi người đi ra, "Xin hỏi bệ hạ, chúng ta Bạch Quỳnh thủ thành binh sĩ là 50 vạn người sao?" "Không tệ." Tây Thi gật đầu. "Chúng ta 50 vạn người, đối phương 700 ngàn người, đây." Hộ bộ thượng thư nhíu mày không nói. "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mau nói đi, không cần ấp a đúng." Tây Thi thúc giục. "Bệ hạ." Hộ bộ thượng thư lấy hết dũng khí nói, "Nếu là bình thường quân địch, chúng ta 50 vạn giao đấu 70 vạn, hoàn toàn đầy đủ, dù sao chúng ta là thủ thành một phương, chúng ta có kiên thành có thể thủ. Nhưng là, đối phương thế nhưng là Trường An đại quân. Chúng ta cùng bọn hắn giao thủ rất nhiều lần, mỗi lần đều là chúng ta chiến bại. Trường An đại quân, quá cường đại. Cái kia mấy viên manh tướng, càng là từng cái một đấu một vạn. Còn có 7 mưu nghĩ kế quách ra 7 mưu tính kế, chúng ta thủ không được." "Vậy hạ?" Không bằng cái gì?" Nói tiếp. Thầy Thi trong bóng tối đã siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hộ bộ thượng thư trầm giọng nói, "Không bằng đầu hàng đi. Chỉ cần đầu hàng, bệ hạ còn có thể bảo toàn tính mệnh. Đám tướng sĩ cũng không cần đi chịu chết. Quan trọng hơn là, Bạch Quỳnh dân chúng không cần đi theo chịu tội." Bình bộ thượng thư Vương lắng nói, "Bệ hạ, Quách gia tại Bạch Quỳnh ngoài cửa thành buông lời, nói là chỉ cần đầu hàng, liền tuyệt không giết bệ hạ. Tuyệt không giết bệ hạ người thân, tuyệt không giết chúng ta đại thần, cũng tuyệt không giết bất kỳ người lính nào cùng bất kỳ một cái nào bất tính." Tây Thi hít mắt, nhìn chằm chằm Vương Lãng, "Như vậy, Vương đại nhân, ngươi ý tứ, cùng hộ bộ thượng thư đồng dạng, đều là chủ trương đầu hàng a?" Vương Lãng thật dài thở dài nói, "Vi thần cũng không biết, tất cả mời bệ hạ định đoạt. Tóm lại, mặc kệ bệ hạ làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều duy trì bệ hạ." "Bệ hạ." Lễ bộ thượng thư tách mọi người đi ra, "Ta cùng hộ bộ thượng thư đồng dạng, cũng chủ trương đầu hàng. Chúng ta căn bản đấu không lại Quách gia 70 vạn đại quân. Những cái kia bị công phá thành trì, đó là vết xe đổ. Nếu là không đầu hàng, cái kia Quách gia đại quân đánh vào đến, nhưng liền không có như vậy hậu đãi ngộ. Đến lúc đó, bệ hạ sẽ bị giết chết. Bệ hạ hoàng thân quốc thích cũng sẽ bị giết chết. Đám binh sĩ cũng sẽ chết tổn thương vô số. Với lại, còn không biết Quách gia có thể hay không đổ thành. Cho nên, bệ hạ, đầu hàng đi. Không thể đầu hàng." Ngụy Chấn phẫn nộ quát, "Chúng ta hư việt hoàng triều, không có thứ hèn nhát. Không chiến đến cuối cùng một binh một tốt, tuyệt đối không hàng. Ta Ngụy Chấn, nguyện ý xung phong đi đầu, chống cự quân địch, lấy thân thể của ta ngăn cản địch đến. Sợ cái gì? Chỉ chết mà thôi." Lỗ Thịnh quát, "Không thể hàng. Nếu là hàng, bệ hạ vẫn là bệ hạ a. Đây ư việt, vẫn là ư việt a. Về sau, hoàn toàn là Dương Hoa định đoạt. Ta Lỗ Thịnh cũng cận kể cái chết không hàng. Nếu muốn giết bệ hạ, trước bước qua ta Lỗ Thịnh thì thế." "Lỗ Thịnh?" Hộ bộ thượng thư trách mắng, "Ngươi chỉ là hiếu chiến mà thôi. Ngươi vì bệ hạ cân nhắc quá a. Bệ hạ đầu hàng, còn có thể sống mệnh. Bệ hạ thân thích cũng đều có thể mạng sống. Đó là..." "Lỗ Thịnh, ngươi không nên quá tự tư. Ngươi muốn vì bệ hạ sinh mệnh cân nhắc, ngươi muốn vì đám binh sĩ sinh mệnh cân nhắc, ngươi muốn vì dân chúng sinh mệnh cân nhắc." Lễ bộ thượng thư vặn lông mày nói, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ư việt vẫn là ư việt a? Như vậy ta hỏi ngươi, liền tính chúng ta không đầu hàng, ư việt đó là ư việt. Dựa theo bây giờ tình thế, ư việt hoàng triều thế tất hủy diệt. Đến lúc đó, liền sẽ là một mảnh hỗn độn. Khi đó ư việt hoàng triều, sinh linh đồ thán. Đây là ngươi hở vọng nhìn thấy chẳng cảnh a?" "Đủ, đều cho chấm ý miệng." Thầy Thi mở miệng, "Đầu hàng không đầu hàng." Trong nội tâm nàng đã sớm có đáp án. Với lại, đáp án này một mực đều chưa từng thay đổi. Cái kia chính là cận kề cái chết không hàng. Nàng tình nguyện chết cũng không nguyện ý làm cái kia vong quốc chi quân. "Hộ bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, hai người các ngươi tại đại chiến thời điểm loạn chấm quân tâm, tội lỗi đáng chém. Các ngươi là vì chấm a? Đầu hàng sau đó, các ngươi như cũ sẽ là hộ bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư. Nhưng là đại chiến nói, cuối cùng nếu là chiến bại, các ngươi liền không nhất định là các bộ thượng thư, bởi vì các ngươi sẽ bị sau đó thanh toán. Cho nên, các ngươi chủ hàng là vì chính các ngươi. Không cần hiên ngang lẫm liệt nói cái gì là vì chấm, là vì đám binh sĩ, là vì Bạch Quỳnh Bạch Tính. Chấm nghe đều thay các ngươi thẹn đến hoảng. Người đến. Tây Thi gầm thét. Bệ hạ xin phân phó. Bốn cái cầm vệ quân từ Kim Loan điện bên ngoài chạy vào. Tây Thi một chỉ hộ bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư, hai người này đại chiến trước mắt, loạn chấm quân tâm. Đem hai người này kéo ra ngoài, chém đầu gian chúng. Hộ bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư sắc mặt đại biến. Bệ hạ tha mạng a. Chúng ta chỉ nói là ra mình ý nghĩ. Bệ hạ nếu là không muốn đầu hàng, chúng ta cũng không bắt buộc a. Bệ hạ tha mạng a. Không hàng. Không hàng. Hộ bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư nhao nhao cầu xin tha thứ. Nhưng đã chậm. Tây Thi thở dê. Hai người bọn họ bị kéo ra ngoài. Một chút về sau, cái kia bốn cái cấm vệ quân tới bẩm báo, "Bệ hạ, hai vị thượng thư đồng đều đã bị trảm, đây là bọn hắn đầu." Cấm vệ quân trong tay còn cầm hai cái thượng thư đầu lâu. "Rất tốt. Đem hai người này đầu lâu treo tại hoàng cung trước cổng chính, cáo chi Bạch Quỳnh tất cả mọi người, như lại có nói người đầu hàng, giống như hai vị này thượng thư." "Tuân chỉ." "Thượng thư, thật là quyền cao chức trọng." Tây Thi chính là muốn giết bọn hắn hai cái, giết gà dọa khỉ. Nàng muốn gây mất tất cả mọi người đầu hàng suy nghĩ. Như thế nói, mới có thể ngưng tụ tất cả mọi người lực lượng. Toàn tâm toàn ý đối kháng Trường An đại quân. Hộ bộ thị lang, lễ bộ thị lang, hai người các ngươi, tạm thời tiếp quản hộ bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư chức quan. Như Bạch Quỳnh có thể đánh lui quân địch, chấm liền để cho các ngươi hai người làm hộ bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư. Chương 348, Tây Thi, ngươi hối hận a. Hộ bộ thị lang cùng lễ bộ thị lang nghe vậy, nhao nhao chắp tay nói, đà tạ bệ hạ. Ta hai người, định không hổ thẹn. Đại chiến là cần đại thần từ đó điều hành. Lễ bộ thượng thư còn tốt, chết thì cũng đã chết rồi, tại đại chiến bên trong, tác dụng không lớn. Nhưng là hộ bộ thượng thư thế nhưng là rất trọng yếu, hắn sau khi chết, Tây Thi nhất định phải để hộ bộ thị lang tranh thủ thời gian tiếp quản. Dạng này nói, chiến đấu thời điểm, cần dùng đến lương thảo cùng ngân lượng loại hình đồ vật, mới có thể có người điều hành. Còn tốt, hộ bộ thị lang cùng hộ bộ thượng thư bình thường thời điểm làm việc, độ cao trọng điểm, cho nên hộ bộ thị lang tiếp quản hộ bộ thượng thư chức trách, cũng là sẽ không cảm thấy lạnh nhạt cùng khó làm. Các khanh, chúng ta ư Việt hoàng triều, đến sinh tử tồn vong thời khắc. Lúc này, bất luận kẻ nào, đều có nghĩa vụ ra một phần lực. Chấm. Thân phó chiến trường, tự mình đến Bạch Quỳnh cửa thành, chỉ huy chiến đấu. Nhìn các ngươi, cũng cùng chấm đồng dạng, có kiên trì tới cùng dũng khí, có tất thắng tín nhiệm. Tây Thị từ cao cao tại thượng trên long ỷ, đứng người lên thể, từng bước một hướng phía dưới đi đến. Rốt cuộc, nàng đi đến trong quần thần. Quần thần nhao nhao không người, mặt hướng Tây Thị. Các khanh không nên hoảng hốt, chấm cùng các ngươi cùng tồn tại. Chấm đều không sợ chết. Các ngươi sợ cái gì? Đi, theo chấm cùng nhau, tiến về Bạch Quỳnh cửa thành. Chấm muốn dẫn lấy văn võ bá quan cùng một chỗ, đối kháng quân địch. Chấm muốn để tất cả ư Việt tướng sĩ đều biết. Chấm và văn võ bách quan cùng bọn hắn cùng tồn tại. Tây Thi đi đầu mà đi, sau lưng văn võ ba quan đi sát đằng sau. Đám người bọn họ trùng trùng điệp điệp tiến về Bạch Quỳnh cổng thành. Chư phủ trong sân, lần này Dương Hoa không có nằm tại ghế nằm bên trên, chỉ ít giờ phút này không có nằm xuống. Hắn đứng chắc tay, đứng tại trong sân, hướng nơi xa nhìn lại. Nơi đó là Bạch Quỳnh cửa thành phương hướng. Cái kia cái ghế nằm đang tại hắn sau lưng còn tại có chút lung lay. Nghĩ đến Dương Hoa hẳn là mới vừa từ ghế nằm bên trên đứng lên đến, tính toán thời gian quét ra cũng hẳn là đánh tới Bạch Quỳnh cửa thành. Dương Hoa tự lẩm bẩm. Chúa công. Đặng Kiếm bước nhanh đi tới, hào hẩn hở ra mặt. Chúa công a, đại hi sự. Dương Hoa cười ha ha một tiếng nói, Đặng Kiếm, ngươi trước đừng bảo là, để ta đoán một chút, có phải hay không chúng ta đại quân đánh tới Bạch Quỳnh? Dương Hoa cười tủm tỉm hỏi. Chúa công anh minh, chúng ta 70 vạn đại quân đánh tới Bạch Quỳnh cửa thành, trực tiếp đem Bạch Quỳnh cho bao vây. Bây giờ a, toàn bộ Bạch Quỳnh, từ văn võ ba quan cho tới bình minh bách tính, toàn bộ lòng người bàng hoàng a, dọa cho phát sợ. Ha 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 ha. Chúa công, Quách gia còn thả ra tin tức, nói đầu hàng không giết. Nghe nói tin tức này đem Bạch Quỳnh triều đình khiến cho rối loạn, rất nhiều người đều chủ hàng. Ư Việt hoàng triều kém chút liền muốn đầu hàng. Cái kia hộ bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư vậy mà cầm đầu đầu hàng, kết quả bị Tây Thi chém giết. Đáng tiếc a, nếu là trực tiếp đầu hàng, ngược lại là có thể tiết kiệm đi chúng ta không ít phiền phức. Dương Hoa vớt cằm nói, là rất đáng tiếc. Tây Thi bây giờ ở nơi nào? Hoàng cung, nàng còn đợi đến ở. Đặng Kiếm nói, nàng dẫn đầu văn võ bá quan toàn bộ đi Bạch Quỳnh cửa thành. Dương Hoa quả quyết nói, nàng đi cũng vô dụng, liều chết dãy rủa thôi. Đặng Kiếm, ngươi đi đem Quan Âm tỷ các nàng toàn bộ kêu đến, liền nói ta tìm các nàng. Đây. Chỉ một lúc sau, Trường Tôn Vô Cấu, Lý Lệ Chất, Dương Linh Lung, Phù Liêu đám người nhao nhao đi vào Dương Hoa bên người. Các nàng đều là tuyệt sắc, giờ phút này đứng tại một chỗ, quả nhiên là đẹp nhất phong cảnh. Dương Hoa mỉm cười, chư vị, Bạch Quỳnh bị Trường An đại quân bao vây, chúng ta 70 vạn đại quân, đối phương 50 vạn đại quân, một trận chiến này, chúng ta thắng chắc. Chúc mừng các ngươi, sắp giải vây, rốt cuộc không cần bị kẹt Bạch Quỳnh. Chúng đẹp nghe vậy, vô cùng vui vẻ, mặt mày hớn hở. Trường Tôn Vô Cấu cười cười về sau, nhẹ nhàng thở dài nói, thật sự là không dám tưởng tượng, cũng bởi vì khốn trụ chúng ta mấy cái, lại rước lấy Ư Việt hoàng triều tai họa ngập đầu, cũng không biết Tây Thi bây giờ có hay không hối hận qua. Dương Linh Lung hì hì cười nói, trong nội tâm nàng khẳng định hối hận muốn chết, hối hận ban đầu không nên cùng ca ca ta là địch, càng không nên vây khốn ta ca ca. Phù Liêu liếc Dương Hoa một chút, vẫn là cái này ma quỷ lợi hại à, cũng bởi vì mình bị buồn ngủ liền diệt người ta toàn bộ hoàng triều. Lý Lệ Chất không nói gì, âm thầm nhìn lén Dương Hoa một chút, nghĩ thầm cái nam nhân này quá cường đại, chính hắn bị kẹt sau đó, hắn thế lực lại thế như trẻ tre, một đường đánh tới, muốn tiêu diệt một cái hoàng triều. Quá nguy tiên. Dương Hoa. Lý Lệ Chất rốt cục vẫn là mở miệng, nàng chủ trừ một chút, Trường An đại quân tiến công Bạch Quỳnh, bị toàn lực chống cự a. Đoán chừng là quân dân một thể, đều tại chống cự Trường An đại quân, cho nên ta muốn hỏi ngươi một cái, nếu là Bạch Quỳnh bị công phá sau đó, ngươi sẽ đổ thành sao? Dương Hoa sững sờ, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này. Chuẩn xác nói, là hắn chưa từng có cân nhắc qua muốn đổ thành. Ngươi muốn cho ta đổ thành a? Dương Hoa cười hỏi Lý Lệ Chất. Không muốn. Lý Lệ Chất thốt ra. Ta nghe ngươi. Dương Hoa ôn nhu nói. Lý Lệ Chất đầy bụng cảm động. Cứ việc nàng biết, Dương Hoa có thể là lúc đầu cũng không có ý định đổ thành. Nhưng nghe đến lời này, nàng vẫn là trong lòng thật ấm áp. Bên cạnh Trường Tôn Vô Cấu, thấy Dương Hoa cùng Lý Lệ Chất như thế hòa thuận, cũng là mỉm cười. Lệ Chất, chờ Bạch Quỳnh đánh xuống sau đó, ta phong ngươi làm lớn càng một đời mới đế vương, như thế nào? A. Không không không. Ta nhưng không cách nào đảm nhiệm. Ta không phải nguyên liệu đó. Ư Việt tại ta quản lý dưới, khẳng định loạn thất bát tao. Ha 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 ha. Dương Hoa cười ha ha. Lệ Chất, Dương Hoa đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi còn tưởng thật. Trường Tôn Vô Cấu cười một tiếng. Lý Lệ Chất hờn dỗi Dương Hoa một chút, đẹp đến mức không gì sánh được. Phú Liêu, ta nghĩ kỹ, chờ ta trưởng quản Ư Việt hoàng triều sau đó, ta muốn phong ngươi làm công chúa. Dương Hoa một mặt trịnh trọng nhìn về phía Phù Liêu. Thật. Phù Liêu nhãn tình sáng lên. Đương nhiên là thật. Thiên chân vạn xác. Dương Hoa chắc chắn nói. Phù Liêu hì hì cười một tiếng, ỏn ẻn ỏn ẻn nói, Dương Hoa ca ca, ngươi người thật tốt. Nói đến một nửa, Phù Liêu phẩm qua tương lai. A, ngươi phong ta làm công chúa. Ngươi là đế vương. Vậy ta chẳng phải thành ngươi nữ nhi. Tốt a. Ngươi cái ma quỷ. Chiếm lao nương tiện nghi. Dương Hoa cười ha ha đứng lên. Phù Liêu không buông tha, hung hăng bóp Dương Hoa một cái mới coi như thôi. Đặng Kiếm đột nhiên hỏi, chúa công, vậy ngươi muốn phong ta làm cái gì? Dương Hoa trong miệng phun ra hai chữ đến. Thái giám. Chương 349, Quách Gia cùng Tây Thi đối thoại. Đặng Kiếm khỏe miệng giật một cái, có lòng muốn mắng hai câu, nhưng là lời đến khỏe miệng lại xảy ra sinh nuốt trở vào. Hắn đoán chừng mình thật mắng ra nói, vậy chúa công khả năng thật để cho mình làm thái giám. Hắn ngượng ngùng cười nói, chúa công, ta Đặng Kiếm thiên tư ngu dốt, sẽ không thay đổi thông, chỉ có thể miễn cưỡng làm tiểu tướng quân, nhưng làm không được thái giám. Dương Hoa hướng hắn chi dưới nhìn một chút. Đặng Kiếm, có làm hay không thái giám ngược lại là không quan trọng, ngươi có muốn hay không trước trải nghiệm một cái trở thành thái giám cảm giác. Có nhiều thứ là kẻ cầm đầu muốn nó chỉ có thể rước họa vào thân, không bằng ta giúp ngươi trừ tận gốc. Như thế nào? Đặng Kiếm liên tục khoát tay nói, chúa công, không cần, ta giữ lại còn hữu dụng. Ngươi có làm được cái gì? Ngươi ngay cả nữ nhân đều không có. Dương Hoa nhếch miệng, chỉ là tạm thời không có. Đặng Kiếm nhỏ giọng thầm thì nói, ai có ngươi nhiều nữ nhân? Đặng Kiếm, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe được, ngươi lặp lại lần nữa. Không không không, ta không hề nói gì. Hắc hắc, không hề nói gì. Bạch Quỳnh cổng thành, nguy nga tường thành, cao cao đứng vững. Tây Thị dẫn văn võ bá quan đi tới bên tường thành, nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua đây nguy nga tường thành, Tây Thị lần đầu tiên cảm giác được, đây tường thành, tựa hồ vẫn là thấp chút, vô pháp cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn quyết thiếu, không phải tới từ tường thành, là đến từ Trường An đại quân, là đến từ Quách gia, là đến từ Dương Hoa những cái này một đấu một vạn tướng quân. Tây Thị trong lòng tự nói, tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ải. Chúng tướng sĩ nhìn thấy Tây Thị tới, lập tức kích động và phẫn, nhao nhao quỳ xuống đất. Có chút binh sĩ là lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ, phát hiện nghe danh không bằng gặp mặt, bệ hạ so truyền thuyết bên trong còn dễ nhìn hơn, quả thực là nhân gian tuyệt sắc. Nhìn một chút, lập tức chết, cũng đáng. Những binh lính này nhìn về phía Tây Thi ánh mắt bên trong mang theo cùng nhiệt, mang theo ái mộ, mang theo sùng bái. Không chỉ là nữ nhân mộ cường, liền ngay cả nam nhân cũng là mộ cường. Những binh lính này đã sớm nghe nói qua bọn hắn bệ hạ thân thủ cao siêu, võ công nhất lưu, lại thêm Tây Thi quan đời dung nhan, có thể nào không khiến người ta ái mộ đâu. Đều đứng lên đi. Tây Thi để cao tiếng nói, tạ bệ hạ. Chúng tướng sĩ đứng người lên thể. Tây Thi đảo mắt một vòng, phàm là bị Tây Thi nhìn thấy binh sĩ đều là tự hào vô cùng, đem thân thể thẳng tắp. Đám tướng sĩ, chấm muốn cùng Ư Việt cùng tồn vong. Hiện tại chấm hỏi các ngươi muốn hàng a? Chấm hỏi các ngươi sợ a? Tiếng nói vừa ra về sau, đám tướng sĩ như núi kêu biển gầm âm thanh truyền ra. Không hàng, không sợ. Bọn hắn từng cái vô cùng kích động. Tốt, lần này chấm tự mình chỉ huy tác chiến. Muốn chết, chấm cùng các ngươi cùng chết. Vừa nghe nói ngay cả bệ hạ đều phải cùng bọn họ cùng nhau, đám binh sĩ càng là huyết mạch sôi trào. Thật không thể lập tức vì Tây Thi đi chết. Sĩ khí. Trong lúc nhất thời, đặt đến đỉnh điểm. Không thể không nói, Tây Thi rất biết ủng hộ sĩ khí. Kích phát sĩ khí. Nàng lợi dụng đám binh sĩ sùng bái nàng tâm lý, nói ra bồi đám binh sĩ cùng chết loại lời này, để tất cả binh sĩ đều bỏ đi trong lòng e ngại. Cảm giác liền tính chiến tử, cũng là cùng có vinh yên. Tây Thi sau lưng văn võ bá quan nhóm, nhìn thấy sĩ khí tăng vọt, trong lòng trấn an, cuối cùng là thấy được một điểm thắng lợi hy vọng. Đi. Tây Thi dẫn đầu, hướng tường thành bên trên đi đến. Thuận theo thang lầu, Tây Thi rất mau tới đến tường thành bên trên. Văn võ ba quan cũng đều theo tới. Tường thành bên trên đám binh sĩ nhìn thấy Tây Thi, tự nhiên lại là một phen bài kiến, đều đứng lên đi. Tây Thi hỏi, Nô Hải ở đâu? Nô Hải là trừ Quý Vân Tiêu cùng lại hùng quân bên ngoài cường đại nhất tướng quân, tại Tây Thi không có tới trước đó, là hắn một mực đang chủ trì Bạch Quỳnh cửa thành tất cả chiến sự an bài. Một cái khôi ngô đại hán Đứng dậy, hắn một thân áo giáp, chắp tay nói, "Bệ hạ, có mặt tướng này." "Nô Hải, tình hình chiến đấu như thế nào?" Tây Thi hỏi. "Hồi bẩm bệ hạ, còn chưa khai chiến." Nô Hải trầm giọng nói, "Cái kia quét ra, một mực chờ." Hắn đang đợi bệ hạ, hắn nói, "Bệ hạ nhất định sẽ tới, chờ bệ hạ tới sau đó, hắn muốn cùng bệ hạ đảm một việc." "Hắn làm sao biết chấm nhất định sẽ tới? Hắn làm sao biết chấm sẽ đích thân ra sân chỉ huy?" Tây Thi cau mày nói, "Cái này quét ra, ngay cả đây cũng có thể coi là đi ra." "Như thế chắc chắn." Nô Hải nhắc nhở, "Bệ hạ, nghe đồn, cái này quét ra đa trí gần giống yêu quái, bệ hạ đợi lát nữa cùng hắn đàm phán thời điểm, có thể tuyệt đối không nên bị hắn mê hoặc." "Chấm sẽ bị hắn mê hoặc? Hắn đa trí gần giống yêu quái, chấm đó là đồ đần." La Mạt tướng quá lo lắng. Nô Hải vội vàng nói, "Mời bệ hạ trách phạt." Tây thì nói, "Nô Hải, đây 50 vạn thủ quân chủ soái, ngươi không cần làm." Nô Hải mắt trọn tròn nói, "Thật đúng là trách phạt ta." Tây thì nói, "Chấm tự mình chịu." Nô Hải giờ mới hiểu được tới, bệ hạ đây là muốn tự mình chỉ huy chiến trường. "Bệ hạ xuất thủ, nhất định có thể thay đổi càn khôn." Nô Hải nói. Tây thì xoay người lại, hướng bên tường thành bên trên đi đến. Đi vào bên tường thành duyên, nàng hướng dưới tường thành nhìn ra xa, chỉ thấy quân địch như mây đen dày đặc, lại như vô số nòng nọc đồng dạng, đậm đặc để cho người ta tuyệt vọng. Tây Thi nhìn về phía quân địch trước trận một thất chiến mã. Cái kia con chiến mã bên trên, ngồi quét ra. Hắn bị đại quân bảo vệ lấy, xem xét, đó là Tam quân thống soái. Tây Thi để cao giọng, khẽ kêu nói, "Ngươi chính là quét ra." Dưới tường thành, quét ra ngửa đầu, nhìn về phía Tây Thi. Nhìn không rõ lắm, nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy Tây Thi hình dáng. Quét ra cất cao giọng nói, "Không tệ, ta chính là quét ra." "Tây Thi, quét ra, ngươi một mực chờ đợi chấm. Ngươi tính tới chấm sẽ đến. Nói đi, ngươi tìm chấm, cần làm chuyện gì?" Quét ra nói, "Ta sở dĩ cho ngươi, là muốn khuyên ngươi đầu hàng." "Tây Thi, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Bạch Quỳnh, sinh linh đổ thắng a. Ngươi tất thua không thể nghi ngờ, làm gì vùng vây dây chết đâu." Tây Thị cười lạnh, "Không thôi, ngươi thấy chấm, nếu là chỉ nói những thứ vô dụng này nói nhảm, cái kia chấm nói cho ngươi, có thể khai chiến." "Tốt a, ta gặp ngươi, còn có một chuyện." "Tây Thị, ngươi thả ta chúa công, ta từ bỏ tiến đánh Bạch Quỳnh, như thế nào?" "Muốn cứu ngươi chúa công a. Mình tấn công vào đến, mình tìm. Với lại, chấm cũng không tin chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ buông tha cho tiến đánh Bạch Quỳnh." "Quách gia, ngươi khi chấm tốt được a? Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút a." Quách gia nói. "Quách gia." Tây Tê Hát hướng dẫn từng bước nói, "Không bằng dạng này, ngươi đi theo chấm đi, không cần cho Dương Hoa làm cậu, ngươi chỉ cần đi theo chấm, chấm liền cùng ngươi, cộng hưởng Ư Việt Hoàng Triều. Chấm sẽ đem Ư Việt Hoàng Triều một nửa lãnh thổ, chưa cho ngươi lý. Ngươi chỉ cần cùng chấm cùng một chỗ, đem Dương Hoa tìm ra, sau đó giết hắn liền có thể." Dạng này nói, Dương Hoa chết, ngươi ta liên thủ, lại đem đại đường đánh hạ đen. Đến lúc đó, ngươi ta lại chia đều đại đường. Đây không thể so với ngươi đi theo Dương Hoa làm cầu đầu quân sư muốn được chứ. Còn có một chút chấm phải nhắc nhở ngươi, về sau ngươi quyền cao chức trọng, Dương Hoa thế tất sẽ diệt trừ ngươi chấm dứt hậu hoạn. Bởi vì ngươi thông minh như vậy người, Dương Hoa dùng đến không yên lòng. Ngươi dù là có một phần vạn khả năng tạo phản, Dương Hoa đều sẽ giết ngươi. Chỉ có người chết mới sẽ không tạo phản. Cho nên, thừa dịp hiện tại phản Dương Hoa, tự mình làm đế vương, há không càng tốt hơn. Quách Gia nghe vậy, rơi vào trầm tư. Một chút về sau, Quách Gia trịnh trọng nói, "Tây Thi, ngươi nói có đạo lý, ta cần suy nghĩ một chút, ngươi cho ta 3 ngày thời gian, ta phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ngươi nói." Vẫn đứng tại Quách Gia bên người Lữ Bố, kém chút một kích đâm chết hắn. "Quách Gia!" Lữ Bố ngay cả thống soái cũng không gọi, gọi thẳng tên, phẫn nộ quát, "Ngươi muốn bán nghĩa phụ ta à?" "Ta Lữ Bố, cái thứ nhất không đáp ứng. Ngươi nếu dám đối với nghĩa phụ có chân trừ, ta Lữ Bố, cái thứ nhất đâm chết ngươi." Quách Gia nói, "Phụ tiên, không nên vọng động. Phản Dương Hoa sau đó, ta phong ngươi làm Tam quân thống soái." Lữ Bố nhãn tỉnh sáng lên. Đây chính là Tam quân thống soái a. Hắn trong lòng có một cây cái cân, một bên là Dương Hoa, một bên là Tam quân thống soái. Cuối cùng, Lữ Bố phát hiện, Dương Hoa nghĩa phụ so Tam quân thống soái quan trọng hơn. "Không được, ta Lữ Bố tuyệt đối không phản bội nghĩa phụ. Mặc dù Tam quân thống soái vị trí rất mê người, ta Lữ Phụ Tiên khi nào phản bội qua mình nghĩa phụ?" "Quách Gia, ngươi không nên vũ nhục ta Lữ Bố nhân cách." Quách Gia cười khổ một tiếng nói, "Phụ Tiên, ngươi chẳng lẽ coi là ta thật muốn phản bội chủ công? Vậy ngươi vì sao phải cân nhắc 3 ngày?" Lữ Bố khó hiểu nói, "Bởi vì chúng ta khí giới công thành, muốn 3 ngày sau mới có thể vượt đến." Quách Gia giải thích một câu. "Thì ra là thế." Lữ Bố bừng tỉnh đại ngộ nói, "Cho nên ngươi cùng Nô Hải nói, muốn chờ Tây Thi loại hình nói, đều là đang trì hoãn thời gian. Cho nên ngươi cùng Tây thì nói thẳng nghĩa phụ, chúng ta liền bỏ qua Bạch Quỳnh những lời này, cũng đều là giả, bởi vì ngươi biết rõ Tây Thi sẽ không đáp ứng. Ngươi cố ý nói cho Tây Thi 3 ngày thời gian cân nhắc, vì đến nhưng thật ra là cho mình 3 ngày thời gian. Sau đó hiện tại còn nói, cần dùng 3 ngày thời gian, suy nghĩ một chút đến cùng muốn hay không đồng ý Tây Thi mời chào, cũng là đang trì hoãn thời gian." Quách Gia vướt cằm nói, "Không tệ, chúng ta khí giới công thành không có đến, Tây Thi nếu là hướng chúng ta bắn tên, hướng chúng ta ném gỗ lăn loại hình, hoặc dùng thủ thành khí giới, hướng chúng ta ném cự thành nói, chúng ta sẽ rất bị động, bởi vì chúng ta khí giới công thành còn chưa tới, lại không thể tùy tiện rút lui, 70 vạn đại quân rút lui, cũng không phải trò đùa." Lữ Bố đột nhiên vươn tay, đi lay Quách Gia tóc. Quách Gia quay đầu đi, cau mày nói, "Ngươi làm cái gì?" Lữ Bố nói, "Ta nhìn xem ngươi đây đầu góc làm sao dài."